Chương 514, Vây công Long Mãng Tôn Thần. Chương 514, Vây công Long Mãng Tôn Thần. Việt Trần lắc đầu, như vào chỗ không người giống như, trong nháy mắt đứng ở vết nước trước đó. Long Tước Thanh Dương các loại hung thú ngược lại là phát ra hắn, lại chính đánh đến kịch liệt bên trong, đang không xuất thủ đến ngăn lại Việt Trần. Lại, tại trong mắt của bọn nó, Việt Trần chỉ là một cái nhân tộc quái con thôi, đối với hắn cũng không nhiều hơn phòng bị. Mặc dù bọn chúng cũng kỳ quái Việt Trần một cái nhân tộc quái con, là thế nào xuyên qua trùng điệp hung thú, đi vào vết nước này trước. Chỉ tiếc, ý nghĩ này thoáng qua tức thì, cũng không so với chúng nó ngay tại vây công Long Mãng Tôn Thần tới trọng yếu. Giống, bọn chúng vây công càng nhanh hơn. Cùng bạo lôi sư phát ra cùng hống, thúc giục chúng thú tốc chiến tốc thắng, đem Long Mãng Tôn Thần giết đi, mới tốt đến phân bảo. Nhĩ đẳng khinh người quá đáng, bản tôn cùng các ngươi liều mạng. Long Mãng Tôn Thần toàn thân đẫm máu, khắp giáp đầy thương tích, khí tức đều giảm bớt rất nhiều. Nó tuy nói so cái này ba thú đều cường đại chút, nhưng cũng không thể một kích miểu sát. Đối mặt Long Tước ba thú vây công, như cũ cố hết sức. Long Mãng lịch huyết chạm. Long Mãng Tôn Thần khí huyết đảo lịch, toàn thân khí tức tăng vọt, trong nháy mắt vượt trên Long Tước các loại ba thú. Một đạo to lớn huyết sắc lưỡi đao từ Long Mãng Tôn Thần trong miệng phun ra, cuồng bạo chém về phía Long Tước ba thú. Hư không bị mở ra, đại địa bị chém rách, toàn bộ sơn cốc phá toái không chịu nổi. Thiên địa đang khóc giống như rơi ra huyết vũ. Đây là Long Mãng Tôn Thần thi triển cấm kỵ chi thuật. Điểm điểm huyết vũ từ cái kia chém ngang hư không huyết sắc trên lưỡi đao phiêu nhiên rơi xuống, vẩy vào đông đảo yêu thú đỉnh đầu. Trong chốc ngắn này, có thật nhiều bị huyết vũ nhiễm đám yêu thú, nhao nhao ngạc nhiên gào thét. Bọn chúng cảm giác tự thân huyết nhục ngay tại từ từ trôi qua, lại cũng không biết đây là có chuyện gì. Cũng có xem thời cơ nhanh đám yêu thú, nhún người nhảy lên, tránh né huyết vũ, cũng không bị nhiễm phải. Cái kia cửu vĩ thanh hồ có chút năng lực, thật sớm liền tránh đi huyết vũ nhộn dần. Nó nhảy ra sau, mới nhớ tới Việt Trần còn tại vết nứt phụ cận, bận điệu quay đầu đi xem. Vừa xem xét này, lập tức gọi nó quá sợ hãi. "Tiểu tử, mau tránh ra." Cửu vĩ thanh hồ kêu to. Đã thấy Việt Trần đỉnh đầu, từng đám mưa máu lớn rơi xuống, mang theo hung lệ yêu thú khí tức, muốn đem Việt Trần bao phủ. Cửu vĩ thanh hồ gấp đến độ thẳng dậm chân. Tiểu tử này tuy nói là người ta ghét chút, nhưng tóm lại là nhân tộc, nếu là trơ mắt nhìn hắn chết ở chỗ này, nó trong lòng cũng băn khoăn. Nhưng mà, gọi nó bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu Việt Trần, nó cũng không có cam lòng. Mắt thấy huyết vũ liền muốn rơi xuống, Cửu vĩ thanh hồ thầm mắng một tiếng, thân thể bay bật lên, liền hướng Việt Trần bên kia phóng đi. Ách, đông cửu vĩ thanh hồ thắng gấp, nặng nề mà ngã ở mặt đất. Nhưng nó hoàn toàn không để ý tới những này, chỉ ngây ngốc hướng Việt Trần nhìn lại. Chỉ gặp tại Việt Trần đỉnh đầu, phản phất có một mảnh hư không khác giống như, những cái kia huyết vũ vừa tiếp xúc với đỉnh đầu hắn ba thước chỗ, liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cửu vĩ thanh hồ toàn thân lông tơ nổi lên, chỉ cảm thấy mạng nhỏ đứng vậy. Thế này sao lại là nhân tộc con non, rõ ràng chính là cái không biết bao nhiêu tuổi lão quái vật. Nó lảo đảo lui về sau mấy bước, kém chút bị lao nhanh yêu thú dẫm chết. Cái này cửu vĩ thanh hồ cũng chỉ có yêu vương cảnh giới, so cái kia ngay tại đại chiến Long Tức các loại hung thú còn kém xa lắm. Nó lại không biết, Việt Trần lúc này chính bất đắc dĩ nhìn xem thần hồn bên trong vạn kiếp thần kim đỉnh, rất muốn đem nó đẩy ra ngoài đánh một trận tơi bời. Hung thú này huyết dịch tanh hôi không gì sánh được, có cái gì tốt uống. Hôm nay tiểu đỉnh tại sao càng lớn lên, càng bụng đói ăn còn chút. Vạn kiếp thần kim đỉnh bên trong, pháp bảo nguyên linh đạo kiếp mới mặc kệ cái kia rất nhiều, chỉ cần là mang theo linh khí đồ vật, nó ai đến cũng không có cự tuyệt. Đầu này Long Mãng Tôn Thần dù sao cũng là đầu đại yêu vương, nó tinh huyết tự nhiên cũng hữu dụng chỗ. Mà trên không trung đại chiến Long Mãng Tôn Thần, lại là cảm thụ được thu hồi lại tinh huyết, một trận ngu ngơ. Theo lý thuyết, máu tươi của nó phun ra tại đông đảo yêu thú đỉnh đầu, hấp thụ máu tươi của bọn nó, nên tăng vọt mới đối. Có thể cái này thu hồi lại tinh huyết, vẫn còn không bằng phun ra đi ra nhiều. Tuyệt chiêu này thi triển đi ra, chẳng phải là bồi thường bản. Chẳng lẽ bị bảo bối kia cho hấp thu hết? Long Mãng Tôn Thần một trận hồ nghi, lại bị Long Tước ba thú đuổi đánh tới cùng, không thể không giữ vững tinh thần để đối phó. Thấy nó không yên lòng, Long Tước lập tức cảm thấy nhận lấy nhục nhã, hai cánh chấn động, mảng lớn vũ tiễn không cần tiền giống như hướng Long Mãng Tôn Thần bắn mạnh tới. Thương 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 vũ tiễn bắn tại Long Mãng Tôn Thần trên lân giáp, tiếng len ken không ngừng. Đem đầu này thất thải Long Mãng bộ tộc vương giả, đánh cho choáng đầu hoa mắt, mệt mỏi ứng phó. Nó vốn là mất tinh huyết, hao tổn lợi hại, bây giờ càng là chống đỡ không được ba thú vây công. Ầm ầm. Cuồng bạo lôi đỉnh chút xuống, đạo đạo điện quang nổ tại Long Mãng Tôn Thần thất thải thân mãng phía trên, đưa nó điện ra chóp thịt bong, tản mát ra trận trận cháy hương. Long Mãng Tôn Thần cảm nhận được sinh mệnh trôi qua, không tự chủ dâng lên một trận khủng hoảng. Nó quay đầu tứ phương, lại phát giác thất thải Long Mãng bộ tộc Long Mãng bọn họ, sớm đã giết đỏ cả mắt, khí tức cuồng bạo không chịu nổi, chiến đến điên cuồng. Sau trận chiến này, thất thải Long Mãng bộ tộc, thực lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Tại cái này cổ hoàng giới địa vị, nguy rồi. Cùng bước lên Long Mãng bộ tộc nguy hiểm diệt tộc, không bằng buông tay đánh cược một lần. Long Mãng Tôn Thần to lớn xà nhãn hiện lên một tia thương xót ánh mắt, đột nhiên cao giọng tê minh. Trong nháy mắt, ngay tại đại chiến Long Mãng bọn họ, nhao nhao dừng tay, khí huyết trên người đột ngột rơi xuống. Một bên khác, ngay tại vết nước tiền quán xem xét linh tiêu bảo thuyền Việt Trần, cũng tò mò xoay đầu lại, nhìn chăm chú lên Long Mãng bọn họ động tĩnh. Chỉ gặp những cái kia Long Mãng bọn họ thân thể khổng lồ, lấy một loại khó có thể lý giải được tốc độ, nhanh chóng gầy gò xuống dưới. Cho đến, chỉ còn một miếng da bao lấy khung xương, chứng minh cái này đã từng là đầu thất thải Long Mãng. Trang diện bi tráng mà tà dị. Không tốt, mau ngăn cản nó. Làm thất thải Long Mãng bộ tộc tử địch, Long Tước hiểu rõ nhất bọn chúng. Đầu này Long Mãng Tôn Thần rõ ràng đang sử dụng cấm kỵ chi thuật, thôn vệ đồng tộc huyết nục để mà bổ túc tự thân. Chỉ bất quá, nó thi triển chiêu này cấm kỵ chi thuật, cần Long Mãng bộ tộc các thành viên đồng ý mới được. Nếu không, tất phản vệ tự thân. ve ve vọng nguyệt thanh dương trên thân ngưng tụ ra một đoàn thái âm nguyệt hoa chi lực, hội tụ thành một cây âm hàn không gì sánh được trường thương, hướng Long Mãng Tôn Thần một thương đâm vào. Oanh! Cùng bạo lôi sư trên người lôi quang quanh mình, ngưng tụ thành một mặt to lớn lôi truy, như là bị thần linh giơ giống như, nhanh chóng mà hướng Long Mãng Tôn Thần bạo nện mà đi. Hồ Long tức sớm đã thi triển ra bản lĩnh cuối cùng, phun ra to lớn hỏa long, hướng Long Mãng Tôn Thần quét sạch mà đi. Nhưng mà, đầu này thôn phệ đồng tộc huyết nục Long Mãng Tôn Thần, sớm đã bổ túc tự thân tinh huyết, khí tức tăng vọt một mạng lớn. Nó hai mắt đen kịt, sớm đã nhìn không ra loại rắn mắt dọc. Long Mãng phun ra nuốt vào lấy to lớn lưỡi rắn, mở ra miệng to như chậu máu, càng đem đầy trời rồng tố thôn phệ sạch sẽ. Nó vung lấy đuôi rắn khổng lồ, đột nhiên bạo khởi, hướng bay lượn trên không trung long tức bay tới. Chương 515, hai bại câu thương chương 515, hai bại câu thương long tức vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hoàng lấy hướng bên cạnh vỗ cánh bay đi, lại vẫn bị Long Mãng cuối đuôi quét đến. Đùng! Tức vũ bay tán loạn, long tước miệng phun máu tươi, chỗ ngực bụng sụp đổ một khối. Nó vội vàng hướng chỗ cao dương cánh, trên người lông vũ chiếu lấp lánh, lại là tại vận khởi bí pháp trị liệu thương thế. Long tước thụ thương không nhẹ, nhất thời không có khả năng tham chiến. Còn lại hai thú cũng có chút bắt hữu tay gặp và táo đứng lên. Bè bè vọng nguyệt thanh dương bè bè đều, đội vác quát, con rồng này mãng sử dụng bí pháp, duy trì không được bao lâu, chúng ta chịu được. Nó nhìn xem Long Mãng Tôn Thần trong ánh mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi, cũng không tiếp tục phục trước đó giảo hoạt. Nhưng, bọn chúng sớm đã không có đường lui. Trận chiến đấu này, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Mà trước đó cùng Long Mãng bọn họ đại chiến đám yêu thú, lúc này không có đối thủ, nhao nhao đem ánh mắt chăm chú vào Long Mãng Tôn Thần trên thân. Bọn chúng e ngại, bọn chúng kinh hoàng, nhưng lại cũng không một thú bỏ trốn mất dạng. Bọn chúng linh trí cực cao, tự nhiên biết do đánh rắn không chết từ gì nó làm hại đạo lý. Hôm nay đầu này Long Mãng Tôn Thần nhất định phải chết. Bọn chúng gào thét, vượt qua tự thân sợ hãi, hội tụ vào một chỗ, như dòng lũ sắt thép giống như, hướng Long Mãng Tôn Thần quét sạch mà đi. Các loại thuật pháp thần quang đầy trời, như chói lọi pháo hoa, tụ lại thành kinh khủng thuốc nổ giống như, tại Long Mãng Tôn Thần trên thân ầm vang bạo hưởng. Nhưng mà, kinh khủng như vậy bạo tạc cũng không đưa đến rõ rệt tác dụng. Long Mãng Tôn Thần tê minh lấy, thân thể không ngừng bặm mẹo, từ trong bạo tạc tránh ra. Trên người nó thất thải lân phiến từng mảnh chốc ra, cũng rất nhanh liền bắt đầu khép lại. Long Mãng Tôn Thần nổi giận, nó ngẩng giống như ngọn núi nhỏ đầu rắn, từ nó to lớn huyết sắc xà khẩu bên trong phun ra một đạo tanh hôi nọc độc. Trong chốc lát, như thác nước nọc độc phiêu tán, hư không phảng phất bị độc thương bình thường, nổi lên từng cơn sóng gợn, không khí đều cục nổi lên. Mau lui lại! Vọng Nguyệt Thanh Dương ra sức gào thét, nhưng mà vẫn có yêu thú chậm một bước, trong nháy mắt dính vào cái kia đầy trời phiêu tán nọc độc. Trong chớp mắt, những yêu thú này liền cốt nhục tan rã, rất nhanh thành một vũng máu. Long Mãng Tôn Thần hai mắt khát máu, không ngừng phun ra nọc độc. Nó nhìn chòng chọc vào Vọng Nguyệt Thanh Dương, đôi rắn xuất ủy nhập thần, không ngừng ngăn tại Vọng Nguyệt Thanh Dương trốn tránh lộ tuyến bên trên. Chính là cái này giảo hoạt Thanh Dương, làm hại nó Long Mãng bộ tộc muốn diệt tộc. Long Mãng Tôn Thần trong lòng bi phẫn muốn điên, hận không thể ăn sống Vọng Nguyệt Thanh Dương huyết đủ. Phanh! Vọng Nguyệt Thanh Dương tránh né lấy đầy trời mưa độc, thình lình thất thải đôi rắn khẽ quét mà qua, hung hăng đâm vào lưng của nó bên trên. Bè bè Vọng Nguyệt Thanh Dương tiêu thảm, thân thể hiện lên mất tự nhiên trạng thái vặn vẹo lên, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Trong mắt của nó hiện lên một tia tuyệt vọng, trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Long Mãng Tôn Thần mắt rắn bên trong hiện lên một tia khoái ý, nó thân thể cao lớn nhanh chóng vặn bẹo lao nhanh, trong chớp mắt liền đem Vọng Nguyệt Thanh Dương cho chăm chú quấn quanh ở thân rắn ở giữa. Bè bè Vọng Nguyệt Thanh Dương thống khổ gào thét, ra sức giãy giụa. Nó không ngừng phun ra âm hàn nguyệt nhận, muốn đem Long Mãng thân thể chém làm hai đoạn. Long Mãng Tôn Thần lại hoàn toàn không để ý tự thân thương thế. Nó một bên đem Vọng Nguyệt Thanh Dương gắt gao giam cấm, càng quấn càng chặt. Còn vừa không ngừng phun ra kịch độc, công kích không ngừng vây công đi lên yêu thú. Những yêu thú này tuy có linh trí, nhưng cũng không nhiều thông minh. Phía trước vừa có yêu thú chết thảm, hậu phương yêu thú lập tức liền đối với Long Mãng Tôn Thần hợp nhau tấn công. Tại như vậy không ngừng nghỉ chút nào, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công kích đến, đàn yêu thú tử thương vô số. Mà Long Mãng Tôn Thần khí tức cũng dần dần hạ xuống xuống dưới. Vọng Nguyệt Thanh Dương trong mắt lập tức vui mừng, chào hỏi cuồng bạo lôi sư, nó không được, chúng ta mau mau công kích, không cho nó thở cơ hội. Nó quát lớn, đồng thời càng thêm ra sức dãy rủa. Nhưng mà, Long Mãng Tôn Thần chết cũng muốn kéo nó đệm lưng, thân rắn mặc dù không ngừng run rẩy, lại như cũng càng quấn càng chặt. Cuồng bạo lôi sư ngửa mặt lên trời cuồng hống, triệu hoán lôi đỉnh, toàn lực xuất thủ, gắng đạt tới đem Long Mãng Tôn Thần đánh chết tại thần lôi phía dưới. Lệ. Phương xa truyền đến một tiếng kêu to, long tước vây lấy to lớn hai cánh, nhanh chóng bay tới. Nó đã chữa khỏi thương thế, lần nữa ra sức đánh tới. Nhìn xem không trung cái kia vô cánh bay tới long tước, Vọng Nguyệt Thanh Dương trong lòng dâng lên vô hạn hy vọng. Cả thân thể nó bên trên nổi lên nóng ánh ánh trăng, cực hàn thái âm chi lực không ngừng rót vào thân rắn bên trong, đem Long Mãng Tôn Thần thân rắn đông cứng. Nhưng Long Mãng Tôn Thần phản phất không cảm giác giống như, thân thể phản xạ có điều kiện không ngừng quấn quanh. Gặp long tước lần nữa đánh tới, nó xả nhãn bên trong hiện lên điên cuồng bạo ngược. Giống. Long Mãng Tôn Thần gào thét, hoàn toàn không để ý ngay tại vây công nó đám yêu thú, thân rắn điên cuồng vặn mèo nắm chặt, phát ra ken két ma sát thanh âm. Phúc. Nó xả khẩu mở rộng, tiết hầu cấp tốc nhấp nô, một viên trắng muốt cực đại hạt châu theo nó trong miệng rắn mãnh liệt bắn mà ra, hướng bay tới long tước đập tới. Nội đan. Trên bầu trời, long tước trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hai cánh nhẹ lay động, trong nháy mắt tránh thoát Long Mãng nội đan đánh kích. Nhưng mà, không đợi nó thở phào, nội đan này lần nữa lấy càng nhanh hơn tốc độ đánh tới. Long tước không ngừng né tránh, nhìn phía dưới có xuất khí chưa đi đến khí Vọng Nguyệt Thanh Dương, trong lòng mà bắt đầu lo lắng. Hô. Nó mở ra miệng chim, một ngụm ngọn lửa nóng bỏng phun ra, đón nhận mãnh liệt bắn mà đến Long Mãng nội đan. Long Mãng Tôn Thần xà nhãn bên trong hiện lên một tia ý mừng, trong nháy mắt dẫn động nội đan. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn triệt vùng thiên địa này, máu tươi lông vũ nhào dòng dòng rơi xuống, sơn cốc như là bị lật ngược một lần, quát địa ba thước, trải rộng khe rãnh. Lệ Long tức rên rỉ một tiếng, một đầu đâm vào sơn cốc trên vách đá. Vọng Nguyệt Thanh Dương ngay cả cuối cùng một tiếng nghẹn ngào cũng không phát ra, liền bị nổ hồn phi phách tán. Về phần Long Mãng Tôn Thần, đang đứng ở tự bạo trung tâm, nó tự bạo nội đan sau, sớm đã vô lực ngăn cản uy lực nổ tung. Bất quá, nó lúc này vẫn chưa hoàn toàn tắt thở. Nó đầu rắn ra sức dây rủa, lên sơn cốc bên trong trải rộng Long Mãng thi thể nhìn lại. Long Mãng Tôn Thần trong mắt lóe lên vẻ bị thương. Nó trong lòng biết, huy hoàng vô số tuế nguyệt thất thải Long Mãng bộ tộc, từ đó thành qua lại mây khói. Ha 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 ha, Long Mãng Tôn Thần cùng điếu, dần dần chôn vùi tại cuồng bạo lôi sư tức giận công kích phía dưới. Trước đây một phen Long Mãng nội đan tự bạo, yêu thú một phương tử thương thảm trọng, liên miên yêu thú chết đi. Chỉ có cuồng bạo lôi sư ỷ vào da dày thịt béo, may mắn trốn qua một kiếp. Bất quá, nó cũng thụ thương không nhẹ, lúc này chính đại miệng ho ra máu. Trong sơn cốc một mảnh kêu rên thanh âm, cựu vị thanh hồ lại hoàn toàn chưa nghe vào trong tai. Nó nhìn xem vị kia tại vết nứt trước, như cũng phong khinh vân đạm đạo nhân mặc tử bào, điên cuồng nuốt nước miếng. Con rồng kia mãng nội đan uy lực nổ tung mạnh bao nhiêu, nó thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Há không gặp, nó cách xa xa đều bị tạc đến khí huyết cuộn, khóe miệng chảy máu. Nhưng mà, cái này đạo nhân mặc tử bào đứng tại vết nứt trước, cùng bạo tạc trung tâm gần trong gang tấc, lại ngay cả góc áo cũng không phát động một chút. Chương 516, Thông Tuệ chín đuôi thanh hồ chương 516, Thông Tuệ chín đuôi thanh hồ cựu vị thanh hồ trong lòng hốt hoảng. Đối với Việt Trần không dám nhìn thẳng, chỉ ở trong lòng lung tung suy đoán. Hán, đến cùng là ai? Đây cũng không phải là nhân tộc bên trong nên có nhân vật. Nhân tộc quật khởi mới bao nhiêu năm, trong đó mạnh nhất chính là Đường Kim Nhân Hoàng. Nó cùng Nhân Hoàng giao hảo, chưa từng nghe hắn nói qua, trong tộc có vị nào lão tổ có thể lợi hại như vậy. Cửu Vĩ Thanh Hồ còn muốn chạy, nhưng lại trong cõi u minh cảm thấy mình đi lần này, sợ là sẽ phải bỏ lỡ cái gì. Bởi vậy, nó cẩn thận tránh né lấy điên cuồng đàn yêu thú, đem ánh mắt chăm chú dính tại Việt Trần trên thân. Nó ngược lại muốn xem cái này thần bí nói người, đến cùng là ai? Mà đổi thành một bên, cuồng bạo lôi sư miệng lớn thở hổn hển, nhìn xem tử thương thảm trọng đàn yêu thú, trong mắt lóe lên một tia thương xót. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Bọn chúng những yêu thú này, sinh ở loạn thế này, không giờ khắc nào không tại chiến đấu. Đấu với trời, cùng đồng tộc đấu, sống được cực kỳ gian nan. Tại cái này đồng phụ sơn phương biên trăm triệu dặm bên trong, đám yêu thú nhận hết thất thải Long Mãng bộ tộc cước hiếp, lại bởi vì riêng phần mình nội đấu, từ đó vô lực phản kháng. Thằng đến lần này có bảo xuất thế, nó cùng Long Tức ba thú, đột nhiên cảm thấy, cái này đúng là một cái ngàn năm một thở. Lật đổ thất thải Long Mãng bộ tộc cơ hội. Thế là, liền có ngoài sơn cốc một màn kia. Nhưng mà, ai cũng không biết, cái kia Long Mãng Tôn Thần thế mà cường đại như vậy. Lấy một địch ba, lại cũng gọi chúng nó tử thương thảm trọng. Lần này đại chiến, đồng phụ sơn phương viên trong vạn dặm yêu thú đều đã chết không sai biệt lắm, nguyên khí đại thương. Bất quá, cũng may nó mạng lớn, như cũng sống tiếp được. Cùng bạo lôi sư ngắm nhìn một phía, chỉ cảm thấy cái kia đang chờ xuất thế bảo bối, ngoài ta còn ai? Nó cũng không như Thanh Dương Thông Tuệ trong đầu, lúc này cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Đại chiến đánh lâu như vậy, món bảo bối kia tại sao còn chưa xuất thế? Cuồng bạo lôi sư vội vàng hướng bảo bối xuất thế chi địa nhìn lại, vừa xem xét này lại là đưa nó sợ ngây người. Chỉ gặp trong vết nước kia bảo quang diệu tiền, một chiếc thanh đồng bảo thuyền đang từ trong vết nước kia từ từ bay lên. Cái này thanh đồng bảo thuyền bảo quang lập lòe, uy thế kinh thiên, khí tức chấn nhiếp và cổ áp bách đến trong sơn cốc đám yêu thú run lẩy bẩy, nửa điểm lòng phản kháng đều không. Cuồng bạo lôi sư ra sức ngẩng đầu, đã thấy bảo thuyền kia mà ngay cả nửa điểm phản kháng đều không có, ngoan ngoãn rơi vào đến một vị tử bảo đạo nhân trong lòng bàn tay. Lần này đưa nó kinh ngạc cái nguy hiểm tính mạng. Cái này tử bào đạo nhân là ai? Tuyệt đối không phải bọn chúng trước đây coi là nhân tộc các con. Đáng hận bọn chúng đã sinh đã tử, bây giờ gọi đạo nhân này nhặt được tiện nghi. Cùng bạo lôi sư tức giận đến giận sôi lên, lại không biết Việt Trần trong lòng cũng tại im lặng ngưng nghẹn. Hắn muốn cho là đây là hắn đại hiện thần uy thời cơ tốt, lại không muốn những yêu thú này hoàn toàn không đem hắn coi ra gì, ngược lại là chính mình trước nội đấu đi lên, gọi hắn một lời dự định toàn bộ là không. Việt Trần lắc đầu, mất hào hứng, cũng không lớn để ý cái gì thần uy. Hắn nhìn một chút trong tay bảo thuyền, nhẹ nhàng gõ gõ. Náo nhiệt này thấy có thể vui vẻ. Việt Trần thanh âm thanh lanh vang lên, lập tức giống như một bầu nước lạnh, rồi khắp nơi trận yêu thú trên đầu. Bọn chúng ra sức ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đạo nhân mặc tử bảo kia trong lòng bàn tay bảo thuyền. Nguyên lai, bọn chúng đã sinh đã tử, tại cái này bảo thuyền trong mắt, đúng là một trận náo nhiệt a. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc tại trong yêu thú lan tràn. Giống như bi phẫn, giống như bất đắc dĩ, giống như thê lương. Chỉ có Cửu Vĩ Thanh Hồ, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Nhìn đạo nhân này rất quen ngữ khí, hẳn là cái này thanh đồng bảo thuyền nguyên bản là đạo nhân kia đổ vật, không thể không nói hồ tộc sát thực thông minh. Cửu Vĩ Thanh Hồ nửa điểm không dám sinh ra cướp đoạt ý nghĩ, chỉ mong lấy đạo nhân này mau mau rời đi, chớ có chú ý tới nó. Nhưng hết lần này tới lần khác, dường như phát giác được tâm tư của nó, giống như Việt Trần quay đầu sang nhìn xem nó mỉm cười. Ngươi tiểu nha đầu này đến là thiệt tâm, bần đạo nhờ ơn của ngươi một năm sau lại đến Thượng Dương Sơn nghe đạo thôi. Nói đi, Việt Trần tay nâng bảo thuyền, hoàng hoàng ung dung xuyên qua đàn yêu thú, tại bọn chúng ra sức dễ dỗi trên nét mặt ra đồng phụ sơn. Cùng bạo lôi sư thần sắc dữ tợn, trong mắt phong bạo ngưng tụ. Đợi Việt Trần rời đi về sau, nó cuồng hống một tiếng, liền phải đuổi tới tiến đến, lại bị Cửu Vĩ Thanh Hồ ngăn cản. Ngươi cái ngốc hàng, lại tỉnh thần. Ngươi biết đạo nhân kia uy thế khủng bố đến mức nào a? Cửu Vĩ Thanh Hồ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Cuồng Bạo Lôi Sư không hiểu nhìn xem Cửu Vĩ Thanh Hồ, trong mắt rất là nghi hoặc. Bất đắc dĩ, Cửu Vĩ Thanh Hồ đành phải đưa nó trước sớm thấy, từng cái nói cho Cuồng Bạo Lôi Sư nghe, chỉ mong lấy cái này chết đầu góc mạng hóa có thể thành tỉnh chút. Cuồng Bạo Lôi Sư sau khi nghe xong sau, thật lâu không nói. Nó đóng to lớn từ mâu, lại mở ra lúc, thanh âm kiên quyết nói bản vương muốn ta đi cùng với ngươi nghe đạo, nhìn xem đạo nhân này đến cùng có bản lĩnh gì. Cửu Vĩ Thanh Hồ khẽ miệng một phát, chỉ cần ngốc hàng này hiện tại không xúc động, ngày sau kiểu gì cũng sẽ nhận rõ hiện thực. Lệ một đạo yếu ớt tiếng chim hót, giống như tiếng sấm vang ở Cuồng Bạo Lôi Sư bên tai. Nó trong nháy mắt trừng lớn từ mâu, đem Tử Bảo đạo nhân hoàn toàn quên hết đi. Ngươi nghe được cái gì không có? Nó khiếp sợ hướng Cửu Vĩ Thanh Hồ hỏi. Ngươi cái ngốc tử, còn không mau đi xem một chút. Cửu Vĩ Thanh Hồ hận không thể hướng nó trên mặt hô hơn mấy bàn tay. Nó tứ chi gảy nhẹ, thân thể đằng không mà lên, chín đầu to lớn đuôi cáo lay động, liền rơi xuống vách đá trước đó. Nó nhìn trước mắt không hề có động tĩnh gì long tước, rũa ra một cái móng vuốt, cẩn thận từng ly từng tí dò xét đi qua. Nhưng móng của nó còn chưa tới gần, cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Cửu Vĩ Thanh Hồ kinh hoàng đem móng vuốt thu hồi, đã thấy long tước mở hai mắt ra, đang hung lệ nhìn xem nó. Nó trong nháy mắt về sau nhảy một cái, vừa vặn giẫm tại đội vàng chạy tới Cuồng Bạo Lôi Sư trên đầu. Ngươi cho bản vương xuống tới, dám giẫm bản vương trên đầu, cái đuôi là không muốn. Cuồng Bạo Lôi Sư hướng trên đầu hô lột mấy lần, đem Cửu Vĩ Thanh Hồ kéo xuống. Long tước khiếp sợ nhìn bọn chúng một chút, lại ngẩng đầu, hôn mê bất tỉnh, lưu lại Cuồng Bạo Lôi Sư gấp đến độ dậm chân. Không nói đến Đồng Phụ Sơn bên trong thi thể khắp nơi đưa tới bao nhiêu thi thiếu, lại tạo thành bao nhiêu hồn phách không sợ quy theo. Chỉ nói việc Trần gia Đồng Phụ Sơn, liền đem Linh Tiêu Bảo Thuyền tế lên, thân hình thoát một cái, đã đến bảo thuyền nội bộ. Bây giờ Linh Tiêu Bảo Thuyền thế nhưng là hoàn toàn biến dạng, chẳng những ngoại quan trở nên càng có thần ẩn, liền ngay cả nội bộ cũng hoàn toàn cùng trước kia khác biệt. Từ khi Linh Tiêu Bảo Thuyền từ pháp bảo tấn thăng đến thuần dương pháp bảo đằng sau, nó pháp bảo nguyên linh cũng có thể hiện thân người trước. Lúc này, cái này Linh Tiêu Bảo Thuyền pháp bảo nguyên linh đang đứng tại Việt Trần trước mặt, ủ rũ cúi đầu nghe Việt Trần dạy bảo. Ngươi chưa bao giờ cùng người tiếp xúc, tâm giống như ngon đồng, bản tọa có thể hiểu được. Việt Trần nhìn trước mắt cái này 17-18 tuổi thiếu niên, trong lòng có trong nháy mắt áy náy. Nhưng hắn vẫn nghiêm mặt nói, nhưng bây giờ ngươi đã thành tiểu thuần dương, về sau cũng là thành tông làm tổ nhân vật, các không có khả năng lại như vậy làm vậy, xem sinh mệnh là trò đùa. Nếu không, bản tọa liền muốn hạ xuống trừng trị, có thể nhớ kỹ. Việt Trần nhìn thấy hắn, nhàn nhạt nói ra. Nhớ kỹ. Thiếu niên móc méo miệng, có chút ủy khuất nói. Chương 517, Lệnh Thương Sơn bên trên Vân Trung Thú. Chương 517, Lệnh Thương Sơn bên trên Vân Trung Thú. Trước mắt cái này thiếu niên thanh tú, chính là Linh Tiêu Bảo Thuyền pháp bảo nguyên linh. Hắn chính mình lấy tốt nghe danh nhi, liền gọi Linh Tiêu. Bởi vì Linh Tiêu Bảo Thuyền từng chịu quá trọng thương, pháp bảo khí linh cũng suýt nữa chôn bụi. Cho nên, tấn thăng thuần dương pháp bảo sau, nó pháp bảo nguyên linh cũng tâm tư bất định. Khi thì tâm như đứa bé giống như tinh lịch, khi thì lại như đại nhân giống như trầm ổn. Việt Trần trong lòng biết, đây là nó bị một bổ hai nửa duyên cớ, tạo thành tinh thần có chút phân liệt. Đột nhiên, tâm tư hắn khẽ động. Có lẽ, dung thần đan có thể trị hết hắn. Ngẫm lại mang thành xong như vậy bệnh tâm thần, một viên dung thần đan liền có thể đem hắn chữa cho tốt. Không thể nói trước, đối với Linh Tiêu cũng hữu dụng. Việt Trần đem việc này đi lại, ngược lại đánh giá đến bảo thuyền nội bộ đến. Thân là thuần dương pháp bảo, Linh Tiêu bảo thuyền tuy nói đành phải chín đạo tiên thiên thần cấm, nhưng cũng tự thành không gian. Bây giờ cái này bảo thuyền bên trong có thể chứa được mấy chục vạn người, còn chưa không lộ vẻ chen chúc. Cái này phải quy công cho nó bản thân liền là không gian pháp bảo, còn tại tiểu hỗn độn bên trong tế luyện. Tiểu hỗn độn cũng là hỗn độn, trong đó hỗn độn chi khí có tác dụng giống nhau, có thể hóa sinh vạn vật. Bởi vậy, cái này Linh Tiêu bảo thuyền bên trong không gian cực kỳ lớn. So Việt Trần ngồi qua một lần quân thiên bảo thuyền, còn muốn rộng rãi rất nhiều. Lại cái này bảo thuyền bên trong trước đó trận pháp cũng cải biến rất nhiều. Nó bản thân liền có mấy cái phòng ngự trận pháp, uy lực càng thêm gặp trướng, phòng ngự cùng cấp bậc công kích, không nói chơi. Bây giờ, cùng Linh Tiêu cùng cấp bậc, cũng chỉ có hợp đạo lao tổ. Lại, cái này bảo thuyền tại tấn thăng thuần dương trong quá trình, không ngờ tự hành diễn sinh một đạo phòng ngự trận pháp, một đạo công kích trận pháp. Đừng nhìn hai loại trận pháp đều chỉ diễn sinh một đạo, uy lực của nó lại gọi người thẳng tắt lưới. Cái kia đạo tân sinh phòng ngự trận pháp, có cái cực kỳ đơn giản danh tự, tên là Kính Quang Phản Sát Trận. Tên như ý nghĩa, trận pháp này có thể nhận được lúc công kích, lấy kính quang tiêu nhớ địch nhân, lại lấy mặt kính phản kích địch nhân tổn thương. Đương nhiên, cái này phản kích trình độ, muốn nhìn bảo thuyền năng lực chịu đựng cùng công kích của địch nhân năng lực. Việt Trần nhìn thấy trận pháp này lúc, lập tức cười đến híp cả mắt. Trận pháp này nói là phòng ngự trận pháp, lại cùng công kích trận pháp không có gì khác biệt, có thể nói là cả hai đều có. Mà đổi thành một đạo công kích trận pháp, cái tên cũng xem xét liền rõ ràng, tên là Kim Quang Phá Giáp Trận. Trận pháp này có thể hình thành một đạo thông thiên triệt địa, chuyên đi phá giáp kim quang, trong nháy mắt công phá địch nhân phòng ngự. Trận pháp này cũng cào đến Việt Trần trông ngứa. Nếu là gặp lại địch nhân, đi lên trước phá giáp, liên tục trận thể phát. Đoán chừng đều không tới phiên chính hắn động thủ, địch nhân liền ngọn cụ đòi. Chỉ bất quá, những này cũng phải có năng lượng to lớn chèo chống mới được. Việt Trần lại nhìn một chút nó nguyên bản liền có ba đạo công kích trận pháp, tự nhiên cũng có tăng lên trên diện rộng. Về phần tăng lên tới chuyện gì trình độ, cái này cần thực tế thao tác mới thành. Phóng nhãn cổ hoàng giới, Việt Trần tạm thời còn chưa phát hiện có thể để hắn xuất thủ sinh linh. Linh Tiêu bảo thuyền trở về, gọi Việt Trần trong lòng nhiều chút vui vẻ. Hắn lần theo nhân quả bên trong một điểm kia cảm ứng, ngay tại chỗ bấm đốt ngón tay lên thiểm lôi kiếm, hồ lô hoa cùng y chấn thiên, ba cái này hạ lạc. Hồi lâu sau, Việt Trần mới sờ lên trên trán không tồn tại mồ hôi, lẩm bẩm, thiểm lôi kiếm cùng càn không còn dễ nói, uy chấn thiên lại vẫn chưa tới xuất thế thời cơ. Bất quá, hắn ngược lại là thật là lớn cơ duyên. Việt Trần suy nghĩ một lát, cũng liền đem uy chấn thiên sự tình buông xuống, chỉ đợi ngày sau hay nói. Hắn vây vây tay, gọi Linh Tiêu tiến lên. Linh Tiêu ngay tại trong góc phục vụ, gặp Việt Trần gọi hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, lệ mà lệ mề đi tiến lên đây. Việt Trần thở dài, gõ gõ đầu của hắn hạt dưa, an ủi, chờ ngươi tốt, liền có thể minh bạch, bây giờ ngươi là cỡ nào ngây thơ. Hắn cũng mặc kệ Linh Tiêu phải chăng có thể nghe hiểu, trực tiếp phân phó nói, ngươi lại hướng bên kia bay vừa bay, có lẽ có thể tìm được người quen. Linh Tiêu có chút buồn bực, tại cái này cổ hoàng giới, lão gia có thể có cái gì người quen? Lại là hắn đã trải qua trọng thương, bị một kiếm chém nát rất nhiều ký ức, đem chuyện cũ trước kia quên sạch sành sanh. Hắn hôm nay là cái hoàn toàn mới pháp bảo nguyên linh. Là lấy, Việt Trần đối với hắn luôn có chút áy náy. Linh Tiêu có chút khó chịu quay đầu đi, bảo thuyền lại không tự chủ được thay đổi phương hướng, hướng Việt Trần chỉ định lộ tuyến bay đi. Lúc này là tâm không phải ra hỏa. Việt Trần trong lòng cười thầm, cũng không ngừng mặc hắn chính mình tiếp tục phụng phiệu đi. Lệnh Thương Sơn có một tòa treo trên bầu trời ngọn núi này trống rỗng mà đứng, lơ lửng giữa không trung, lại gió thổi không đi, sét đánh không rơi, mười phần thần kỳ. Trước sớm không biết có bao nhiêu ở tại phụ cận yêu thú, hiếu kỳ leo lên ngọn núi này xem xét, lại không thu hoạch được gì. Nhưng cái này treo trên bầu trời trên đỉnh linh khí ngược lại là dư giả, có yêu thú liền đem xảo huyệt di chuyển ở đây. Dân già, nơi đây lại là ở không ít yêu thú. Một ngày này, đông đảo yêu thú chính tụ tại treo trên bầu trời trên đỉnh, vì đó bên trong một vị vân trung thú tấn thăng làm thần linh, mà trắng trợn ăn mừng. Chỉ gặp treo trên bầu trời trong núi ở giữa trên đất trống, bạch vân lượn lờ, thiên hạc bay lượn, dòng nước róc rách như là tiên cảnh. Mà tại vậy được cấm dưới cây cổ thụ, top 5 top 3 tụ tập thành đống yêu thú, bọn chúng hoặc nằm hoặc ngồi, hoặc lẫn nhau vui đùa ầm ĩ, cực kỳ nhàn nhã. Mà tại trước mặt của bọn nó, lại bày rất nhiều huyết thực, tản mát ra mùi máu tươi nồng nặc, phá hủy cái này tưởng hòa hình ảnh. Trong đó một vị bốn vó trắng đoán, như là bước trên mây, toàn thân tuyết trắng cự thú khổng lồ, chính thản nhiên tự đắc nhìn xem trong sân hết thảy, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Con thú này chính là lần này tụ hội nhân vật chính, Vân Trung thú. Đây là một đầu cùng trong đám mây đàn sinh cự thú. Gốc rễ chân bất phàm, chính là thanh hoàng vẫn lạc lúc, thở ra sau cùng khẩu khí kia, cùng Bạch Vân kêu gọi lẫn nhau, từ đó ra đời con cự thú này. Chỉ bất quá, nó sinh mà tiêu dao, cũng không muốn nhiều tranh sự cố, chỉ vùi đầu khổ tu, tại gần đây mới tu thành thần linh. Giới này thần linh, tại Việt Trần trong mắt, chính là yêu thú đại yêu vương cảnh giới, tu sĩ nguyên thần pháp thân chi cảnh. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, rốt cục thành tựu thần linh, sau đó, ta lệnh Thương Sơn nhất mạch, cũng không có người dám khi. Một đầu liệt diễm kim sư đứng dậy, to lớn đầu sư tử đối với Vân Trung thú thật sâu rủ xuống, lấy đó cung kính. Liệt diễm kim sư như lửa hồng ngọc giống như trong đôi mắt hiện lên một tia cùng nhiệt. Nó đối với Vân Trung thú có chút không giống bình thường tình cảm. Chỉ vì ở tại lúc còn nhỏ, Vân Trung thú thường xuyên đưa nó bảo hộ ở dưới cánh chim, gọi nó miễn đi rất nhiều thái ách. Đều là người trong nhà, làm gì đa lễ như vậy? Vân Trung thú nhìn xem bởi vì Liệt diễm kim sư một câu, mà đoan chính tư thế ngồi đàn thú bọn họ, không khỏi cười ôn hòa cười. Liệt diễm kim sư lông vàng run run một hồi, phản bác, đại vương đã thành tựu thần linh, lúc có uy thế, chớ có quá cương triều lấy bọn chúng. Vân Trung thú phỉ thúy giống như trong đôi mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Còn sư tử này chỗ nào đều tốt, chính là quá nghiêm túc chút, một chút đều không phù hợp nó lệnh Thương Sơn nhất mạch tiêu giao ý cảnh. Thôi, thôi. Ai kêu đây là nó nhìn xem lớn lên mắt con đấy, lại cho nó tìm chút chuyện làm một chút lại nói. Chương 518, Hồ Lô Ba xuất thế chương 518, Hồ Lô Ba xuất thế Vân Trung thú trong lòng có lập kế hoạch, liền đối với Liệt Diễm Kim sư cười nói, đã ngươi yêu quan tâm, vậy cái này lệnh Thương Sơn bên trên một nhiệm kỳ sự vận, đều giao cho ngươi thôi, bản vương vừa bận tiêu giao tự tại đi. Nghe vậy, trong sân đàn thú bọn họ lập tức sắc mặt một khổ, nhao nhao hét lên, đại vương cũng không thể như vậy à, sư tử này quá độc các chút, chúng ta sợ là lại không ngày sống dễ chịu a đại vương. Xin mời đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Xin mời đại vương nghĩ lại a. Tầng tầng không dứt tiếng phản đối, gọi Liệt Diễm Kim sư sắc mặt cứng đờ, nguyên lai dựng đứng lên lỗ tai cũng cụp xuống, kim mao đều không bằng loãng. Nó dây rủa to lớn đầu sư tử, nhìn xem giữa sân không ngừng phản đối đàn thú bọn họ, không khỏi phát ra một đạo bi phẫn sư ngống. Giống. Liệt Diễm Kim sư cùng hống một tiếng, biểu đạt trong lòng oán giận chi ý, nó liền như vậy chọc người ta, lại không có một cái nào duy trì nó. Vân Trung thú xanh biếc mắt thú bên trong hiện lên mỉm cười. Nó đang chờ nói chuyện, lại bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt kinh dị hướng phía dưới đàn thú trông được đi. Như vậy cử động, lập tức đem đàn thú bọn họ cho kinh sợ một cái chớp mắt. Bọn chúng dừng lại huyên náo, nhìn nhau, lại không phát cảm giác có gì không ổn. Đại vương răng rắc trong đó một vị sư hổ thú đang chờ nói chuyện, lại bị đột nhiên truyền ra tiếng vang cho kinh sợ. Nó kinh ngạc hướng giữa sân nhìn một chút, hay là không phát cảm giác gì thường. Có thể, nó vừa rồi nghe được, tuyệt đối không phải ảo giác. Răng rắc lại là một đạo động tĩnh truyền đến, lúc này ở đây đám yêu thú tất cả đều rõ ràng nghe thấy được. Đây là có ai tại gặm xương cốt sao? Như vậy nghiêm túc trường hợp không đối, các ngươi cẩn thận nghe. Có linh cảm cực mạnh yêu thú sắc mặt kinh hoàng giống to. Trong nháy mắt, giữa sân lặng ngắt như tờ, đàn thú bọn họ thở mạnh cũng không dám. Cái này nói chuyện yêu thú bọn chúng đều quen thuộc, chính là một cái cựu vị linh miêu, có thể xu thế tốt tránh ác, linh cảm cực mạnh, tâm tư cực kỳ thuần túy. Giang giác tiếng vang càng ngày càng dày đặc, đàn thú bọn họ lập tức sắc mặt đại biến. Bọn chúng quay đầu nhìn về phía Vân Trung thú, muốn hỏi thăm, lại phát hiện nó cũng mắt mang vẻ khiếp sợ. Cháy mau! Vân Trung thú hét lớn một tiếng, khí tức phóng lên tận trời, cũng không lo được ngày thường nhàn nhã. Nó bốn vó hướng trong hư không đập mạnh, lông tuyết trắng lắc một cái, một mảnh mây trắng đột nhiên xuất hiện. Mây trắng này như có linh tính, mấy cái co vào ở giữa, liền đem mấy cái ngu ngơ đứng tại chỗ, không kịp chạy trốn đám yêu thú cho lôi cuốn ở bên trong. Siêu, như là bị kinh sợ giống như, mảnh này mềm mại mà trắng loãng vân đóa trong nháy mắt cách xa treo trên bầu trời ngọn núi. Nó thất kinh bộ dáng, hoàn toàn không có ngày xưa tiên khí bồng bềnh. Vô hình, giống như là thương lượng xong giống như, treo trên bầu trời trên đỉnh đám yêu thú chân trước vừa mới rời đi, chân sau toàn bộ sơn phong liền phát ra nổ rung trời. Chân chính sơn băng địa liệt, toàn bộ treo trên bầu trời ngọn núi giống như vô số mảnh vỡ lắp lên đồ chơi giống như, phân thành rất nhiều khe rãnh. Từ cái kia vô số trong khe rãnh, hiện ra kim quang chói mắt, bay thẳng đổ bỏ. Mây đen nhanh chóng chồng chất, kim quang đầy trời, không trung vang lên trận trận tiếng sấm âm thanh. Một cỗ mênh mông khí tức chấn động hư không, đem toàn bộ lệnh thương sơn toàn bộ bao phủ. Khí tức này thần bí khó lường, có một cỗ cực kỳ kinh người sinh mệnh lực. Vân Trung thú xanh biết đôi mắt bỗng nhiên mở thật lớn. Nó lắc lắc đầu khổng lồ, không thể tưởng tượng nổi nói đây là có sinh linh sắp xuất thế a. Bản vương ở chỗ này trên việc tu luyện bản năm, lại ngay cả trong ngọn núi này có hay không đồ vật cũng không biết rõ ràng, thật sự là hổ thẹn a. Nó ngửa mặt lên trời thở dài, là chính mình mắt quẻ cảm thấy xấu hổ. Nếu là có thể sớm đi biết, nó cũng có thể sớm đi làm chuẩn bị. Bây giờ vừa vặn rất tốt, rất nhiều yêu thú gia sản còn ở lại chỗ này treo trên bầu trời trên đỉnh đấy. Lần này, thật đúng là tân tân khổ khổ mấy ngàn năm, một lần trở lại ban đầu trước, hủy sạch. Bất quá, ở đây đám yêu thú lại là không lo được đi đau lòng chính mình gia sản. Bọn chúng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem quang vụ kia mờ mịt, điểm lành rực rỡ treo trên bầu trời ngọn núi, khiếp sợ toàn bộ nghẹn nào. Ầm ầm, tiếng sấm âm thanh không ngừng, giống như tận thế tiến đến, gọi những này vây xem đám yêu thú run run rẩy rẩy, suýt nữa ngã xuống đám mây. Đều hướng lui lại lui, coi chừng kiếp lôi tìm tới các ngươi. Liệt Diễm Kim Sư nhắc nhở. Chuyện cho tới bây giờ, bọn chúng cũng đã nhìn ra, đây rõ ràng chính là treo trên bầu trời trong núi sinh linh sắp xuất thế, thượng tiên cung dùng, muốn hạ xuống lôi kiếp, lấy đó khảo nghiệm. Nhìn lôi kiếp này uy lực, tám thành là cửu trọng lôi kiếp. Đây là tiên đạo trực tiếp hạ xuống trừng phạt, qua được tự nhiên là tốt. Không độ qua được, vạn sự đều yên. Treo trên bầu trời ngọn núi rung động càng thêm lợi hại. Đột nhiên, cái kia đầy trời thần hy đột nhiên co rụt lại, nửa điểm vết tích không lưu. Nhanh lại lui một chút, sinh linh kia muốn đi ra. Liệt Diễm Kim Sư cùng hống. Nha. Một đạo nhỏ xưa âm từ bên trong ngọn núi kia bộ xung ra, vang vọng đàn thú trong hai, đưa chúng nó chấn động đến mảng nhị chảy máu, đầu óc choáng váng. Thanh âm này mãi hung, lại xông thẳng lên trời, đánh tan mây đen, lấn át lôi đỉnh, vang vọng bát phương. Quá kinh khủng, đây là vừa xuất thế con non a. Chẳng lẽ cái nào lão quái vật ở chỗ này dưỡng thương thôi? Liệt Diễm Kim Sư lo lắng trọng trọng tự lẩm bẩm. Không, đó là cái mắt con, nó khí tức cực kỳ tươi non, sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng. Cửu Vĩ Linh Miêu nhún nhún cho mũi, khẳng định nói, cái này còn chưa xuất thế liền có như thế lớn uy thế, chờ hắn đi ra, vạn nhất muốn chiếm cứ cái này lệnh thương sơn, chúng ta coi như không có nhà để về. Liệt Diễm Kim Sư sắc mặt ngưng trọng đạo, hai bọn nó ở chỗ này trâu đầu ghé hai, hoàn toàn không phát cảm giác, tại những yêu thú này sau lưng, đứng đấy một cái đạo nhân mặc tử bào. Đạo nhân này trong mắt lóe lên ánh bạc mà qua, xuyên thấu qua treo trên bầu trời ngọn núi, nhìn xem nó nội bộ cái kia ngay tại ra sức tránh thoát màng thai mắt con, khỏe miệng một phát. Cái này thật đúng là càng sống Việt hồi đi. Đạo nhân có chút im lặng che chắn. Cái này đạo nhân mặc tử bào chính là Việt Trần. Hắn thúc giục linh tiêu chạy đến nơi đây, vừa vận đụng phải càn không xuất thế, cũng là đúng dịp. Tiểu tử này tại sao còn không ra? Hẳn là đem toàn bộ sức mạnh đều dùng xong. Cái này còn có lôi kiếp chờ hắn qua đấy. Việt Trần hơi nghi hoặc một chút thầm nghĩ. Hắn vừa nghĩ như vậy, cái kia sắp phá nát treo trên bầu trời ngọn núi, lập tức cầm vang nổ tung, đầy trời khói bụi nổi lên một phía. Hư không như vẽ quyển giống như, run lên vài run, núi đá đất vụn băng liệt khắp nơi đều là, toàn bộ lệnh thương sơn đều chấn vài chấn. Đợi khói bụi tan đi, cái kia từ trong sơn phong lao ra sinh linh, lập tức bại lộ tại đám yêu thú trong mắt. Bọn chúng trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia đứng trên không trung cởi chuồn con non, muốn cười lại không dám cười. Đây là một cái phấn điêu ngọc trác đứa bé, toàn thân béo ị, hết sức đáng yêu. Chỉ là, hắn thân vô thố lũ, chim tước kia chính đón gió lắc lư, mười phần buồn cười. Ta càng không rốt cục xuất thế, có ta càng không, nhỏ bụi con cái kia đệ nhất thiên tài tên tuổi, nên nhường chỗ. Hồ Lô Ba hai tay chống lạnh, ngẩng đầu đỡ ngực, dương dương đắc ý đạo. Nói như vậy lấy, hắn cái kia tiểu tức nhi, lại vẫn run lên vài run. Chương 519, Liệt Diễm, cơ duyên của ngươi đến chương 519, Liệt Diễm. Cơ duyên của ngươi đến Hồ Lô Hoa xuất thế, toàn thân trần trụi, thả ra ngạo thế của ngôn, gọi vây xem đám yêu thú cũng nhịn không được nữa, bộc phát ra ồn ào tiếng cười to. Cười cái gì cười? Coi chừng ta thu thập các ngươi. Hồ Lô Hoa giữ dằn nói một câu, quay đầu nhìn lại, lập tức bị đen nghịt đám yêu thú cho kinh sợ. Mây đen một lần nữa hội tụ, che cả ánh nắng, gọi Hồ Lô Hoa chợt cảm thấy đến toàn thân mát lạnh. Hắn nghi ngờ túi đầu đi xem, lập tức ngạc nhiên cùng thiếu, tiếng gầm làm vỡ nát mây đen, lộ ra nóng bỏng thái dương tinh. Sau đó, mạch quang lóe lên, hắn đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nguyên địa chỉ để lại một cái hoàng bì hồ lô, ngay tại hư không chìm nổi. Đại vương, tiểu tử kia chẳng lẽ là cái hồ lô yêu? Liệt Diễm Kim Sư mở to hai mắt nhìn cũng không tìm tới hồ lô ba tung tích, không khỏi hướng Vân Trung thú hỏi. Cũng không phải, hồ lô này xác nhận hắn xen lẫn pháp bảo, không thể khinh thường, nhĩ đẳng mạc sinh tham nghiệm, nếu không, mất tính mệnh nhưng là không còn chỗ nói rõ lý lẽ đi. Vân Trung thú mũi thở mất máy, tinh quang trong mắt lóe lên, nhắc nhở nói. Nó cũng không nốc, tiểu tử này tại nó dưới mông ẩn giấu trên 3 năm, nó cũng không phát giác, nhất định có không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Lại chưa xác định địch bạn trước đó, làm gì vô cớ dựng lên kẻ địch. Nhắc tới cũng là Vân Trung thú tính cách bố trí, nó trời sinh tính không yêu cùng người tranh phong, một mực chính mình tiêu dao tự tại. Nếu không phải những yêu thú này nghe tiếng tìm tới chạy nó mới lười nhác quản những này thí sự, đã sớm chạy trốn. Bây giờ à, nhìn xem cái này nho nhỏ con non, Vân Trung thú ngược lại là lên mấy phần hứng thú. Nhưng nó rất nhanh liền không cười nổi. Vân Trung thú kinh hãi phát hiện, liền cái này một cái hoàng thần công phu, giữa sân vậy mà xuất hiện một vị đạo nhân mặc tử bào. Người này vô thanh vô tức xuất hiện, ngay cả nó đều không thể phát giác. Bởi vậy có thể thấy được, cảnh giới của hắn hơn mình xa. Khiến cho nó khiếp sợ là, đạo nhân chỉ nhẹ nhàng vẫy tay một cái tia khí tức kinh khủng hoàng bì hồ lô, mà ngay cả nửa điểm phản kháng đều không, ngoan ngoãn rơi xuống trong tay của hắn. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù là cảnh giới thấp nhất tiểu yêu, lúc này cũng ý thức được tình hình không đối. Đạo nhân này dù chưa triển lộ ra bất kỳ uy thế, nhưng hắn đứng ở nơi đó, liền làm cho lòng người thần áp ức, sinh không nổi nửa điểm tâm tư phản kháng. Không xem nó bọn họ đại vương Vân Trung thú, lúc này đã lông trắng loé sáng, như lâm đại địch rồi sao? Vân Trung thú có chút do dự, không biết người này là địch hay bạn, hiện tại chạy trốn còn đến hay không được đến. Nhưng nó nhìn xem nghiêng đi nửa người, ý đồ đem chính mình chặn lại liệt diễm kim sư, đáy mắt ấm áp, đến cùng bỏ đi một mình rời xa suy nghĩ. Yêu thú bên này nhận sợ, cũng không phát động công kích, ngược lại là gọi Việt Trần một hồi lâu tiếp với. Nay từng cái đều không xuất thủ, gọi hắn như thế nào lập uy? Thôi, thôi, nghĩ hắn đường đường hợp đạo lão tổ, lại đi khó xử những tiểu yêu này, không có bị mất mặt. Việt Trần vừa mới bản thân an ủi một trận, liền nghe sau lưng một cái ẩn chứa sợ hãi thanh âm, run rẩy nói ra, vị này đại thần, là đến thu phục kiện bảo bối này sao? Hắn hơi sững sờ, hiếu kỳ nghiêng đầu đi, chỉ thấy một đầu toàn thần kim mao liệt diễm cung sư, chính chấp hỏa hứng mắt to, khẩn trương nhìn xem hắn. Ân. Việt Trần từ chối cho ý kiến, nghi ngờ nhìn về phía nó. Cái kia kim mao sư tử tựa hồ sẽ sai hắn ý tứ, vội vàng giải thích nói, bảo bối này phẩm chất cực cao, tự nhiên là đại thần tất cả, ta lệnh thương sơn nhất mạch, cũng không một chút mơ ước tâm tư. Lời này chính là cho thấy tự thân lập trường. Ngươi cầm đồ vật hay là đi mau thôi, chớ ở chỗ này hù dọa chúng ta. Việt Trần cười ha ha, điểm điểm kim mao sư tử, nói ngươi tiểu yêu này ngược lại là thật có ý tứ, một năm sau, lại đến Thượng Dương Sơn nghe đạo thôi. Nói đi, trên người hắn dâng lên vạn trượng thần uy, hào quang bốn phía, sáng chói mà kinh người. Kim mao sư tử các loại yêu thú lập tức bị đâm đến mở mắt không ra, vội vàng nhắm mắt lại. Chờ bọn hắn lần nữa lúc mở mắt ra, đã thấy nguyên địa không có mờ ai, liền ngay cả không trùng cái kia ngay tại ngưng tụ mây đen, đều tiêu tán không còn. Đây cũng quá mạnh thôi. Kim mao sư tử tự lẩm bẩm, không thể tin nói. Nó nhớ tới Việt Trần trước đó lời nói, vội vàng hướng Vân Trung thú hỏi, đại vương, đạo nhân này có thể hay không chính là cái kia Thượng Dương Sơn muốn giảng đạo người? Vân Trung thú trong mắt kinh hãi thật lâu chưa tán. Lúc này nghe liệt diễm kim sư hỏi, nó lập tức điểm một cái đầu lâu to lớn, khẳng định nói, tất nhiên là hắn. Người khác nhắm mắt lại chưa thấy rõ ràng, nó thế nhưng là miễn cưỡng trợn tròn mắt, thấy nhất thanh nhị sợ. Đạo nhân kia liền như vậy phất phất tay, đem trên trời mây đen quay tán, đưa tay bắt được cái kia đang nổi lên lôi đỉnh, đoàn đi nuốt vào bụng. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Nó từ thiên địa sơ khai liền có ý thức, còn chưa bao giờ thấy qua cái nào sinh linh có như vậy uy thế. Bây giờ nghĩ đến, trừ hôm đó thông cáo thiên hạ, muốn giảng đạo Huyền Tiêu đạo nhân, không có người nào nữa. Khả tiếu cái kia thất thải long mãng bộ tộc cùng kim bằng một tổ hết ngồi đại giếng, tự cho là thiên hạ đệ nhất. Lại không biết, người bên ngoài sớm đã hiểu thấu đáo tạo hóa, thành tựu giới này chí tôn. Liệt Diễm, cơ duyên của ngươi đến, hôm nay ngươi liền khởi hành, tiến về Thượng Dương Sơn núi thôi. Vân Trung thú dặn dò. Liệt Diễm kim sư lập tức hỏi, đại vương không đi sao? Vân Trung thú nhếch lên một cái to lớn miệng thú, thở ra một ngụm thở dài. Hừ hực. Đạo khí tức này lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt bay thẳng ngàn dặm, đánh vào phương xa trên núi cao, phát ra điếc tai nổ vang. Đại vương ta con đường phía trước đã minh, một mực tiêu giao tự tại liền tốt. Ngươi lại đi thôi. Vân Trung thú miễn cưỡng hướng trên mây trắng một nằm, hướng lệnh Thương Sơn chỗ sâu lướt tới. Kim Mao sư tử trong mắt lóe lên bất đắc dĩ. Nó xoay qua đầu lâu to lớn, trừng mắt hướng sau lưng đám yêu thú quát, nhị đẳng còn không mau đuổi theo đại vương. Đám yêu thú lúc này mới lấy lại tinh thần, như hồng lưu giống như hướng lệnh Thương Sơn chỗ sâu chạy đi. Đối bọn chúng tới nói, bảo bối không có thể lại tìm, có thể trốn qua một kiếp, mới là thanh hoàng phù hộ. Đàn thú rất nhanh liền chạy sạch sẽ, chỉ để lại cửu vĩ linh miêu một cái, nhìn xem liệt diễm kim sư muốn nói lại thôi. Kim Mao sư tử nhìn xem nó cái kia xoắn xuýt bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nó ồm ồm mà hỏi, tại sao ngươi cũng muốn đi a? Cửu vĩ linh miêu hắc ngọc giống như mắt mèo ngượng ngùng lấp lóe, hàng hàng xích xích địa đạo, ta có thể cùng đi a? Nói đi, nó có chút xấu hổ gục đầu xuống. Kim Mao sư tử lập tức phá lên cười, thanh trấn mây xanh. Ngươi có phải hay không đốc? Đạo nhân kia thế nhưng là đã sớm chiếu cáo thiên hạ, bất luận sinh linh gì cũng có thể tiến đến nghe đạo. Nói đi, nó vui sướng bung vẩy bốn vó, trong nháy mắt đi xa trăm dặm. Lưu lại cửu vĩ linh miêu tại sau lưng tức giận tới mức nhảy đát, tốt ngươi cái Kim Mao, lại cười ta và ngươi không xong. Nó hừ, nhìn xem đi xa liệt diễm kim sư, đến cùng cũng không dám độc thân lên đường, nhanh đuổi theo. Lại nói Việt Trần cất cựu chuyển càn khôn hồ, chỉ cảm thấy mất mà được lại, trong lòng an định không ít. Bất quá, hắn cũng biết cái này hoàng bì hồ lô, bây giờ là hồ lô hoa sen lẫn pháp bảo. Lại không như lúc trước, hắn có thể tùy ý khống chế. Chương 520, có gan đừng chạy chương 520, có gan đừng chạy bất quá, ngẫm lại hồ lô hoa từ nay về sau là cái độc lập tồn tại, về sau con đường càng thêm rộng lớn, Việt Trần trong nháy mắt đã cảm thấy cũng không có gì. Bất quá, hắn nhìn trên trời một mực đi theo mảnh kia mây đen, khóe miệng quất thẳng tới co rút. lôi kiếp này thật đúng là kiên nhẫn, khóa chặt hồ lô hoa. Vì để tránh cho mây đen áp đỉnh chẳng lành hình ảnh, Việt Trần một bên gắt gao đè xuống miệng hồ lô, không gọi hồ lô hoa đụng tới. Một bên chớp mắt và dặm, nhanh chóng hướng thượng Dương Sơn tiến đến, ngay cả thiểm lôi kiếm cũng không lo được tìm. Cũng may hắn bây giờ có linh tiêu bảo thuyền, đi đường đó là nhất tuyệt. Linh tiêu bảo thuyền co lại thành hai trượng lớn nhỏ, bị linh tiêu chấp chưởng lấy, từ trong tầng mây gào thét xuống qua. Tầng loan điệp thúy, nguy nga thẳng tắp, lụa mỏng che sương mù ở giữa, thượng Dương Sơn, đến. Linh tiêu bảo thuyền tại nhà tranh trước dừng lại, cửa khoang mở ra, linh tiêu từ phía trên nhảy xuống tới. Hắn nhìn trước mắt mang theo tuế nguyệt khí tức nhà tranh, ghét bỏ bĩu môi. Các loại Việt Trần từ trên thuyền sau khi xuống tới, hắn mới nhìn trong sơn cốc vị trí, phất tay, linh tiêu bảo thuyền hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Việt Trần mở ra nhà tranh cấm chế, đi đầu bước vào trong phòng. Linh tiêu liếc nhìn, gặp nhà tranh coi như sạch sẽ, lúc này mới xê dịch bước chân, cùng nhập trong phòng. Đi ra. Việt Trần gõ gõ trong tay hoàng bì hồ lô. Hồ lô hoa ở trong đó đã sớm nhịn không nổi. Cựu truyền càn khôn hồ tản mát ra lấp lánh chi quang, từ miệng ấm bên trong nô ra cái con non sọ nào đến. Mắt con kia nhìn hai bên một chút, ánh mắt bèo ổn định ở Việt Trần trên thân. Chủ nhân. Hồ lô hoa nhục đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, tràn đầy vui sướng. Hắn hạt bồ đào giống như trong mắt to, có thủy quang chợt lóe lên. Hắn chỉ cảm thấy rời đi chủ nhân quá lâu, lâu cho hắn đều nhanh muốn quên chính mình là ai. Cũng may, trong đầu của hắn vẫn nhớ, hắn có hai phần rất trọng yếu đan dược cần luyện chế, không thể nào quên tất cả. Bởi vậy, tại cùng nhục thân dung hợp trong quá trình, hồ lô hoa từ đầu đến cuối không dám đem chuyện cũ trước kia quên mất. Chỉ bất quá, hắn chuyển sinh lúc cũng không tu đến thuần dương pháp bảo viên mãn chi cảnh. Bây giờ lần nữa xuất thế, liền thành cởi chuồng linh lợi con non. Đi ra thôi. Việt Trần dụ dỗ nói. Hồ lô hoa mũm mĩm hồng hồng trên khuôn mặt, đỏ bừng một cái trước mắt. Lập tức, hắn nghĩ tới chính mình bây giờ thể chất, trong nháy mắt lại ngẩng đầu đỡ ngực. Hắn thân thể chấn động, bạch quang hiện lên, hồ lô hoa lần nữa hiện thân người trước. Chỉ bất quá, lần này hắn mặc vào váy vàng, bên hông quấn lấy một cây màu đỏ lăng đái. Việt Trần nhíu mắt. Căn này dây lưng, nếu là hắn chưa nhìn lầm, nên là đâu xuất thần viêm biến thành. Nhìn lại bên hông hắn treo hoàng bì hồ lô, khá lắm, tiểu bất điểm này một thân là bảo a, nhưng Việt Trần nhìn xem hắn, chỉ cảm thấy càng ngày càng nhìn quen mắt. Cái cổ này bên trên nếu là lại treo cái bằng cổ, dưới chân lại giẫm hai cái bánh xe, chẳng phải là thành na cha. Việt Trần ho nhẹ một tiếng, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn chứng mà, chỉ cảm thấy đầy tay chân mềm, so cái kia tốt nhất cao son còn nhỏ hơn dính. Tiểu tử này, tại cái kia màng thai nội dưỡng vô số năm, một thân tinh hoa so thịt đường tăng còn muốn hương chút, rất là hấp dẫn người. Hắn xoa xoa đôi bàn tay chỉ, dương mắt lại đối mặt linh tiêu ánh mắt hâm mộ. Việt Trần run lên trong nháy mắt, mới hiểu được tới, gia hỏa này nhất định là tiểu nhi tâm tính lại phát tác. Xem ra, là thời điểm hối đoái dung thần đan, cho hắn thử một chút. Ầm ầm. Răng rắc. Một đạo tiếng sấm phảng phất nổi cơn thịnh nộ giống như hung hăng bổ vào nhà tranh trước, lập tức đem trong phòng tầm tư dị biệt ba người cho bừng tỉnh. Hồ Lô Ba lập tức lông mày dựng lên, ngại hung mắng, vậy mà đuổi tới nơi này tới, Lao Tạc Thiên, nếu là không có chủ nhân hỗ trợ, bây giờ còn không có ngươi đây. Mắng xong, hắn đem bên hông hoàng bì hồ lô kéo một cái, khí thế hung hăng liền hướng bên ngoài sông. Việt Trần nhắc nhở, lớn lao ý, vượt qua đạo lôi kiếp này, ngươi mới tính tân sinh. Hồ Lô Ba lập tức tới cái rừng ngay, xoay đầu lại, ngạo nghễ nói, ta thế nhưng là trời sinh thần linh, sao lại ngay cả lôi kiếp đều làm khó dễ. Hắn giống một cái kiêu ngạo gà trống giống như, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang liền xông ra nhà tranh. Hồ Lô Ba cũng không ngoan ngoãn đứng đấy chịu bổ, hắn nắm đuốt non nớt nắm đấm, đối với đầy trời kiếp lôi liền đánh tới. Này, an ta một quyền. Hắn toàn thân thần hy nở rộ, như một đầu còn nhỏ bạo long, muốn cùng trời chém giết. Những lôi kiếp này phảng phất có linh trí giống như, chính xác nổi giận. Liên tiếp không ngừng kiếp lôi như mưa, đem toàn bộ thượng Dương Sơn bổ đến núi đá vỡ vụn, ngàn danh bạc khe. Vô số các sinh linh ai ai trù lên, chạy trốn từ phía. Thẳng đến bọn chúng rời thượng Dương Sơn, mới khó khăn lắm rời đi lôi kiếp phạm vi. Tôn thần không phải là làm cái gì chuyện xấu thôi. Tại sao cái này kiếp lôi ánh sáng bổ cái này thượng Dương Sơn? Phi, ngươi biết cái gì? Không thấy tôn thần còn rất tốt đứng đấy à? Đối với, các ngươi nhìn, lôi kiếp này bổ đến là cái tiểu hoa nhi này lai lịch ra sao? Trước đây chưa thấy qua hắn, không biết, tựa như là tôn thần từ bên ngoài nhặt về. Ấy, các ngươi nói, tôn thần đối với hắn quan tâm như vậy, sẽ không đem hắn xem như nhà mình con non nuôi thôi. Lời nói này một đám sinh linh trong lòng nổi lên chua xót, nửa ngày không người nói tiếp. Bọn chúng tại cái này thượng Dương Sơn cùng Việt Trần là lân cận vô số năm, trong lúc đó không phải là không có tiểu thú bọn họ sùng bái Việt Trần như thế, tìm kiếm nghị cách muốn bái nhập môn hạ của hắn. Nhưng mà, bọn chúng trong mắt tôn thần, giống như cái kia ý chí sắt đá giống như, hết thảy cự tuyệt. Bây giờ bị Hồ Lô Hoa vừa so sánh này, bọn chúng lập tức đã cảm thấy lôi kiếp này bổ đến quá nhẹ. Ngay cả ở vào lôi kiếp cách đó không xa nhà tranh, đều vững vàng đứng ở trong giông tố, lông tóc không thương. Nhắc tới cũng là bất đắc dĩ, truy cứu nguyên nhân, thiên đạo cũng không dám thiếu nhân quả a, mọi người đều biết, hỗn độn ẩn, thiên địa hiện. Có thiên địa mới có thể tạo ra thiên đạo. Lúc đầu bởi vì Thanh Hoàng khai thiên, thiên đạo đã thiếu Việt Trần nhân quả, không thể không chấp nhận Việt Trần truyền đạo sự tình. Lúc này nếu là ngay cả hắn một khối bổ, chẳng phải là lấy oán trả ơn, bất đương nhân tử. Nó cũng đành phải đem trong lòng ẩn tàng oán khí phát tiết tại Việt Trần người thân cận trên thân. Tỷ như Hồ Lô Hoa, uy chấn thiên hai cái này lợi dụng sơ hở tiểu tặc. Lại, hỗn độn sinh vật cùng vùng thiên địa này chính là cựu địch. Thiên đạo lúc này quang minh chính đại báo thủ, liền ngay cả Việt Trần cũng không tốt can thiệp. Chỉ bất quá, Hồ Lô Hoa thân là thượng giới chân tiên luyện chế thuần dương pháp bảo, trên thân tự có ngâm nên. Mặc dù hắn cũng bị bổ đến huyết nhục tràn ra, nhưng hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, có lại là vô tận lửa giận. Cho ngươi mặt mũi, ngươi không biết xấu hổ, ta liền cho ngươi cái đẹp mắt. Hồ Lô Hoa hùng hùng hổ hổ, cùng Khổng Du học được cái 10 phần 10. Hắn đưa tay hướng đem bên hông co lại, cái kia xem như đai lưng hệ hồng lăng, trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa long, gầm thét hướng lôi kiếp phóng đi. Mắt trần có thể thấy, lôi kiếp dừng lại một cái chớp mắt. Lập tức, gọi người không thể tưởng tượng nổi chính là, nó vậy mà đem rông tố hướng trong mây đen vừa thu lại, quay đầu giống như chó rượt bình thường, chạy. Có gan đừng chạy. Hồ Lô Hoa ở một giây lát, giá vân mà lên, thao túng đâu xuất thần viêm đi đốt cái kia cấp tốc rút lui mây đen. Chương 521, Hồ Lô Hoa bái sư chương 521, Hồ Lô Hoa bái sư thượng Dương Sơn bên ngoài, đông đảo sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối, dùng chấn kinh đều không đủ lấy hình dung bọn chúng tâm tình vào giờ khắc này. Trời có mắt rồi. Bọn chúng đi khắp cổ hoàng giới, cũng không nghe nói qua có ai tại trong độ kiếp, đem lôi kiếp đuổi chạy khắp nơi. Cái này chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Đáng sợ. Nhiều năm tuổi lớn một chút sinh linh, nhìn xem cái kia cơ hỏa lòng, hoa hoa kêu to lại hoa, toàn thân run rẩy nói. Bọn chúng nhao nhao thuyết phục bên người bọn hậu bối, không nên đi trêu chọc bé con kia. Nếu không, dẫn xuất sự tình đến, bọn chúng có thể không lực cứu rút. Những hậu bối này nhao nhao gật đầu như dã tỏi. Thấy qua Hồ Lô Hoa truy sát lôi kiếp sự tình, bọn chúng đã đem Hồ Lô Hoa xem như trên đời nhất không thể trêu chọc người. Việt Trần lại là im lặng nhìn xem Hồ Lô Hoa càng đuổi càng xa, sợ hắn ăn thiệt thòi, bận điệu hô, càng không trở về. Hồ Lô Hoa truy kích xu thế, lập tức đột nhiên ngừng lại. Hắn cơ non nớt nắm tay nhỏ, uy hiếp nói, ngươi dám lại đến Thượng Dương Sơn đến Dương Oai, ta đem ngươi đốt sạch sành sanh, thay cái thiên đạo đến ngồi một chút ngươi vị trí kia. Bị Hồ Lô Hoa uy hiếp như vậy, thiên đạo tựa hồ là nhận sợ, cũng không lộ ra nửa điểm động tĩnh phản bác. Trên thực tế nhưng cũng là như vậy. Thiên đạo lúc này trong lòng có vô số bị quất. Tiểu tử kia bất đương nhân tử, khinh người quá đáng a. Tại cái này trung tiên thế giới, nơi nào có cầm đâu xuất thần viêm đến đánh nhau. Chớ nói chi là, đạo này hồng lăng biến thành đâu xuất thần viêm, đã tiến hóa cực kỳ khủng bố. Đừng nói là tại cái này trung tiên thế giới, coi như tại đại thiên thế giới, đó cũng là gọi người khủng bố tuyệt vọng thần viêm một trong. May cái này thiên đạo chỉ có một đoàn ý thức mà không có thực thể, nếu không, tất nhiên sẽ tức giận đến giận sôi lên không thể. Đương nhiên, toàn bộ Thượng Dương Sơn các sinh linh lại là vui mừng quá đỗi. Nghe cái kia tiểu bất điểm ý tứ, chỉ cần đợi tại cái này Thượng Dương Sơn, liền không cần phải lo lắng lôi kiếp. Lúc này, Hồ Lô Hoa tại những này Thượng Dương Sơn sinh linh trong mắt, lập tức lên cao đến so Việt Trần còn muốn được hoan nên tồn tại. Bị Việt Trần kêu ngừng, Hồ Lô Hoa dương dương đắc ý trở về nhà tranh. Chỉ bất quá, mặt mày của hắn quét qua, lập tức lại giận lửa. Cái này thật tốt Thượng Dương Sơn, bị lôi kiếp hủy thành bộ dáng gì? Bất đắc dĩ thiên đạo chạy, Hồ Lô Hoa đành phải đứng ra có nổi. Ai kêu lôi kiếp kia bổ đến là hắn đâu? Hắn vừa mắng mắng liệt liệt huy sái mưa móc, một bên đem Thượng Dương Sơn địa hình đều nhìn cái rõ ràng. Hắc, nơi đây linh tê không ngừng, nếu là trồng lên linh dược, chẳng phải là rất nhanh liền có thể thu lấy được một gốc dạng. Hồ Lô Hoa có chút kích động. Hắn thừa dịp Việt Trần không chú ý, liền đem Quy Nguyên Hoa hạt giống cầm mấy quả, lén lén bùi vào nhà tranh hậu phương. Làm xong đây hết thảy sau, hắn mới ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào nhà tranh. Phương nhất vào nhà, hắn liền đối mặt một đạo sùng bái ánh mắt. Linh Tiêu đang lườm mắt to, trong mắt ẩn chứa điểm điểm tinh quang, nhìn xem Hồ Lô Hoa mắt cũng không mang nháy một chút. Hồ Lô Hoa lập tức cái cằm chỉ lên trời, mặt mũi tràn đầy tiêu căng chi sắc. Hắn hai tay chắp sau lưng, nện bước chân ngắn nhỏ, đi vào Việt Trần trước người, lẩm bẩm nói, chủ nhân, ta biểu hiện như thế nào? Có phải hay không so với chúng nó đều lợi hại? Nơi này bọn chúng, dĩ nhiên là chỉ đạo kiếp cùng Linh Tiêu. Việt Trần thở dài, vuốt vuốt gáy của hắn, ôn thanh nói, ngươi bây giờ đã lấy được tân sinh, không thể lại gọi ta chủ nhân. Hồ Lô Hoa lập tức ngẩn ngơ, hai mắt cấp tốc ngưng tụ thủy quang. Chủ nhân, ngươi không cần ta đây a? Việt Trần có chút đau đầu. Gia hỏa này dù nói thế nào cũng sống vô số năm tháng, tại sao còn như thế dính loại người? Nhìn xem Hồ Lô Hoa ba tấc đinh bộ dáng, hắn cũng hung ác không xuống tâm. Ai kêu đây là chính mình nuôi lớn mắt con đâu? Bất đắc dĩ, Việt Trần chỉ đành phải nói, ngươi suy nghĩ nhiều, giữa ngươi và ta nhân quả, há lại đơn giản như vậy liền có thể kết thúc? Hắn trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng nói cái đề nghị, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ. Hồ Lô Hoa ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Làm đồ đệ tốt, có thân phận còn có mặt mũi. Chủ yếu nhất là, chỉ cần hắn không khi sư diệt tổ, quan hệ thầy trò liền vĩnh viễn sẽ không đoạn. Bất quá, nghĩ đến cái kia nhỏ khóc bao cảnh hồn, Hồ Lô Hoa trong nháy mắt liền không tình nguyện, hét lên, ta muốn làm đại sư huynh. Việt Trần hai mắt ngưng tụ, giao hấn, tại môn hạ của ta nhất định được tôn sư trọng đạo. Bất kể như thế nào, cảnh hồn đều là ta đại đệ tử, vĩnh viễn không cải biến. Gặp Việt Trần ngôn ngữ chuẩn xác, Hồ Lô Hoa bĩu môi, đành phải nhận. Hắn cũng không muốn vì xếp hạng đem Việt Trần cho làm pháp vực, đó mới là được không bù mất. Ngay sau đó, Hồ Lô Hoa vô vô tiểu mà váy, phù phù, vì trên mặt đất, cao giọng hô, sư tôn ở trên, đệ tử cản không bái kiến sư tôn. Hô xong, hắn phanh phanh dập đầu mấy cái văn tiếng. Việt Trần chỉ cảm thấy trong cõi u minh, hắn cùng Hồ Lô Hoa ở giữa chuỗi nhân quả càng thêm sâu. Ngươi lại đứng lên, tại môn hạ của ta, không lệ trời không quỳ xuống đất, chỉ quỳ sư trưởng phụ mẫu. Hồ Lô Hoa thủ giáo, nhanh chóng đứng lên. Có Hồ Lô Hoa ở bên người, Việt Trần chỉ cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Hắn luôn luôn không kiên nhẫn việc bật lãnh, chẳng những đem siêu tập tới linh hoa linh thảo, hết thể ném cho Hồ Lô Hoa. Liền ngay cả Thượng Dương Sơn hết thể sự vật, tất cả đều ném cho nho nhỏ Hồ Lô Hoa. Lấy tên đẹp, sư phụ có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó. Hồ Lô Hoa hào hứng tiếp trưởng Thượng Dương Sơn, liền uy phong bắt diện vào cương vị. Cũng may hắn trời sinh là cái quan tâm tính tình, đây đều là làm quen, cũng không khó xử lý. Tại Hồ Lô Hoa Cơ Hồng Lăng dưới tình hình bị uy hiếp, Thượng Dương Sơn bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng, tương thân tương ái, không nhặt của rơi trên đường. Việt Trần gặp hắn thích hướng đến không sai, liền dành thời gian tìm La Thiên đổi một viên dung thần đan cho Linh Tiêu ăn vào. Cái này hao phí 5 triệu điểm thiện ác món tiền khổng lồ hối đoái đi ra đan dược, hiệu quả quả nhiên nhất tuyệt. Linh Tiêu ăn vào dung thần đan, điên cuồng phát tiết một trận, đem Thượng Dương Sơn lại dậy vào không ra bộ dáng sau, rốt cục khôi phục bình thường. Bây giờ Linh Tiêu hướng cái kia vừa đứng, môi hồng răng trắng, như xanh tươi nộn trúc giống như, đặc biệt làm người khác chú ý đa tạ lao ra ban thuốc. Hắn mấp máy mỏng non khóe môi, gương mặt hiện lên một vòng đường đỏ, lại là có chút không được tốt ý tứ. Việt Trần nhìn xem hắn xanh thảm ướt át bộ dáng, khóe mặt giật một cái, quay mặt đi. Nương môn chít chít, thực sự quá không anh hùng. Nhưng, hắn muốn ra cửa, hay là không thể thiếu Linh Tiêu đi theo. Thừa dịp cách giảng đạo còn có chút thời gian, Việt Trần lại đi ra ngoài một chuyến. Trong thời gian này, hắn đi một chỗ tiếng sấm không ngừng đại trạch, đem sắp xuất thế thiểm lôi kiếm cho thu hồi lại. Thiểm lôi kiếm nguyên bản bị chấn hồn bi cho chém thành hai đoạn, bị thương nghiêm trọng, khí linh đều mất diệt. Về sau tại tiểu hỗn độn bên trong, Việt Trần đưa nó tùy ý luyện chế ra một lần, hợp thành một thể, tốt xấu không phải hai khúc. Chỉ bất quá hắn cũng sẽ không luyện khí, đành phải đảm nhiệm thiểm lôi kiếm hấp thu hỗn độn chi khí, tùy ý trưởng thành. Cũng may mà hỗn độn bất kể năm, không biết bao lâu sau, gọi thiểm lôi kiếm rốt cục sinh ra khí linh, thành tựu đạo khí. Sau này, thiểm lôi kiếm liền bị Việt Trần tế luyện, nhanh chóng trưởng thành lên. Chương 522, thiểm lôi kiếm trùng sinh chương 522, thiểm lôi kiếm trùng sinh đợi đến thanh hoàng khai thiên thời điểm, thiểm lôi kiếm đã thành tựu pháp bảo. Chỉ bất quá, nó cũng không cam lòng chính mình vĩnh viễn làm món pháp bảo. Nó cũng nghĩ đi đến bảo thân đỉnh phòng, sinh ra chân linh, thành tựu thuần dương, từ đó trở thành khác loại sinh linh. Cũng may, thiên địa sơ khai, khắp nơi trên đất cơ duyên. Thanh hoàng một câu quát thiên lôi, tạo thành một mảnh lôi trạch, lúc đó liền bị thiểm lôi kiếm cho coi trọng. Bởi vậy, nó lúc đó liền theo Linh Tiêu bảo thuyền cùng một chỗ xông ra hỗn độn, tất cả tìm cơ duyên đi. Nhưng mà, pháp bảo vốn liền chân linh khó khăn cỡ nào. Nó tại mảnh này lôi trạch bên trong chôn sâu vô số tuyết nguyệt, nếu không phải thiên địa sơ khai, tiên thiên linh khí sung túc, không thể nói trước, nó điểm này khí linh đều muốn mẫn diệt, hóa thành đồng nát sắt vụn. Có lẽ là bởi vì lấy nó thân là Việt Trần pháp bảo, lây dính hắn một chút khí vận. Tại trong nháy mắt nào đó, thiểm lôi kiếm rốt cục đạt được ước muốn, sinh ra một chút chân linh, thành tựu thuần dương. Đương nhiên, nó sinh ra chân linh sau cũng nên đón lôi kiếp. Thiên đạo mặc dù cố ý khó xử, nhưng thiểm lôi kiếm sở trường bản lĩnh chính là ngự lôi, lôi kiếp hoàn toàn khó không được nó. Nó chẳng những đem cựu trọng lôi kiếp hoàn toàn vượt qua, còn đem cái kia đẩy trời kiếp lôi hấp thu luyện hóa, nhờ vào đó nâng cao một bước. Trong nháy mắt liền từ một đạo tiên thiên thần cấm đều không có sơ cấp thuần dương pháp bảo, sinh ra 6 đạo tiên thiên thần cấm. Tốc độ này so với lúc trước cựu chuyển càn khôn hồ có thể nhanh hơn. Mà Việt Trần chính là tại nó vượt qua lôi kiếp hậu mới khó khăn lắm hiện thân, thuận thế gọi nó vật quy nguyên chủ. Sau khi sống lại thiểm lôi kiếm càng thêm xinh đẹp, toàn bộ thân kiếm màu tím bên trong mang một chút ngân quang. Điểm này ngân quang còn không ngừng tại thân kiếm du tẩu, tỏa ra ánh sáng lung linh, đã đẹp đẽ vừa thần bí. Việt Trần yêu thích không buông tay vuốt ve trường kiếm trong tay, lại bị thiểm lôi kiếm cho né vừa trốn. Thần ngứa, đừng cào ta ngứa. Từ thiểm lôi kiếm bên trong truyền ra một đạo đồng âm. Việt Trần lúng túng một cái trước mắt, liền mặt không đổi sắc đem thần thức ngâm vào thần kiếm nội bộ. Nơi này là một chỗ điện thiểm lôi minh không gian, trong đó lôi điện bao giờ cũng đều tại sinh động, tùy thời đều có thể phóng xuất ra cường đại lôi pháp. Mà gọi Việt Trần kinh ngạc chính là, trong nơi không gian này, vậy mà sinh ra một cái lôi chỉ. Cái kia lôi chỉ không lớn, nhưng cũng hiện đầy lôi thủy, gọi người nhìn xem liền có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Mà tại cái kia đầy trời điện quang trong thế giới, một cái đứa bé chính đoan ngồi trong đó, cao mày nhìn lại. Hắn có được manh mối đẹp đẽ, lại thần tình nghiêm túc, có chút lão luyện thành thục. Việt Trần thấy buồn cười, nhưng cũng có chút buồn bực. Cũng không biết là duyên cớ nào, từ nhỏ đến lớn, bên cạnh hắn tất cả đều là đứa bé quay chung quanh, một đường làm bạn trưởng thành. Tuy nói lợi cho bồi dưỡng tình cảm, nhưng những ngày tiểu bất điểm động một chút lại khóc nhẹ, cũng quá gọi người phí tâm chút. Lúc này, hắn liền hết sức tưởng niệm đặc biệt đáng tin cậy Uy Chấn Thiên. Nói đến, Uy Chấn Thiên thân là viên mãn thuần dương pháp bảo chuyển sinh, hẳn là đã sớm xuất thế mới đối. Cũng không biết hắn là như thế nào nghĩ, lại kéo tới bây giờ còn không có động tĩnh. Bất quá, bây giờ nhanh đến giảng đạo thời gian, Việt Trần cũng không lo được đi tìm hắn. Hắn đem thiểm lôi kiếm hướng trên thân cong lên, tự giác hết sức tiêu sái bay khỏi nơi đây. Nguyên địa chỉ để lại một mảnh trống rỗng, không có chút nào nửa điểm lôi thủy hồ to. Nếu không phải phía trên vẫn như cũ lôi quang không ngừng, sợ là ai cũng nhận không ra, đây là đã từng gọi người trùn bước lôi trạch. Việt Trần lại được một kiện thuần dương pháp bảo, tâm tình cực kỳ mỹ diệu. Bây giờ hắn có Linh Tiêu bảo thuyền, tăng thêm thiểm lôi kiếm, cùng trên người hắn đệ tử chân truyền đạo bảo, một công một thủ vừa chạy đường, tổng cộng có 3 kiện thuần dương pháp bảo. Hắn đáp ý tế ra Linh Tiêu bảo thuyền, liền hướng Thượng Dương Sơn tiến đến, thuận tiện vuốt vuốt giảng đạo lúc muốn giảng nội dung. Tại hắn nguyên bản dự định bên trong, hắn chỉ chuẩn bị đem con đường tu luyện chuyển thụ xuống dưới, xong chuyện phủi lão đi. Bất quá, từ khi hắn đi ra ngoài một lần, thấy qua vạn tộc gian nan sau, hắn lại làm lại dự định. Đương nhiên, đến lúc đó còn phải thấy tình thế mà vì. Có lẽ là kiến thức Hồ Lô Ba huy thế, khơi dậy Linh Tiêu lòng hào thắng, tiểu thiếu niên hăng hái, thế phải so cái cao thấp. Hắn bây giờ đối với Việt Trần mệnh lệnh cực kỳ nghe theo, tốc độ cũng gia tăng thật lớn. Tại hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh đi đường tình huống dưới, Thượng Dương Sơn rất nhanh liền đến. Việt Trần không khỏi ở trong lòng cảm thán, xem ra còn phải là có cạnh tranh mới có động lực a, hắn chậm rãi hạ Linh Tiêu bảo thuyền, liền bị đầy khắp núi đồi các sinh linh cho kinh sợ. Cái này, cũng quá là nhiều đi. Thượng Dương Sơn lớn bao nhiêu? Nói là phương viên vạn dặm đều không đủ. Bây giờ cái này vạn dặm chi địa, lại tất cả đều là đến đây nghe đạo sinh linh, cái này gọi Việt Trần cực kỳ kinh ngạc. Nghĩ hắn trước đó cũng không một chút thanh danh, bọn gia hỏa này làm sao lại nguyện ý tới nghe đạo? Bất quá, hắn bấm ngón tay tính toán liền hiểu tới. Những này đến đây nghe đạo, đại bộ phận hay là nhỏ yếu chủng tộc. Vạn tộc đại chiến, trong đó tử thương thảm trọng nhất chính là những này trong khe hẹp sinh linh. Bọn chúng vốn là không chỗ có thể theo, tại tuyệt vọng lúc đúng lúc đụng phải Việt Trần xuất quan chiếu cáo thiên hạ, đúng vậy đến liền hấp tấp chạy đến A Việt Trần, trong lòng có chút nặng nề. Chỉ nhìn cái này vạn tộc chi chiến giống như này thảm liệt, cái kia giới chiến lại nên như thế nào gọi người tuyệt vọng. Hắn lắc đầu, đem những suy nghĩ này vung ra sau đầu. Chỉ đợi đợi đến Khổng Du xuất hiện, hợp hai người chi lực, ở chỗ này mở ra không gian bí lũy, đã thông cổ hoàng giới cùng Xích Minh giới ở giữa không gian thông đạo, làm tốt đằng sau tính toán. Sau đó, chính là bọn hắn trở về nhà kỳ hạn. Bất quá, trước lúc này, hay là đem cái này cổ hoàng giới giáo hóa một lần thôi. Việt Trần rơi vào nhà tranh trước, Hồ Lô Hoa lập tức liền ra đón. Sư tôn, ngài xem như trở về. Đệ tử nghĩ tới nghĩ lui, nhà tranh này hay là quá cũ nát, không phù hợp lao nhân ra ngài khí chất, chúng ta có thể hay không chuyển sang nơi khác giảng đạo. Hắn khoái luôn khoái ngữ đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Dù sao, ngày mai chính là giảng đạo kỳ hạn, không thể bị dở dang. Việt Trần lại là cười ha ha, khoát tay nói, chúng ta tu hành nhân sĩ, không coi trọng những cái kia, ngày mai gặp mặt sẽ hiểu. Thấy thế, Hồ Lô Hoa bất đắc dĩ đành phải từ bỏ thuyết phục. Mà lúc này Thượng Dương Sơn bên trong, vô số sinh linh âm thầm giao lưu, dắt dân bản địa không ngừng nghe ngóng tin tức. Có ai có biết cái này Huyền Tiêu đạo nhân người thế nào? Có sinh linh âm thầm đặt câu hỏi. Vừa lúc ở nó bên cạnh có vị Thượng Dương Sơn dân bản địa, nghe vậy, hắn đáp ý nói, tôn thần đã sớm thành tiểu thần linh, chỉ là một mực chưa xuất thế, ở chỗ này ẩn cư thôi. Các ngươi cũng không nên xem thường tôn thần, liền ngay cả hắn tọa hạ đệ tử đều hung hăng rất. Dự tính người lập tức hứng thú, vây quanh nó muốn đánh nghe cái rõ ràng. Sinh linh này là người nói nhiều, có người lấy lòng, nó liền quên chính mình là ai, ba lần năm đi hai, liền đem Việt Trần đám người tình huống nói ra. Đặc biệt là Hồ Lô Hoa tay cầm hồng lăng, truy sát lôi kiếp sự tình. Nghe được đông đảo các sinh linh khiếp sợ không thôi, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Nô hoàng, trên đời này coi là thật sẽ có hung hăng như vậy người sao? Có nhân tộc tu sĩ không thể tin được, hướng nhân hoàng Thái Dịch đặt câu hỏi. Chương 523, giảng đạo chương 523, giảng đạo Thái Dịch nhíu chặt lông mày, trong lòng cũng từ rung động. Hắn lắc đầu, nói không biết, đến cùng như thế nào, ngày mai chỉ thấy rốt cuộc. Cái này giảng đạo trước một đêm, nhất định là một đêm không ngủ. Vô số sinh linh trông mong mong nóng, chỉ mong lấy chính mình hy vọng không cần thất bại. Thái Âm tinh lặn về tây, Thái Dương tinh mọc lên ở phương đông, ngày giảng đạo cuối cùng đã tới. Tại mới sinh một sợi tử khí thời điểm xuất hiện, Việt Trần cũng giá vân mà lên, đứng ở đỉnh núi. Áo tím tung bay, hắn chỉ hướng nơi đó vừa đứng, liền hấp dẫn toàn bộ thế giới ánh mắt. Hắn cố ý khoe khoang, đem thân hình thoát một cái, thi triển pháp thiên tượng địa, biến thành một tôn cao 9 trượng cự nhân. Đằng sau, dưới chân của hắn, đột nhiên sinh ra một đóa to lớn hoa sen vàng, kéo lấy hắn từ từ bay lên. Giờ khắc này, Việt Trần như thần nhân giáng lâm thế gian, tôn quý vô lượng. Sau đó, hắn cũng không chào hỏi, há mồm liền ra, thiên đạo quý sinh, vô lượng độ người, thiên đạo không quen. Thường cùng thiện nhân Việt Trần mới mở miệng, liền nói ra Thiên Phủ Huyền Hơi Thông Thật Độ Nhân Tiên Kinh. Đây là Thần Tiêu Tiên Tông một quyết hai pháp tứ kinh một trong, chính là Chấn Tông chi pháp. Bất quá, hắn cũng không tính toàn bộ nói ra, chỉ nói một đoạn độ người chi pháp, gọi cái này cổ hoàng giới ít một chút cô hồn giáp ủy. Đoạn này diệu pháp không giải, nhưng dị tượng lại là kinh người. Theo hắn há miệng ra, liền phun ra đóa đóa kim liên, thiên hoa luận trùy, tiên hạc nhảy múa, đại đạo vinh minh. Đây là đại đạo tại vì cổ hoàng giới ăn mừng cái thứ nhất người giảng đạo sinh ra, hiển hóa đi ra dị tượng. Theo Việt Trần giảng càng nhiều, kim liên cũng không ngừng hướng xuống bay xuống, mà nghe đạo các sinh linh đã sớm bị dị tượng này cho sợ ngây người. Bọn chúng khi nào gặp qua bực này kỳ dị cảnh tượng, liền ngay cả bọn chúng trong tộc lao tổ truyền thụ phương pháp tu luyện lúc cũng không có lớn như vậy động tĩnh. Có cái kia tinh minh cửu vĩ thanh hồ nhìn thấy kim liên bay xuống, tranh thủ thời gian đưa tay đón. Đã thấy cái kia kim liên vừa tiếp xúc với thân thể, liền ẩn vào không thấy, lại vừa cảm thụ, lập tức đại hỉ. Nguyên lai cái này kim liên nhập thể đằng sau, liền hóa thành điểm pháp lực, trực tiếp dung nhập thân thể, pháp lực trong nháy mắt gặp trướng, không có chút nào nửa điểm khó chịu. Lần này, các sinh linh cũng không lo được nghe đạo, đều đưa tay đón kim liên. Nhưng mà, bọn chúng tận lực đi đón, cái kia kim liên lại tựa hồ như mở mắt, trong nháy mắt liền trốn tránh không thấy. Nhân hoàng Thái Dịch trong mắt khẽ động, phân phó tộc nhân, tất cả dụng tâm nghe đạo, cơ duyên tự sinh. Nhân tộc sớm có trí giả âm thầm phân phó xuống dưới, lúc này nghe người ta hoàng cũng nói như vậy, lập tức từng cái đều ngồi nghiêm chỉnh, dụng tâm cảm ngộ tiên kinh. Một đoạn ngắn độ nhân tiên kinh rất nhanh liền kể xong, Việt Trần cũng không đình chỉ, trực tiếp liền nói về phương pháp tu luyện. Hắn lúc này liền cũng không giảng giải thần tiêu tộc cương, mà là khác chọn một bộ có thể tu luyện tới hợp đạo chi cảnh đạo kinh Thanh Vân Cựu Tiêu Thật Ghi Chép bắt đầu nói. Có thể tu luyện tới hợp đạo công pháp, tại Xích Minh giới cũng là thượng đẳng công pháp, còn nhiều người đánh vỡ ra đầu tranh đoạt. Sở dĩ cũng không truyền xuống thần tiêu tộc cương, tự nhiên là những sinh linh này bọn họ không tu công đức, giá tính có thuần. Nếu là truyền xuống thần tiêu tộc cương, liền cùng tiên tông kết nhân quả, đến lúc đó liên lụy tiên tông, coi như không đẹp. Đương nhiên, hắn lúc này liền giảng được cẩn thận chút ít. Từ luyện tinh hóa khí bắt đầu nói về, đem sau luyện khí hóa thần cái này hai đại cảnh giới từng cái tinh tế nói đi. Lấy hắn bây giờ hợp đạo cảnh giới, dù là chưa bao giờ tu luyện qua bộ này đạo kinh, cũng há mồm liền ra giảng giải cái thấu triệt. Nghe được phía dưới các sinh linh vò đầu bứt tai, được không xoắn xuýt. chỉ vì phía dưới các sinh linh phần lớn là yêu thú, chỗ nào có thể hiểu được cái này nhân tộc đạo kinh. Chỉ có nhân tộc các tu sĩ như nhặt được trí bảo, đắm chìm tại đạo kinh ảo diệu bên trong, lập tức liền chuyển tu bộ công pháp này. Đương nhiên, một dạng trải qua tu ra trăm dạng pháp, có thể tu hành ra dạng gì đạo pháp liền nhìn riêng phần mình tư chất. Hao phí một tháng, Việt Trần rốt cục đem bộ này đạo kinh tinh tế kể xong, lại nửa điểm không ngừng nghỉ nói về yêu thú hóa hình thuật cùng phương pháp tu luyện. Không sai, đây chính là hắn nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, cải biến chủ ý đạo kinh muốn truyền, yêu pháp cũng muốn thụ. Nếu không, tại cái này khắp nơi trên đất dị loại cổ hoàng giới, truyền đạo cũng không ý nghĩa gì. Về phần pháp quyết nơi phát ra, cái này liền muốn quy công cho hắn trước sớm rút thường lúc, lấy được một chút vô dụng pháp quyết. Quả nhiên, trên đời này không có chân chính vô dụng đồ vật. Dù là tạm thời không dùng bên trên, đó cũng là cơ duyên chưa tới. Theo Việt Trần bắt đầu bài giảng yêu thú hóa hình thuật cùng phương pháp tu luyện lúc, có thể nghĩ, cái này đầy khắp núi đồi các sinh linh, là bực nào rung động cùng kinh hỉ. Đối với Xích Minh giới tu sĩ tới nói, trừ nhân tộc, sinh linh khác đều là dị loại. Mặc kệ là cỏ cây thành tinh, hay là núi đá là trách, cũng hoặc dã thu thành yêu, đều thuộc yêu tu bộ tộc. Bọn chúng như nhặt được trí bảo, liều mạng hấp thu đạo lý, gắng đạt tới lý giải thấu triệt. Dù là tạm thời vẫn để ý giải không được, cũng cực lực ký ức xuống tới, giữ lại về sau từ từ suy nghĩ. Theo Việt Trần giảng đạo thời gian càng lâu, toàn bộ Thượng Dương Sơn trải rộng kim liên, thỉnh thoảng bị các sinh linh vô ý thức hút vào thể nội. Bọn chúng đã sớm đắm chìm tại tu luyện hải dương, vì thế mà sợ hãi thán phục, rốt cuộc không lo được đi tranh đoạt kim liên. Như vậy vô ý thức hành vi, ngược lại là cực kỳ phù hợp đạo nhà tâm tính. Bởi vậy, những này kim liên tự nhiên mà vậy vì chúng nó sử dụng, ngược lại là vô tâm cắm liêu liêu xanh đùm. Muốn nói Việt Trần lần này giảng đạo, ai được lợi nhất, tự nhiên là cảnh giới càng cao, lĩnh ngộ càng nhiều. Cái kia nhân hoàng thái dịch thật sớm liền thay đổi lề lối, tu luyện lên Việt Trần chuyển xuống pháp quyết thanh vân cựu tiêu thật ghi chép bây giờ không ngờ có hóa thần cảnh tu vi. Không hổ là nhân tộc mạnh nhất hoàng giả, phần thiên tư này thực sự đáng sợ. Đương nhiên, cái này đầy khắp núi đồi sinh linh bên trong, luôn có mấy cái thiên tư tung hoành hạng người. Tỷ như tâm tư kia linh động cửu vĩ thanh hồ, trời sinh trùng đồng chim, sinh tại thái âm tinh thái âm ngọc thố, linh cảm cực mạnh cửu vĩ linh miêu, trời sinh tính ngay thẳng liệt diễm cuồng sư chờ chút. Liền ngay cả cái kia mặt dày mày dạn đi theo cửu vĩ thanh hồ cùng đi cuồng bạo lôi sư, đều có cực mạnh huyết mạch. Bọn chúng trước hết nhất tu hành chính là hóa hình thuật. Những yêu thú này bên trong, trước hết nhất hóa hình cũng không phải là tu vi cao thâm cuồng bạo lôi sư mấy cái, mà là linh cảm cực mạnh, tâm tư thuần túy cửu vĩ linh miêu. Nó nguyên bản đang chuyên tâm toàn ý tu luyện, trong lòng không có chút nào tạp niệm, vô ý thức liền hấp thu rất nhiều kim liên. Như vậy đến một lần, trong cơ thể nó pháp lực góp nhặt liền cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh liền đến điểm giới hạn. Nhưng mà, cửu vĩ linh miêu đắm chìm tại trong tu hành, cũng không phát giác được thể nội dị trạng. Liền như vậy, nó tại vô chi vô giác bên trong, liền vượt qua cửa ải kia, hóa thành một đoàn ánh ánh bạch quang. Như vậy động tĩnh tự nhiên kinh động đến Việt Trần. Trong miệng hắn không ngừng, thần thức lại chú ý việc này. Đây là hắn truyền thụ pháp quyết sau, cái thứ nhất hóa hình yêu thú, tự nhiên quan tâm kỹ càng một chút, miễn cho xuất hiện biến cố, gây nên ngờ vực vô căn cứ. Cửu vĩ linh miêu hóa hình thời gian cũng không dài, một khắc đồng hồ sau, bạch quang biến mất, nguyên địa hiện ra một vị thần sắc trinh lăng nữ tử đến. Chương 524, nhao nhao hóa hình chương 524, nhao nhao hóa hình lại mới lai, cái này cửu vĩ linh miêu vô ý thức hóa hình, lại không đến sợi bại, được không xấu hổ. Việt Trần lần này dừng lại là đánh thức cửu vĩ linh miêu. Nàng trong nháy mắt phát giác trạng thái bản thân, quấn bách mặt như dì máu, nhưng cũng không dám thất lễ, trong nháy mắt hóa ra một kiện váy đen, đem chính mình bao khỏa ở bên trong. Làm xong đây hết thảy sau, cửu vĩ linh miêu mới len lén hướng Việt Trần nhìn lại. Đã thấy không trung cái kia khoanh chân mà ngồi cự nhân, chính hai mắt hơi khép, miệng phun kim liên, phảng phất chưa chú ý tới nơi đầy dị thường. Nhưng cửu vĩ linh miêu cũng không tin Việt Trần không thấy được nàng bối rối. Thoáng ngấp lại, nàng liền đỏ bừng mặt, trong lòng nói không rõ là cái gì tư vị. Tuy nói yêu thú không biết cấp bậc lễ nghĩa, thường thường làm ra chút có tổn thương phong hóa sự tình, nhưng cửu vĩ linh miêu lại không ở chỗ này bên trong. Nàng con nhỏ tuổi, không dành thế sự, tâm tư thuần túy, tính tình ngây thơ, chưa bao giờ cùng đồng loại tương giao. Bây giờ tại trước mặt mọi người, bị người thấy hết thân thể đi, coi như lấy nàng đơn thuần tính tình, trong lòng cũng như hiệu con xung loạn, bất ổn. Việt Trần lại là cũng không đem nơi đây để ở trong lòng, trực tiếp tục nói. Có lẽ là cửu vĩ linh miêu mở đầu xong, tại nàng đằng sau, cửu vĩ thanh hồ trên thân cũng xuất hiện dị trạng. Một đoàn buồn bực thanh quang đưa nó bao khỏa ở bên trong, không ngừng lấp lóe. Cửu vĩ linh miêu ánh mắt bá liền nhìn sang. Nàng liếc nhìn tuấn mỹ như thiên nhân giống như, ngay tại giảng đạo Việt Trần, lại nhìn hóa hình bên trong cửu vĩ thanh hồ, vô ý thức nắm chặt lại ngón tay trắng nõn. Một lát sau, nàng nhìn xem trong tay xanh tươi quần áo, lẽ thẳng khí hùng thầm nghĩ, quần áo này chính phù hợp thanh hồ tỷ tỷ khí chất, đưa cho nàng vừa bạn. Cửu vĩ thanh hồ chỗ nào hiểu được chính mình còn không có hóa hình đâu, quần áo đều có người cho chuẩn bị xong. Nó cũng không phải vô ý thức hóa hình, chỉ bất quá cũng là tự nhiên mà vậy hóa ra hình người, trong lòng biết được, không cách nào khống chế thôi. Thanh hồ động tĩnh ngược lại là kinh động đến không ít yêu thú, bọn chúng hiếu kỳ nhìn lại, muốn nhìn một chút cái này cửu vĩ thanh hồ hóa đi ra đến cùng là cái gì hình thái. Thời điểm không dài, thanh quang dần dần biến mất, nguyên địa hiện ra cái dung mạo tuyệt sắc thiếu nữ đến. Chỉ gặp nàng ngọc mạo xinh đẹp hoa giải ngữ, phương dung điệu điệu ngọc thơm ngát, đại thanh nhạt quét mày liêu hơi, ám hương lưu hành gió mờ mịt. Quả nhiên là kiều mị không xương nhập diễm ba phần. Bất quá nàng người mặc một bộ thanh lịch áo xanh, nhưng lại nổi bật lên nàng nhiều hơn mấy phần thanh thuần, sinh ra một loại kỳ dị khí chất đến. Nàng liếc nhìn tới chúng yêu bọn họ cười cười, trong lòng đắc ý nói, muốn nhìn cô mãi mãi số mặt, nghĩ hay lắm. Cửu vĩ linh miêu lại là lật bàn tay một cái, đem cái kia xanh biết quần áo thu về, sau này lại có vài đầu yêu thú lần lượt hóa hình. Cái kia cùng bạo lôi sư hóa thành như một tòa giống như thiết tháp đại hán râu quai nón, đầu đầy tóc tím của ngũ, quả nhiên là trên cánh tay có thể phi ngựa, bên hông có thể vắt núi, dưới chân có thể cản nguyện, cực kỳ hùng tráng. Cái kia trùng đồng chim thì hóa thành một vị lạnh lùng thiếu niên, mắt sinh trùng đồng, một chút xem ra phản phất muốn bị hắn cặp kia kỳ dị trùng đồng cho hấp thụ tâm thần, gọi người không dám cùng hắn đối mặt. Còn có một vị thiên giác nghĩ trong tộc thiếu niên, cũng thiên tư bất phàm, có được kiệt ngạo bất tuần, nửa ngắn tóc chuẩn bị đứng lên như con nhím, cùng dã không câu nệ. Mà liệt diễm kim sư cũng hóa thành một vị tráng hán khôi ngô, đầy đầu tóc vàng như bị điện quang nổ qua giống như, nổi bật lên đầu của hắn đặc biệt lớn. Đằng sau, lần lượt lại có một chút yêu thú nhao nhao hóa hình. Chỉ bất quá, bọn chúng ở chỗ này hóa hình cũng không lôi kiếp, cùng về sau tu luyện bất lợi. Bởi vậy, Việt Trần phất ống tay áo một cái, sẽ tại trận hóa hình yêu thú cuốn sạch lấy, hướng thượng dương sơn bên ngoài ném đi. Cửu vĩ linh miêu hóa hình, tư thái cực đẹp. Chỉ gặp nàng mắt hạnh nửa khép dấu hắc ngọc, môi son một viên điểm anh đào, thái đồng ý ra tinh khiết lại thật, vân ra tinh tế tỉ mỉ cốt đục đều đặn. Quả nhiên là thức tha thiếu nữ xấu hổ, tuế nguyện không lo sầu. Nhưng mà Việt Trần lại là sắc mặt tối sầm, ngữ khí có một sát na dừng lại. Bọn hắn kinh hai muốn tuyệt, lại nửa điểm đều phản kháng không được, đành phải gắt gao khống chế chính mình thân thể, hy vọng lúc rơi xuống đất không cần vằng chó gặm bùn. Cửu vĩ linh miêu mắt hạnh trợn lên, mục trung tràn đầy ngu ngơ. Nàng ra sức ngẩng đầu, nhìn về phía không trung cái kia như thiên nhân bình thường nam tử, cong lên miệng nhỏ, xem ra ta cùng người khác cũng không có khác biệt gì. Ở đây hóa hình yêu thú không có 1000 cũng có 800, như vậy bị thô bạo đối đãi, lại không một người dám sạc âm thanh. Chỉ vì bọn hắn bây giờ đã biết được, cái kia Huyền Tiêu Tôn Thần, kỳ thực là hợp đạo lão tổ, chính là giới này thực lực người mạnh nhất. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên kinh động đến mặt khác ngay tại nghe đạo người. Hồ Lô Hoa cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem bọn hắn, miệng đều ngoác đến mang hai đi, còn kém vỗ tay cười to. Nhân Hoàng Thái Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, kinh ngạc hướng nhìn một phía. Trong ngay mắt, hắn liền thấy những cái kia hướng thượng dương sơn quay cuồng mà đi hóa hình đám yêu thú. Hắn kinh ngạc một cái chớp mắt, liền tự giác minh bạch Việt Trần dụng ý, đây là sợ bọn họ độ kiếp quấy rầy đến còn lại nghe đạo sinh linh a, xem ra vị cường giả này không hề giống Kim Bằng Vương bọn chúng như vậy xem sinh linh như cỏ rác. Đối với cổ hoàng rơi tới nói, là chuyện may mắn. Nếu kẻ nghe đạo đã thanh tỉnh, biểu thị lần này giảng đạo đã kết thúc. Bất quá, Việt Trần cũng không lập tức đứng dậy, mà là tiếp tục nói lần này giảng đạo đã hoàn tất, các ngươi có gì nghi vấn, chi bằng đến hỏi. Hoa phía dưới các sinh linh tất cả đều cảm thấy tiếc hận, chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn tiếp tục tiếp lấy nghe đâu. Cũng có sinh linh bởi vậy đem những cái kia hóa hình yêu thú cho hận lên. Nghe đạo thời điểm hóa cái gì hình, lần này tốt, cái gì cũng nghe không tới. Cũng may, Việt Trần sau đó một câu, đưa chúng nó làm yên lòng. Bần đạo ở thiên địa có cảm giác, lúc có 3 lần giảng đạo cơ hội, lần sau giảng đạo, đem tại 3 năm đằng sau. Phía dưới các sinh linh lập tức đại hỉ, lúc này cao giọng nói tổ nhân tử. Việt Trần ánh mắt ngưng tụ, đưa tay nhấn một cái, nhắc nhở nói, không thể coi đạo tổ, bần đạo chỉ là đi tại các ngươi phía trước mà thôi, cách một đạo chi tổ cảnh giới, còn kém xa lắm. Tại tu hành giới, cũng không thể tùy ý xưng hô. Đạo tổ, tại chư thiên vạn giới được gọi chung là tạo hóa đạo tôn. Hồng Hoang đại thế giới bên trong, cái kia cùng thiên đạo tương hợp Hồng Quân đạo tổ, chính là cảnh giới này. Việt Trần khép đến là hỗn độn chi đạo, chỉ có thành tựu đại la lúc đi đến hỗn độn đại đạo, tu hành đến đây đạo chi đỉnh, gọi hậu nhân không đường có thể đi, mới có thể được xưng là một đạo chi tổ. Nghe được Việt Trần khuyên bảo, các sinh linh lập tức đổi giọng, hô to lão tổ nhân tử. Việt Trần khẽ miệng giật một cái, lão tổ liền lão tổ thôi, dù sao cũng so kêu lên tổ phạm vào kiêng kỵ tốt. Hắn lại hỏi, các ngươi có thể có nghi vấn? Dưới trận đầu tiên là một trận yên tĩnh, sau đó liền có cái kia bất đắc dĩ có vấn đề muốn hỏi, ngắm Việt Trần một chút, kiên trì run run rẩy rẩy đứng lên. Bá. Đây khắp núi đổi tu sĩ đồng loạt nhìn lại, gọi con yêu thú này càng thêm tăng thêm mấy phần áp lực. Xin hỏi lão tổ, y theo lão tổ giảng, chúng ta đều thuộc yêu tộc, cái kia lần này chúng ta chưa hóa hình, về sau còn có thể thành công sao? Hắn há miệng run rẩy hỏi. Chương 525, Ô Huế chi địa chương 525, Ô Huế chi địa có yêu thú hướng Việt Trần hỏi nghi vấn trong lòng, gọi ở đây đám yêu thú tất cả đều mừng rỡ. Nó lời này lại là hỏi dưới trận các sinh linh tâm khảm bên trong đi. Hiện tại còn lưu tại Thượng Dương Sơn, trừ nhân tộc, đều là chưa hóa hình yêu thú. Cái này cũng là bọn chúng vấn đề quan tâm nhất. Bởi vậy, hơn 1 triệu con yêu thú ánh mắt bức thiết nhìn xem Việt Trần, kỳ vọng hắn có thể đưa ra bọn chúng suy nghĩ trong lòng muốn đáp án. Việt Trần lại là tán thưởng nhìn cái này, ngoi đầu lên đặt câu hỏi yêu thú một chút, đây là một cái khúc giữ thành tinh, huyết mạch thấp kém. Nó tại bực này tiên tiên linh khí sung túc hoàn cảnh bên dưới, cũng cực kỳ gian nan mới tu luyện thành tinh. Có thể nghĩ, nếu như chờ tiên tiên linh khí biến mất, khúc giữ bộ tộc sẽ là gian nan dường nào. Cho nên, nó mới có câu hỏi này. Vạn vật đều có tạo hóa, đều có cơ duyên, đều có thể hóa hình, chỉ cần các ngươi kiên trì bền bỉ, chớ loạn tạo sát nghiệt, thân trên tiên tâm, tự có thể con đường bằng phẳng. Việt Trần lời này như một tề tiên dược, gọi Thượng Dương Sơn đám yêu thú vui mừng quá đỗi, hận không thể lên tiếng hô to. Bất quá, Việt Trần lời nói này cũng chỉ có số ít yêu thú cùng nhân tộc tu sĩ mới nghe được trong lời nói một tầng ý tứ khác. Thiếu tạo sát nghiệt, nhiều tích công đức, chỉ có làm đến những này mới có thể con đường thuận lợi, sống được lâu lâu một chút. Gặp một cái khúc díu đặt câu hỏi đều có thể bị giải hoặc, dưới trận các sinh linh lập tức liền tâm tư linh hoạt đi lên. Bọn chúng mồm năm miệng 10 không ngừng đặt câu hỏi, tràn diện lập tức liền huyên náo. Im lặng. Một đạo nhỏ sữa ấm bỗng nhiên vang lên, thanh âm không lớn lại vang vọng các sinh linh trong lòng. Bọn chúng ngạc nhiên hướng trên đỉnh núi kia nhìn lại, chỉ gặp tại Thượng Dương Sơn đỉnh, một vị thân mang váy vàng tiểu hoa nhi chính hai tay chống nạnh nội chừng lấy bọn chúng, bộ dáng ngại hung, cực kỳ buồn cười. Nhưng ở đây các sinh linh lại cười không nổi, chỉ vì tiểu ba nhi kia cảnh giới, bọn chúng vậy mà nhìn không thấu. Ngay sau đó liền có yêu thú ở trong lòng suy đoán, cái này tất nhiên chính là Thượng Dương Sơn đồng tộc bọn họ nói tới, lao tổ đệ tử. Việt Trần vui mừng nhìn Hồ Lô Hoa một chút, chỉ cảm thấy đồ nhi này so làm pháp bảo lúc còn muốn thân mật. Trang diện an tĩnh một lát, mới có người đứng dậy, hướng Việt Trần thi cái lễ. Người này không phải người khác, chính là Nhân Hoàng Thái Dịch. Hắn cung kính hỏi, xin hỏi lão tổ, vạn tộc chi kiếp khi nào mới có thể kết thúc? Ở đây các sinh linh hô hấp lập tức cứng lại, vẻ ngài tới nghe. Vạn tộc chi kiếp quan hệ đến thân thể của bọn chúng nhà tính mệnh, nếu không, bọn chúng cũng sẽ không rời đi tổ địa, vạn dặm xa xôi đi vào cái này Thượng Dương Sơn tìm kiếm che chở. Việt Trần lại là chậm rãi lắc đầu, chỉ nói, thiên cơ bất khả lộ. Các ngươi chỉ cần cẩn thủ tự thân, chớ chiêu nhân quả, là có thể tránh đi sát kiếp. Thái Dịch trong lòng bất đắc dĩ, lời nói này cũng không nói một dạng, cái này hỗn loạn thế giới, lúc nào là kích cỡ á? Chính lúc này, phương xa bay tới một đám tu sĩ. Vào đầu vị kia, màu trắng áo xanh, dung mạo yêu mị bên trong lại mang theo điểm thanh thuần, ngay sau đó liền cứ gọi Thái Dịch không rời mắt nổi tình. Ngốc tử, ngươi nhìn cái gì đấy? Thanh thúy thanh âm nữ tử vang lên, gọi Thái Dịch không khỏi ngẩn ngơ. Thanh âm này như vậy quen hay, Cửu Vĩ Thanh Hồ hóa thành hình người sao đúng là bộ dáng như vậy à? Hắn hai mắt sáng rực nhìn xem Cửu Vĩ Thanh Hồ, mục trung tràn đầy tình thế bắt buộc. Thanh Hồ cũng là bị hắn thấy hơi đỏ mặt, ngốc tử này, trước kia cũng không thấy ngươi dùng ánh mắt này xem người ta. Lại nói bọn tu sĩ này đi tới gần, nhao nhao đối với Việt Trần không người hạ bái, cảm tạ hắn giảng đạo tri ân. Nguyên lai, những tu sĩ này chính là bị Việt Trần ném đi độ kiếp hóa hình yêu thú. Việt Trần sơ lược liếc nhìn, ngược lại là đều đầy đủ kiện toàn trở về, không có thiếu một cái. Hắn vung tay lên một cái, gặp con xuống tu sĩ nhao nhao sau khi đứng dậy, mới nói, lần này giảng đạo thời gian đã qua, lần sau giảng đạo tại 3 năm sau, các ngươi tự đi tu luyện thôi. Nói đi, trên người hắn kim quang lóe lên, triệt hồi pháp thiên tượng địa, thân thể khổng lồ lập tức khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Thấy vậy, chúng sinh linh bọn họ nhao nhao hạ bái, khấu tạ lao tổ truyền đạo tri ân. Việt Trần khoát tay, thân hình dần dần trở thành nhạn, biến mất không còn tăm tích. Hắn đi, Hồ Lô Hoa lại là lưu lại. Cái này Thượng Dương Sơn đều bị chấn đích, kém chút ép đến hắn trùng linh dược, nếu là không hảo hảo quản lý một chút, bọn chúng sợ không phải muốn thượng tiên. Bất quá, Hồ Lô Hoa nhìn xem cái này khắp núi khắp nơi đám yêu thú, ngắm lại cái kia thú huyết già thú tác dụng, lại hai mắt sáng lên. Làm một cái hợp cách đệ tử, liền muốn lo sư phụ mà lo, không nhân cơ hội này nhiều bất điểm chỗ tốt, còn chờ khi nào? Không nói đến Hồ Lô Hoa là như thế nào bóc lột những yêu thú này, gọi chúng nó gặp Hồ Lô Hoa liền sắc mặt phát đất, run run rẩy rẩy lồm lộm, thực sự đáng thương. Lại nói tại cổ hoàng giới có một chỗ cực kỳ ô uế chi địa, ở vào đại địa phía dưới. Nơi đây có một tòa ao, hội tụ cổ hoàng giới bên trong tất cả không khí dơ bẩn, bên trong hiện đầy ô trọc đồ vật. Gọi người kỳ dị là, lúc đó có hồn phách bị cái này không khí dơ bẩn hấp dẫn mà đến, đầu nhập ao kia bên trong, biến thành lệ quỷ. Cũng bởi vậy, cái này ô uế chi trì được người xưng là tụ hồn trì, thành quỷ vật nhạc viên. Một ngày này, khoảng cách Việt Trần giảng đạo vừa đi qua một năm, cái này ô uế chi địa bên trong liền xuất hiện dị động. Một đạo hắc quang phóng lên tận trời, xông phá mây xanh, xuyên suốt trên trời dưới đất, kỳ thế hiển hách, còn chưa tới gần, thần hồn đều muốn bị trấn trụ, băng lãnh mà khủng bố. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên kinh động đến toàn bộ cổ hoàng giới sinh linh. Bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắc quang kia phát ra chi địa, lập tức hơi nhướng mày. Như vậy ô uế địa phương, hẳn là cũng có thể sinh ra pháp bảo. Nhìn nó có sáng, nên là cái cọc cực kỳ cường đại bảo bối. Ngay sau đó, liền có sinh linh chuẩn bị tiến đến xem xét, nếu có duyên, cũng có thể thêm một cái đòn sát thủ. Nhưng mà, không đợi những sinh linh này đuổi tới phụ cận, đã thấy cổ sáng kia lại xảy ra biến hóa. Chỉ gặp cái kia đạo thông thiên triệt địa quang trụ màu đen, lại như bị thôn tính bình thường, trong nháy mắt bị cái kia ô uế chi địa bên trong đồ vật cho hấp thu sạch sẽ. Lần này, rất nhiều sinh linh đều ngồi không yên. Xem ra, thứ này lập tức liền sắp xuất thế á Thượng Dương Sơn bên trong, Việt Trần mục trung ngân quang không ngừng lấp lóe. Một lát sau, hắn quay đầu, hướng Hồ Lô Hoa cười nói, "Uy Chấn Thiên muốn xuất thế, ngươi người quen cũ này không đi nên đón một chút." Vừa nhìn thấy quang trụ màu đen kia, cảm thụ được trên đó chấn hồn chi ý, Hồ Lô Hoa liền biết, đây là người quen cũ. Bất quá, hắn xuất thế lại có lớn như vậy động tĩnh, đem Hồ Lô Hoa đều cho so với quá khứ, cái này đều là trong lòng của hắn không sảng khoái vô cùng nhanh. Nghe Việt Trần nói như vậy, hắn lẩm bẩm địa đạo, "Đi thì đi, ta ngược lại muốn xem cái này mặt đen đạo nhân bây giờ là cái chuyện gì cảnh giới." Nói đi, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, nắm lấy cựu chuyển càn khôn hồ liền muốn xông ra ngoài. Chấm đã, ngươi lại đem linh tiêu mang đến, cho ngươi đi đường cũng mau mau. Việt Trần rỗi ra trắng non tay phải, một chiếc thanh đồng lâu thuyền đứng tại lòng bàn tay của hắn. Lâu thuyền tản mát ra ô lục quang mang, lại nửa điểm ý thế không hiện, nổi bật lên Việt Trần bàn tay càng thêm trắng nõn. Có người mang theo, miễn đi chính mình thời gian đi đường, Hồ Lô Hoa tự nhiên cao hứng. Chương 526, Bá đạo kim bằng vương. Chương 526. Bá đạo kim bằng vương lại nói Hồ Lô Hoa mang lên linh tiêu bảo thuyền, hào hứng liền hướng cái kia ô uế chi địa tiến đến, sợ đi trễ liền lỡ xem náo nhiệt. Nghĩ cũng biết, lớn như vậy độc tính, khẳng định đã sớm tụ tập không ít vương giả hoặc đại năng, chắc chắn có một trường ác đấu. Hồ Lô Hoa hưng phấn dị thường, liên tục thúc giục linh tiêu nhanh chóng chút. Thằng đem linh tiêu cho tức giận tới mức mắt trợn trắng. Cũng không biết hắn thân là không gian pháp bảo nguyên linh chuyển sinh, lại tại sao tốt như vậy đấu. Bất quá, vừa nghĩ tới mọi người rất nhanh liền có thể tề tiểu, có thể trở về Xích Minh giới, linh tiêu tâm tình cũng nhẹ cẫng, không khỏi bay càng tăng nhanh hơn chút. Linh tiêu bảo thuyền trực tiếp biến mất thân hình, nhảy mấy cái ở giữa, đã đến ô bế chi địa. Nhìn phía dưới cái kia đen nghịt đầu cùng đầy đất yêu thú, Hồ Lô Hoa đảo tròn mắt, nói ra, chúng ta liền như vậy ẩn từ một nơi bí mật gần đó thôi, thời khắc mấu chốt đánh hắn trở tay không kịp. Linh Tiêu đang có ý này, Hồ Lô Hoa nói như vậy, cùng hắn không như mà hợp. Ngay sau đó, hai người giao hội cái không ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Đột nhiên, phía dưới đột nhiên huyên náo. Hai người vội vàng ngưng thần đi xem, đã thấy một vệt kim quang từ nơi xa mà đến, trong chốc lát đã đến phụ cận. Bầu trời lập tức liền tối sầm lại, thần huy màu vàng tăng vọt, một cỗ phô thiên cái địa uy áp kinh khủng chấn nhiếp tại chỗ, gọi ở đây đám yêu thú nửa điểm không dám động đậy. Đó là một cái màu vàng cự điểu, nó lúc này chính dương cánh lăng vân, trên thân màu vàng linh hy không ngừng du tẩu, chỉ lập ở nơi đó, liền giống như thiên thần bình thường, có một loại duy ngã độc tôn khí chất, bệ nghệ tứ phương. Đây là kim bằng nhất tộc vương giả đến. Giữa sân một trận trầm mặc, các sinh linh hết thảy đều im lặng, cũng không biết là e ngại kim bằng vương hay là trong lòng có ý định khác. Mà kim bằng vương lại là chuyển động hai cái như vòng xoáy màu vàng bình thường con người, hướng phía dưới ô bế chi địa nhìn lại. Nó hừ lạnh một tiếng, nó âm lạnh lẽo, nơi đây bảo vật về ta kim bằng tộc tất cả, tạp vụ sinh linh lui ra. Lời này bá đạo không gì sánh được, hoàn toàn nhìn phía dưới các sinh linh như không. Ngay sau đó, liền có cùng chim bằng đối địch huyết giao nhất tộc đứng dậy. Đây là một đầu toàn thân huyết hồng, dài ước chừng mấy trăm trượng huyết giao. Trên người nó vảy màu đỏ ngòm dưới ánh mặt trời, như hoa mỹ hồng ngọc, sáng lại chói mắt. Kim bằng vương làm việc như vậy, có thể có đem thiên hạ vạn tộc để vào mắt. Huyết giao ngữ bên trong hàm ẩn châm ngòi hừ lạnh nói. Nó lời này vừa ra, lập tức đưa tới ở đây các sinh linh của mình. Kim bằng nhất tộc thường xuyên ỉ vào cực tốc, phách lối bá đạo đã quen, bây giờ càng là không chút nào che lấp nó bá đạo chỗ. Nếu là phía dưới này là cái bảo bối bình thường còn chưa tính, có thể mặc cho ai nhìn thấy cái kia thông thiên triệt địa cổ sáng uy thế, cũng không thấy đến đó là kiện vật bình thường. Ngay sau đó, ở đây các sinh linh liên hợp cùng một chỗ, nhao nhao bác bỏ kim bằng vương bá đạo. Huyết giao trong lòng mừng thầm, lần này kim bằng vương khơi dậy nhiều người tức giận, nó liền có thể từ đó đục nước béo cỏ. Nhưng mà kim bằng vương lại là ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng nó, há mồm phun ra một đạo kim sắc thần hy, liền hướng huyết giao công tới. Tiểu bối, nơi này há có ngươi nói chuyện phần, bất kính như thế trưởng bối, nên giết. Kim bằng vương phát ra công kích sau, mới ngựa khí lạnh nhạt nói, tìm lý do cũng cực kỳ hiếm thấy. Trong vạn tộc, thế lực đối nghịch bên dưới, từ đâu tới trưởng bối, lại là buồn cười. Gặp kim quang đánh tới, huyết giao lập tức kinh hãi. Nó nhưng không có kim bằng vương cảnh giới cao, càng không có nó cực tốc, khó mà tránh né kim bằng vương công phạt. Phốc xích. Một đạo lợi khí xuyên qua nhục thân thanh âm vang lên, huyết giao thân thể lập tức bị kim sắc thần hy chém thành hai đoạn. Nó hét lớn một tiếng, đem hai đoạn thân thể hợp hai là một, liền hoảng hốt hướng nơi xa bỏ chạy. Đây là biết rõ chính mình không phải kim bằng vương đối thủ, bảo mệnh đi. Huyết giao trong lòng oán độc chi ý đạt đến đỉnh điểm, hận không thể đem kim bằng vương nướng đến ăn, để giải mối hận trong lòng. Nhưng mà huyết giao cũng không chạy ra bao xa, liền bị kim bằng vương đuổi kịp, lập tức vong hồn bay lên. Đông đảo sinh linh chỉ cảm thấy hoa mắt, lại định thần nhìn lại, kim bằng vương móng vuốt to lớn bên trong nắm lấy một đầu chỉ có dài 10 trượng, mềm nhũn huyết giao. Đúng vậy, chính là vừa rồi chạy trốn tên kia sao? Kim bằng vương thanh âm lạnh lẽo tiếp tục nói, nhị đẳng rời đi, bản vương không truy cứu nữa nhị đẳng mạo phạm chi ý. Trang diện lập tức yên tĩnh, rất nhiều sinh linh bắt đầu cân nhắc lợi và hại đứng lên. Bất quá, cũng có sinh linh gặp được kim bằng vương như thế, tự giác tại bực này cường giả trước mặt, có lẽ ngay cả huyết giao cũng không bằng, hay là sớm trở về đi ngủ thôi. Ngay sau đó liền có sinh linh rời đi cái này ô uế chi địa, kim bằng vương áp lực trong nháy mắt thiếu đi hơn phân nửa. Đương nhiên, nguyên điệp như cũng lưu lại không ít sinh linh. Bọn chúng đều là các tộc lão tổ, bản thân thực lực không thua kim bằng vương, bị kim bằng vương uy hiếp như vậy, trong lòng tự nhiên không lớn thống khoái. Bởi vậy, những lão tổ này liếc nhau một cái, nhao nhao đã đặt thành thống nhất mục tiêu, cộng đồng chống cự kim bằng vương, các loại bảo bối xuất thế sau, lại đều bằng bản sự. Mắt thấy ở đây còn có không ít sinh linh thờ ơ, kim bằng vương trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia lanh quang. Nhi đẳng không lùi, ngày sau ác gặp ta kim bằng nhất tộc trả thù. Kim bằng vương mở miệng uy hiếp. Nhưng mà, những lão tổ này đều là trải qua bách chiến mới trưởng thành đến cảnh giới này, như thế nào sẽ sợ kim bằng vương uy hiếp? Bởi vậy, kim bằng vương lời nói cũng không đưa đến nửa điểm tác dụng. Tốt, tốt. Kim bằng vương khó thở, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Ngày sau nhĩ đẳng vẫn lạc, có thể chớ trách bản vương chưa trước đó nhắc nhở. Kim bằng vương ánh mắt băng lãnh, ẩn chứa vô tận uy hiếp. Ở đây sinh linh bên trong, lúc này liền có yêu thú ánh mắt biến đổi, thuận thế liền muốn phát tác. Đây là một đầu truy nhật tốn phong hổ, tính cách bạo khô, nhất là chịu không nội kích. Giống. Nó trầm thấp tôi giống một tiếng, thân thể vờn quanh tôn phong, đang muốn xuất kích, lại bị bên cạnh đồng bạn cho thật chặt ngăn cản. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nó kim bằng vương lợi hại hơn nữa, hiện tại cũng không làm gì được chúng ta, theo nó như thế nào, các loại cướp được bảo bối, chính là xử lý kim bằng vương thời điểm. Không sai, chúng ta thế chúng, liên thủ lại, ai cũng không làm gì được, kim bằng vương bây giờ tất nhiên tại kiêng kỵ chúng ta, mới có thể mở miệng tương kích, nó tốt tiêu diệt từng bộ phận, giống như cái kia huyết dao bình thường. Các sinh linh nhao nhao khuyên bảo, nói hết lời, mới đưa tính nết bạo khô truy nhật tốn phong hổ cho làm yên lòng. Nó ánh mắt xâm nhiên nhìn xem như thần ma bình thường, ngạo nghễ mà đứng kim bằng vương, hừ lạnh nói, bản vương sớm muộn muốn đem con chim chết này nướng đến ăn. Nghe vậy, còn sót lại các tộc các lao tổ nhao nhao ra lông siết chặt, trong nháy mắt cách nó xa chút. Truy nhật tốn phong hổ thanh âm không nhỏ, kim bằng vương lại phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ trong mắt vẻ lạnh lùng nặng hơn một chút. Bọn chúng ở chỗ này tranh đến gấp đỏ trắng liệt, hồ lô hoa cùng linh tiêu ở phía trên lại là lã vọng vương cần, thật không thể bọn chúng nhanh lên đánh nhau. Cái này kim bằng vương rất gian trá, những yêu thú kia sợ không phải đối thủ. Linh tiêu bình phán đạo. Hồ Lô Hoa lại là không thèm để ý chút nào nói, không vào ta Thượng Dương Sơn, quản nó đánh chết đánh sống đấy. Chương 527, Kim Bằng Vương bại trốn. Chương 527, Kim Bằng Vương bại trốn. Hồ Lô Hoa cùng Linh Tiêu hai người chính tràn đầy phấn khởi, nhìn phía dưới đám yêu thú rằng co lẫn nhau, thình lình, cái kia ô hế chi địa lại xảy ra biến hóa. Anh, một đạo so trước đó còn muốn lớn hơn quang trụ màu đen, từ cái kia ô hế chi địa bên trong bọc ra, thẳng phá mây xanh. Hồ Lô Hoa hai người vội vàng thả ra thần thức đi xem, vừa xem xét này lại gọi hai bọn họ rất là kinh ngạc. Ân, gia hỏa này không phải từ cái này tụ hồn chỉ bên trong đi ra, vậy hắn núp ở chỗ nào? Linh Tiêu trong mắt thanh quang đại phóng, xuyên qua tầng tầng trở ngại, nhìn về hướng sâu trong lòng đất. Trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy một đôi hắc trầm như mực con người, chính mở mắt ra ra, nhìn chằm chằm hắn. Lăng Tiêu trong lòng nhảy một cái, vội vàng quay đầu, tránh đi cặp kia lợi nhãn, hắn có loại chột dạ cảm giác. Bất quá, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần đến, ta là đến bảo vệ ngươi, sợ rất sợ. Thế là, hắn lẽ thẳng khí hùng lại quay đầu đi, hung hăng hướng cặp kia mắt đen trừng mắt liếc. Lại không muốn cái kia mắt đen chủ nhân, lại lộ ra rõ ràng rằng, đối với bọn hắn cười cười. Linh Tiêu lập tức kéo một phát Hồ Lô Hoa váy vàng, kinh ngạc nói, tên kia nhận ra chúng ta đều hoàn toàn biến đến dạng, hắn vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra, thật sự là kỳ thai quái thai. Hồ Lô Hoa liếc mắt, im lặng nói, chúng ta linh hồn khí tức lại không biến, hắn khẳng định nhận ra được, cũng không biết hắn chuyển sinh sau, lấy được là năng lực gì. Hắn có chút hiếu kỳ, giống như hắn chiếm cứ mảng thai cùng hắn thuộc tính tương hợp, bởi vậy, hắn sinh ra liền có không gian chi đạo, có thể nói là được trời ưu ái, giới này duy nhất. Linh Tiêu có chút hâm mộ nhìn hắn một cái, chỉ đổ thừa chính mình không có vượt qua chuyến, mất cái này hóa thành huyết nhục sinh linh cơ hội. Bất quá, lại tưởng tượng, hắn có thể chết mà phục sinh, xông phá rào tấn thăng tuần dương, đã là thiên đại khí vận. Linh Tiêu bài chính tâm tính, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, linh giác đột tuần ra, khí tức trên thân liền từ từ dâng đi lên. Hay là Hồ Lô Ba xem thời cơ nhanh tay, đội vàng tế ra cựu chuyển càn khôn hồ, triển khai không gian giới vực, đem Linh Tiêu bảo thuyền toàn bộ cho bao phủ ở bên trong. Thân là không gian pháp bảo, cựu chuyển càn khôn hồ không gian chi đạo, so Linh Tiêu bảo thuyền càng sâu một bậc. Nó lần này động tĩnh vô thanh vô tức, ngay cả Kim Bằng Vương cũng không phát giác bất kỳ khác thường gì. Làm xong đây hết thảy, Hồ Lô Ba mới quay đầu nhìn về Linh Tiêu nhìn lại. Lại phát giác khí tức của hắn cực tốc lên cao, rất nhanh liền xông phá hạn chế, sinh ra một đạo tiên tiên thần cấm đi ra. Hồ Lô Ba không khỏi bĩu môi, gia hỏa này tâm tư cũng quá thuần túy chút, chỉ là nhìn cái náo nhiệt đều có thể tiến đến dai, nhưng so sánh nó lúc trước mạnh hơn nhiều. Đây cũng là Linh Tiêu mới xuất thế không bao lâu, tâm tư đơn giản, yêu hận tùy tâm, mới có thể sinh ra các loại cảm ngộ. Nếu là thay cái kẻ già đời đến, sợ là muốn nhiều lần sinh tử mới có thể đối với tâm cảnh có chỗ xúc động. Ngay tại Linh Tiêu tiến giai công phu, phía dưới ô bế chi địa rốt cục có động tĩnh. Theo quang trụ màu đen kia bộc phát, không chờ sau đó phương các sinh linh đi vào điều tra, một thân ảnh màu đen thuận đạo hắc quang kia liền bật ra. Chỉ gặp một vị khuôn mặt trầm nghị lạnh lùng hắc y lìa đạo nhân đứng trước thân ở trong hắc quang kia, đem hắc quang kia nhanh chóng hấp thu. Dưới trận lập tức một mảnh xôn xao, chúng sinh linh kinh hãi, chẳng lẽ bọn chúng ở phía trên tranh đến mặt đỏ tới mang tai, bảo bối lại sớm đã bị người đoạt đi sao? Không gặp đạo nhân kia đang liều mạng hấp thu hắc quang à? Bảo bối kia tất nhiên tại trong thân thể của hắn. Ngay sau đó, liền có tính tình gấp đám yêu thú đứng dậy, cao giọng quát, "Lột đạo nhân kia, mau đem bảo bối lấy ra, chúng ta tha cho người khỏi chết." Liền ngay cả Kim Bằng Vương cũng chuyển động to lớn đầu chim, lạnh lùng nhìn sang. Nhưng, nó rất nhanh liền mắt lộ ra kinh hãi. Chỉ vì, vô luận nó thấy thế nào, mà ngay cả đạo nhân kia nửa điểm nội tình đều nhìn không thấu. Cái này, thế nhưng là Kim Bằng Vương chưa bao giờ gặp được sự tình. Không thể không nói, hết ngồi đáy giếng khiến người tự đại. Kim Bằng Vương cũng chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, liền hai cánh chấn động, mang theo trận trận của phòng, siêu xông về cái kia Hắc Y Lìa đạo nhân. Trong quang trụ màu đen, lạnh lùng Hắc Y Lìa đạo nhân trong mắt trinh lăng một cái chớp mắt, đột nhiên mở cái miệng rộng, đem cái kia trùng thiên trụ đen hết thảy hút vào bụng bên trong. Siêu. Ngay tại lao nhanh Kim Bằng Vương kinh hãi, khỏe mắt chực nhảy, nhưng lại ngăn không được xu thế. Liên đành phải trong lòng quyết tâm, lệ kêu một tiếng, tăng nhanh tốc độ, hai cánh lắp một cái, ngưng tụ ra đạo đạo màu vàng vũ kiếm, hướng cái kia Hắc Y Lìa đạo nhân bắn tới. Đồng thời, Kim Bằng Vương một đôi lợi chảo nhô ra, chuẩn bị tùy thời cho đạo nhân kia đến một móng vuốt. Mắt thấy những cái kia màu vàng vũ kiếm liền muốn bắn thủng cái kia Hắc Y Lìa đạo nhân, phía dưới các sinh linh tất cả đều thất sắc. Bọn chúng cũng không phải đáng thương cái kia Hắc Y Lìa đạo nhân, mà là sợ Kim Bằng Vương đoạt chỗ tốt liền chạy, vậy chúng nó coi như đổi chi không lên. Ngay sau đó, liền có sinh linh bọn họ cấp tốc xuất thủ, muốn đem màu vàng vũ kiếm ngăn lại. Ở trong đó, Truy Nhật Tốn Phong hổ ỷ vào thân co Tốn Phong, tốc độ mau mau, trực tiếp thuận gió mà lên, hướng phía cái kia màu vàng vũ kiếm liền hét lớn một tiếng. Chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển, hổ khiếu rung trời, không trung tạo nên tầng tầng gợn sóng. Đây là hổ tộc đặc thù âm ba công, mãnh hổ khiếu thiên. Những cái kia màu vàng vũ kiếm, tại tiếng hổ gầm này bên trong, dừng lại một lát, mới xông phá sóng âm có nhiễu, một lần nữa hướng Hắc Ý Lìa đạo nhân đâm tới. Liên này nháy mắt thời gian, Truy Nhật Tốn Phong hổ đã đuổi theo. Nó hướng phía cái kia ngay tại hấp thu hắc quang Hắc Ý Lìa đạo nhân hét lớn, chạy mau. Nhưng cái kia Hắc Ý Lìa đạo nhân lại nửa điểm phản ứng đều không, xem chém giết tới vũ kiếm cùng hổ khiếu tại không có gì, vẫn hấp thu quang trụ màu đen. Truy Nhật Tốn Phong hổ tức giận đến trong lòng chỉ muốn chửi thề, liền ở trong lòng quyết định, các loại đạo nhân này chết, nó liều lấy tính mạng cũng muốn đem hắn thi thể cấp tới, miễn cho rơi vào Kim Bằng Vương trong tay. Nhưng mà Truy Nhật Tốn Phong hổ rất nhanh liền trừng lớn mắt hổ, không dám tin nhìn xem cái kia đứng trên không trung Hắc Y Lìa đạo nhân, hổ khu bên trong linh khí trì trệ, kém chút té xuống. chỉ gặp cái kia vừa mới còn không phản ứng chút nào Hắc Y Liễu đạo nhân, chẳng biết lúc nào vươn một tấm trắng nõn bàn tay, nhẹ nhàng một nắm. Cái kia đầy trời màu vàng ngũ kiếm, lại hoàn toàn không nhận Kim Bằng Vương khống chế, như yến non về rừng giống như, nhao nhao rơi vào cái kia Hắc Y Liễu đạo nhân trong lòng bàn tay. Sau đó, đạo nhân này đem thanh này vũ kiếm nhẹ nhàng bóp, tiện tay liền bước ra ngoài. Cái kia bị bóp thành một đoàn vũ kiếm tựa hồ mọc mắt giống như, lại ngoặt một cái, trực tiếp vượt qua Truy Nhật Tốn Phong Hổ, hướng Kim Bằng Vương đánh tới. Truy Nhật Tốn Phong Hổ ánh mắt đờ đẫn, trơ mắt nhìn Kim Bằng Vương đầu tiên là cười lạnh, đã tính trước giống như muốn thu hồi vũ kiếm. Sau lại kinh hãi, như lâm đại địch giống như toàn thân kim vũ lóe sáng, nó không ngừng lùi lại, hy vọng lấy tốc độ cực nhanh đến tránh né kim kiếm công kích. Nhưng mà, kim kiếm kia trở về tốc độ so lúc đến nhanh hơn chút, coi như lấy tốc độ văn danh thiên hạ Kim Bằng nhất tộc, cũng khó có thể đảo thoát kim kiếm oanh kích. Xoẹt. Kim quang chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất, từ Kim Bằng Vương trong bụng xuyên qua, mang theo thổi phồng huyết dịch màu vàng nóng, vẩy xuống hư không. Kim Bằng Vương gào thét một tiếng, rốt cuộc bất chấp gì khác, ra sức vỗ cánh bay nhanh, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Chương 528, lôi phạt chương 528, lôi phạt Hắc Y Liễu đạo nhân ống tay áo phiêu động, đang định đuổi theo Kim Bằng Vương, chẳng thảo trừ căn, lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn ngửa đầu nhìn xem hư không trung cấp tốc ngưng tụ mây đen, hơi nhướng mày. Lập tức, hắn tay áo một quyển, đem Truy Nhật Tốn Phong Hổ cho Phật xuống dưới. Thối lui. Truy Nhật Tốn Phong Hổ ngay tại ngu ngơ bên trong, bỗng nhiên bị đẩy ra, trong lòng tự nhiên giật mình. Nhưng, Hắc Y Liễu đạo nhân trầm ổn thuần hậu thanh âm truyền đến, cũng là gọi nó trong lòng nhất định, vậy mà cũng không cảm thấy sợ hãi. Đầu lão hổ này trong lòng bực bực, không rõ chính mình tại sao sẽ đối với một ngoại nhân như vậy tín nhiệm. Hắc Y Liễu đạo nhân lực đạo nhu hòa nhưng không để nó phản kháng. Bởi vậy, Truy Nhật Tốn Phong Hổ đành phải tùy theo nguồn sức mạnh này, bị đẩy đưa đến ngàn dặm xa. Những cái kia nguyên bản đang bị bất thình lình tình huống cho kinh sợ các sinh linh, gặp này trạng, lập tức cũng thối lui về phía xa ngàn dặm, đem Truy Nhật Tốn Phong Hổ bao bọc vây quanh, mồm năm miệng mười nghe ngóng. Hổ Vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đạo nhân kia thật sự lợi hại như vậy, ngay cả Kim Bằng Vương đều bại lui. Đạo nhân này đến cùng là bực nào cảnh giới, Hổ Vương nhưng có biết. Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm ồn ào, gọi Hổ Vương phiền thao rất. Nó phát ra một đạo hổ gầm, đem bên người thanh âm tất cả đều ép xuống. Các ngươi chính mình mở mắt, không biết được nhìn sao? Hổ Vương ngẩng lên đầu to, hướng phương xa cái kia đạo thân ảnh áo đen nhìn lại. Các tộc các lao tổ lập tức bị nó nghẹn đến chỉ trệ. Bọn chúng hung hăng nhìn thấy Truy Nhật Tốn Phong Hổ, nếu không phải kiêng kỵ thực lực của nó, sợ là muốn xông lên đến, đưa nó vây đánh một trận. Oeng! Nổ rung trời đem những sinh linh này bọn họ bừng tỉnh, bọn chúng kinh hai hướng phương xa nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thông thiên triệt địa lôi đỉnh, nhanh chóng từ cửu thiên rơi xuống, nhìn nó tư thế, sợ là muốn đem cái kia Hắc Y Liễu đạo nhân cho chém thành vỡ nát. Cái này sợ không phải lôi kiếp, đây là lôi phạt thôi. Có sinh linh em thanh run rẩy nói. Truy Nhật Tốn Phong Hổ cũng hai đùi lắc một cái, suýt nữa đứng không vững. Chắc không được đạo nhân kia đưa nó đẩy cách ngàn dặm xa, uy thế như vậy thì lôi, sợ là phương viên bao nhiêu dặm bên trong đều muốn sinh linh diệt tuyệt. Nó lo lắng nhìn về phía Hắc Y Liễu đạo nhân, hy vọng hắn có thể từ cái này kinh khủng tiếp lôi bên dưới gắng gượng qua đến. Mà trên thực tế, cái kia Hắc Y Liễu đạo nhân trong lòng cũng cực kỳ hiếm thấy đang mắng mẹ. Khai thiên lúc, từ tiểu hỗn độn bên trong lao ra nhiều như vậy sinh vật, cũng không gặp cái nào muốn độ thiên phạt, tại sao đến hắn nơi này, liền muốn có nảy vinh hạnh đặc biệt. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, cũng đành phải coi như thôi. Liền đem thân thể chấn động, khí thế phóng lên tận trời, càng đem cái kia mây đen đầy trời đều cho tách ra chỉ chốc lát. Cái kia đạo thanh thế rào rạt tiên lôi, cũng bị đạo nhân này khí thế kinh khủng cho trùng kích thất linh bát lạc, cứ thế biến mất. Khí tức này như đi như ngủ, chấn nhiếp thế gian, toàn bộ cổ hoàng giới các sinh linh tất cả đều run chân, hận không thể như vậy quỳ xuống, quỳ bái. Cách nơi này ngàn dặm chi địa Truy Nhật Tốn Phong Hổ đám sinh linh bọn họ, cách gần nhất. Lúc này lại là cũng nhịn không được nữa, nhao nhao phủ quỳ giảm xuống đất, lấy đó cung kính. Hắc Y Liễu đạo nhân lại là chỉ dựa vào tự thân khí tức cùng lôi kiếp đối kháng, tách ra một đạo kiếp lôi, gọi ẩn ở hư không hồ lô va trong lòng hai người rung động không thôi. Gia hỏa này tất nhiên đã hợp đạo. Hồ lô va khẳng định nói. Linh Tiêu nhẹ gật đầu, không sai, cùng lao ra cảnh giới trên lệ không rời. Hắn thân là thuần dương pháp bảo nguyên linh, tự nhiên so hồ lô va cảnh giới cao chút, tinh mắt rất nhiều, liếc mắt liền nhìn ra uy chấn thiên hư thực. Không sai, khí thế tiêu ngập trời Hắc Y Liễu đạo nhân chính là chuyển sinh trở về chấn hồn bi pháp bảo nguyên linh, uy chấn thiên. Nhưng Linh Tiêu nhìn thấy hồ lô va, trong ánh mắt kia thâm ý, gọi hắn trong nháy mắt có chút không được tốt ý tứ. Hồ lô va sờ sờ cái hốc, ánh mắt né tránh nói có lẽ, hẳn là, hắn là bị ta liên lụy thôi. Linh Tiêu bĩu môi, còn có lẽ, hẳn là. Gia hỏa này đem thiên đạo đắc tội, trong lòng liền không có điểm số. Bất quá, như vậy dũng manh hành vi, hắn cũng có chút tán thưởng. Bởi vậy, hắn cũng là không nói chuyện gì, chỉ là có chút lo lắng uy chấn thiên có thể hay không vượt qua kiếp này thôi. Hồ lô va cũng có chút lo lắng. Uy chấn thiên chuyển sinh trước, đem chấn hồn bi cho chủ nhân trèo chống động thiên, cũng không biết hắn hiện tại trong tay có hay không tiện tay gia hỏa sử dụng. Tại hai người lo lắng thời khắc, Uy Chấn Thiên lại vượt qua hai đạo lôi kiếp, khí thế như hồng. Thiên lôi phía trên, cái kia không biết miểu miểu trong không gian, Thiên đạo chính cắn răng nghiến lợi nhìn xem dấu ở pháp bảo giới vực bên trong hồ lô hoa một chút, trong nháy mắt đem ánh mắt hung ác chăm chú vào Uy Chấn Thiên trên thân. Nó làm gì không được hồ lô hoa, liền lấy cùng hắn giao hảo Uy Chấn Thiên chút giận, thế muốn cho hắn cái đẹp mắt. Trong nháy mắt, thiên lôi nửa điểm không cho người ta thời gian thở dốc, ầm ầm liên tục bổ hai đạo xuống tới, chấn động đến phủ cận các sinh linh tâm can run rẩy. Thẳng đến lúc này, Uy Chấn Thiên đều không có xuất ra bất kỳ pháp bảo nào đến chống cự lôi kiếp, không khỏi gọi người kinh ngạc. Truy Nhật Tốn Phong Hổ mắt hổ khẽ động, trong lòng dâng lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Nó chăm chú nhìn chằm chằm Uy Chấn Thiên, tựa hồ muốn nhìn rõ. Số 9 là số lớn nhất, Uy Chấn Thiên đến lúc này đã vượt qua 5 đạo lôi kiếp, khí huyết cũng có chút cuồn cuộn. Hắn đang chờ chỉnh đốn một lát, tốt thuận lợi vượt qua còn lại lôi kiếp. Đã thấy không trung mây đen cấp tốc chồng chất, điện tờ hờ IEM ở lôi minh ở giữa, một đạo so sánh với về càng to lớn hơn lôi trụ bổ xuống. Uy Chấn Thiên mặt mày lập tức một lập, cái này thiên lôi là hoàn toàn không muốn cho hắn đường sống a. Ông. Giờ khắc này, Uy Chấn Thiên trên thân thể tản mát ra một đạo kỳ dị tiếng vang, càng đem cái kia đạo thế không thể đỡ kiếp lôi trấn trụ một lát. Sau đó, hắn xông lên tận trời, một quyền đem cái kia tạm thời dừng lại kiếp lôi đánh tan, lại vọt vào trong kiếp vân, khẩn thiết bạo kích, tuốt một trận dương ai. Thiên đạo tức giận vô cùng, vốn chỉ muốn cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái tâm tư, cũng bị hắn tức giận đến cải biến chủ ý răng rắc. Màu tím lôi trụ như muốn hủy thiên diệt địa, dễ như trở bàn tay hướng Uy Chấn Thiên đánh tới. Nó lôi quang những nơi đi qua, hư không vỡ tan, lô đen ẩn hiện, như là bị cày qua khe danh giống như, khủng bố lại xấu xí. Bá. Linh Tiêu bảo thuyền bên trong, Hồ Lô Hoa bỗng nhiên đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Thần Tiêu Tử Lôi." Cái này màu tím lôi trụ rõ ràng chính là chỉ có lôi phạt phủ xuống thời giờ mới có thể xuất hiện thần tiêu tử lôi. Đương nhiên, cái này tiên đạo phát ra thần tiêu tử lôi, so Vương Minh sở tu đi ra thần tiêu tử lôi, lại lợi hại gấp trăm ngàn lần không chỉ. Xem ra cái này thiên đạo là nhớ ăn không nhớ đánh à, hôm nay ta Hồ Lô Hoa không phải cho người cái không thể. Hồ Lô Hoa hận hận nói. Hắn kéo xuống bên hông hồng lăng, khí thế hung hăng liền muốn hướng bảo thuyền bên ngoài phóng đi, lại bị Linh Tiêu tay mắt lanh lẹ cho kéo lại. "Ngươi nhìn, đó là cái gì?" Linh Tiêu rũi ra một cái dễ hành trắng ngón tay ngọc, chỉ vào phương xa, kinh ngạc đạo. Hồ Lô Hoa hơi nghi hoặc một chút nhìn lại, chỉ trong khắp thời gian này, vật kia đã gần ngay trước mắt, cực kỳ rõ ràng liền ánh vào Hồ Lô Hoa hai người trong mắt. Chương 529, đem phương này thiên đạo băng cho chó ăn. Chương 529, đem phương này thiên đạo băng cho chó ăn. Cái này, đây là trấn hồn bi. Hồ Lô Hoa kinh hãi. Cái này trấn hồn bi không phải sớm đã bị sư tôn lấy ra trèo chống động thiên rồi sao? Tại sao lại xuất hiện? Hồ Lô Hoa có chút nóng nảy. Sư tôn đem trấn hồn bi kéo ra động thiên, cái kia động thiên lại nên như thế nào? Hắn lại không biết, từ khi Uy Chấn Thiên xuất thế sau, Việt Trần liền đem ánh mắt đặt ở nơi đây. Phương thế giới này thiên đạo hẹp hòi ba kéo, lại tâm nhãn cực nhỏ yêu mang thủ. Trước sớm Hồ Lô Hoa đắc tội nó, chắc hẳn nó chắc chắn nhân cơ hội này quấy rối. Nếu là bình thường lôi kiếp, Việt Trần cũng sẽ không xuất thủ, chỉ dựa vào Uy Chấn Thiên chính mình, tiện tay đều có thể chịu nổi. Nhưng lôi kiếp này biến thành lôi phạt, coi như tính tình khác biệt. Việt Trần trong nháy mắt liền ánh mắt lạnh lẽo, ở trong lòng cho phương này thiên đạo ý thức phán quyết tử hình. Trong nhân thế đế hoàng bảo tọa đều coi trọng cái phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ai? Cái này thiên đạo không nghe lời, chuyên môn tranh đối với hắn mạch này, lấy oán trả ơn, không chặt cho chó ăn, còn lưu đến kế tiếp kỷ nguyên a. Bất quá, trước mắt còn là muốn chờ Uy Chấn Thiên vượt qua một kiếp này lại nói. Bởi vậy, Việt Trần không hề nghĩ ngợi, liền đem trấn hồn bi cho kéo ra đi ra. Tại trong động thiên sinh vật vừa mới kịp phản ứng lúc, một cây kình thiên trụ liền xử tại nguyên bản trấn hồn bi vị trí. Về phần cây cột này đánh từ lâu tới, không, dù sao cũng là du lịch tiểu hỗn độn vô số năm, lại đang khai thiên chi kiếp lúc, giết không ít sinh vật đỉnh tiêm đại thần, Việt Trần trong tay ha có thể không có mấy món hàng tốt. Sau đó, hắn liền đem trấn hồn bi tiện tay quăng ra, ném đến tận Uy Chấn Thiên trước mặt, xem như vật quy nguyên chủ. Ngay tại ra sức đại chiến thiên lôi, Uy Chấn Thiên cảm nhận được một cỗ không hiểu dẫn dắt, thủ hạ một trận, quay đầu nhìn về trấn hồn bi phương hướng nhìn lại. Lúc này, hắn thật không có như Hồ Lô Hoa giống như lo lắng Việt Trần kéo ra trấn hồn bi, động thiên sẽ đổ sụp. Trong lòng của hắn, tiểu tử kia giảo hoạt như cáo, tâm tư cẩn thận, xưa nay không biện thủ có nắm chắc sự tình. Đương nhiên, ngẫu nhiên xúc động ngoại trừ. Tỷ như lưu lạc đến đây phương thế giới rất nhiều năm không được trở về, đoán chừng tiểu tử kia trong lòng dày vò rất đấy. Uy Chấn Thiên vẫy tay, trấn hồn bi bị hắn thu tới trong tay. Hắn thần thức vừa chạm vào, lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bây giờ trấn hồn bi đành phải một cái thể xác, bên trong cũng không pháp bảo nguyên linh. Đây đối với bất luận tồn tại gì vô số năm tháng thuần dương pháp bảo tới nói, đều là chuyện không có thể. Coi như pháp bảo nguyên linh chạy thoát, bỏ thể xác, thời gian lâu cũng sẽ nguyên linh tái sinh, dù là sinh ra điểm yếu ớt linh thức đến, vạn sẽ không giống tuyết. Bất quá, Uy Chấn Thiên nghĩ lại, liền hiểu trong này nguyên do. Đây rõ ràng chính là Việt Trần lưu lại một tay, sớm có đem trấn hồn bi vật quy nguyên chủ ý tứ, mới có thể như vậy. Trong lòng của hắn ấm áp, cầm trong tay trấn hồn bi, hào khí đại phát. Lao Tạc Thiên muốn mô ra tính mệnh, cứ tới cầm. Nói đi, hắn đem chấn hồn bi coi là cây gậy giống như, hung hăng hướng tiên lôi đập tới. Chấn hồn bi được pháp lực của hắn, như cá gặp nước, lại có cỗ tâm tình vui sướng tán phát đi ra. Uy Chấn Thiên run lên trong lòng, trong tay dùng sức, đem chấn hồn bi thật chặt nắm trong tay. Lao Hỏa Kế, mô ra sẽ không bao giờ lại vứt xuống người, về sau, hai ta liền kề vai chiến đấu, giết tới cái kia đại thiên thế giới, lập xuống uy danh đến. Hắn tự lẩm bẩm, nói ra trong lòng dã vọng. Ông, tựa hồ là trả lời hắn bình thường. Chấn hồn trên tấm bia hắc quang đại thịnh, tản mát ra vô tận chấn áp chi ý, chấn áp vùng hư không này, chấn áp vùng thiên địa này, chấn áp chỗ này thiên đạo. Nơi xa, Truy Nhật Tốn Phong hổ đám sinh linh sớm đã khuôn mặt thất sắc. Nguyên lai, cái này ô hế chi địa cũng không có gì bảo gì xuất thế. Xuất thế ra hỏa, chính là cái kia đang cùng thiên lôi đánh nhau ngâm nhân. Ngay sau đó, liền có thật nhiều lão tổ hối hận phát điên. Lần này, chẳng những thịt dê chưa ăn bảo, ngược lại chọc một thân canh. Chẳng những đắc tội Kim Bằng Vương, liền ngay cả cái kia ngay tại độ kiếp ngâm nhân, cũng không biết có thể hay không trách tội bọn hắn ngấp nghé chi tình. Bất quá, mũi tên rời cũng không quay đầu lại, bọn chúng chỉ có thể kiên trì tự an ủi mình, cũng may lão tử còn chưa xuất thủ, không phải vậy chẳng phải là lập tức liền muốn bước lên Kim Bằng Vương theo gót. Như vậy bản thân an ủi phía dưới, bọn chúng lại cũng thời gian dần qua đem việc này buông xuống, tiếp tục trận mắt hốc mồm quan sát phương xa đại chiến. Chỉ có Truy Nhật Tốn Phong Hổ, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Uy Chấn Thiên đại phát thần uy, còn kém trong miệng hổ hô lên ủng hộ hai chữ. Uy Chấn Thiên được chấn hồn bi giống như hổ thêm cánh, rất là uy phong, trong chốc lát liền vượt qua hai đạo lôi kiếp. Hồ Lô Hoa lập tức liền để xuống chút tâm. Nhưng, hắn vừa mới ngồi xuống, cái kia đạo thứ 8 lôi kiếp đã thường nhân không thể tưởng tượng như thế, thẳng tắp bổ về phía Uy Chấn Thiên. Vô tận cương phong nương theo lấy hỗn độn chi khí, từ cái kia bị lôi kiếp bổ ra trong lỗ đen xông ra, tại cổ hoàng giới bên trong tàn phá bừa bãi. Tại chỗ rất xa, ngắm nhìn các sinh linh lập tức bị khiếp sợ nói không ra lời. Sau một hồi, mới có sinh linh chém đinh chặt sắt địa đạo, thiên phạt kinh khủng như vậy sao? Uy thế như vậy, ai có thể vượt qua? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Lời này đưa tới cậu mình, bọn chúng nhao nhao suy đoán chỗ kia tại kiếp lôi phía dưới đạo nhân áo đen, đến cùng sống hay chết. Đạo nhân này có vũ khí tiện tay, không thể nói trước có thể chịu đựng được. Có người không quá xác định nói, không có khả năng. Như vậy kinh khủng thiên phạt, hiển nhiên là thiên đạo không cho hắn cơ hội sống sót. Chúng ta một đống này sinh linh đi lên đều là bị dây phần, huống chi người kia hay là đơn thương độc mã, có thể chiến thắng thiên đạo phải không? Người này phản bác có lý có cứ, gọi rất nhiều người tin phục. Lúc này, bất luận là chỗ gần hay là nơi xa, đông đảo các sinh linh tất cả đều mở to hai mắt, ngắm nghĩa cẩn thận Uy Chấn Thiên đến cùng có thể hay không tại trong lôi kiếp tiếp tục chống đỡ. Giờ khắc này, nói là cả thế gian đều chú ý đều không đủ. Không có sinh linh ở trong lòng xem trọng Uy Chấn Thiên, trừ Việt Trần bọn người. Hồ Lô Ba trong tay chăm chú nắm lấy hồng lăng, chỉ đợi Uy Chấn Thiên lộ ra xu hướng suy tàn, hắn liền muốn lao ra, cho cái kia thiên đạo một chút nhan sắc nhìn một cái. Việt Trần hai mắt như điện, mong đợi nhìn xem Uy Chấn Thiên, trong miệng lẩm bẩm nói, "Nhanh, nhanh." Sau một khắc, tại diệt thế lôi phạt bên trong, Uy Chấn Thiên thanh âm vang vọng đất trời. Đại đạo ở trên, hiện có chấn hồn, bởi vì thương hại chúng sinh sau khi chết không được quy y, không có chuyển sinh, nguyện lấy thuần dương pháp bảo chấn hồn bi, mở luyện ngục thế giới, tiếp dẫn tứ phương hồn phách quy y, tiến về u minh luân hồi. Luyện ngục thế giới, mở. Vành. Ô bế chi địa mở rộng, lộ ra vô tận lệ quỷ, ánh mắt hung ác nhìn xem dương thế ở giữa, liền muốn lao ra sông sáo một phen. Mà ở tại sâu trong lòng đất, một phương thâm thúy rộng lớn thế giới, ngay tại chậm rãi mở. Trên cửu tiêu tiếng sấm không ngừng, đại đạo oanh minh, thiên âm trận trận, nương theo lấy một đạo to lớn công đức, nhanh chóng hạ xuống Uy Chấn Thiên trên thân. Không, lúc này, nên gọi hắn chấn hồn. Đây là đại đạo công nhận danh hảo, không thể tùy tiện sửa đổi. Về phần cái kia chính hướng chấn hồn oanh kích tới thiên đạo lôi phạt, lại là trong nháy mắt liền mắt tròn váng. Nó lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là cái thiên đạo ý thức, làm sao có thể cùng đại đạo so sánh. Chương 530, Đả Thần Tiên chương 530, Đả Thần Tiên thiên đạo ý thức sốt ruột bận bịu hoàng muốn thu về lôi phạt, lại bởi vì thế đi quá mạnh, nhất thời thu không trở lại. Nó đành phải trơ mắt nhìn diệt thế lôi phạt lấy một loại dễ như trở bàn tay tư thái, đánh vào đầy người công đức chấn hồn trên thân. Xoẹt. Khi thiên đạo lôi phạt gặp được đại đạo công đức, là thứ gì tình hình? Bây giờ cổ hoàng giới các sinh linh, xem như gặp được cái này chưa bao giờ nghe một màn. Thẳng đến rất nhiều năm sau, bọn chúng như cũ sinh động như thật cho hậu bối giảng thuật lần này kỳ cảnh. Cái kia thiên đạo lôi phạt à, nhìn xem hung manh khủng bố, nhưng mà, vừa gặp phải đại đạo công đức, liền cùng cái kia đại hỏa gặp nước biển, trong nháy mắt liền bị tưới tắt sạch sẽ, nửa điểm vết tích cũng không lưu lại. Tổ gia gia, đại đạo thật lợi hại như vậy a? Đó là tự nhiên, cái này thiên đạo gặp đại đạo, giống như ngươi gặp lao tử ngươi bình thường, thời khắc đều muốn tăng cường ra, để tránh bị đánh. Nghe chuyện xưa đám nhóc con trong nháy mắt liền không nói bảo, chỉ để lại những cái kia gặp qua sau đó chẳng cảnh các lão tổ, đầy mắt vẻ chấn động. Khi ấy, chấn hồn mở ra luyện ngục thế giới sau, cổ hoàng giới bên trong, khắp nơi ngưng tụ công đức từ vân, rất nhiều sinh linh đều quỳ xuống đất hô to, chấn hồn nhân tử. Có không hiểu liền sẽ hỏi, rõ ràng là chấn hồn bi hóa cửu u, vì sao muốn cảm tạ chấn hồn? Lúc này liền sẽ có đại năng xuất hiện, khuyên bảo thế nhân, nghe kỳ danh hào, liền biết cái này chấn hồn là chấn hồn bi pháp bảo nguyên linh. Tương đương chấn hồn đã mất đi thể xác, về sau tiến thêm một bước cũng gian nan. Bọn chúng làm sao biết, chấn hồn đã sớm chuyển sinh, không có cái này chấn hồn bi cũng quan hệ không lớn. Nhưng, tại đại đạo chỗ nào lại không phải tính như vậy? Nó chẳng những ban cho công đức, còn ban cho một kiện thuần dương pháp bảo đến. Không trung bay xuống một cây dài ước chừng 4 thước, cùng chia chi tiết, không phải vàng không phải một roi đến. Roi này giống như mọc ra con mắt giống như, thẳng tắp rơi vào chấn hồn trong tay, không có bất kỳ sinh linh gì dám đi cướp đoạt. Chấn hồn xem xét cẩn thận căn này kỳ dị roi, chỉ gặp được phương viết đả thần tiên ba cái cổ truyện. Hắn cười cười, đây cũng là mất cái này được cái khác. Mất một kiện chấn hồn bi, ngược lại được một đầu đả thần tiên, cũng không biết cái này đả thần tiên có gì chỗ khác thường. Hắn đem đầu lưỡi khẽ cắn, phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào đả thần tiên bên trên. Thừa dịp luyện hóa roi này thời điểm, chấn hồn cuối cùng đem cái này đả thần tiên công năng cho năm đúng. Roi này chuyên đánh sinh linh nguyên thần, dù là cảnh giới cao hơn chính mình lên một cấp tu sĩ, gặp gỡ cái này đả thần tiên cũng chỉ có hít bụi phần. Lại, roi này còn có thể theo hắn tiến giai mà trưởng thành, quả thật hiếm có bảo bối tốt. Bởi vì là đại đạo tặng bảo, cái này đả thần tiên cũng không cần liều mạng luyện hóa, chấn hồn dễ như trở bàn tay liền hoàn toàn nắm giữ kiện bảo bối này. Chỉ trong chốc lát này, cái kia luyện ngục thế giới đã mở tích hoàn tất, sau đó chính là chấn hồn vào ở luyện ngục thời điểm. Nhưng hắn lại là ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt đối mặt cái kia ngay tại trở về co lại thiên đạo ý thức. Chấn hồn mở ra luyện ngục, có thể nói cùng phương này thiên đạo bình khởi bình tọa. Hắn được đại đạo công đức sau, còn bị thiên đạo đánh một cái diệt thế lôi phạt, giữa hai bên thế nhưng là kết tử thủ. Dựa vào Việt Trần môn hạ nhất mạch báo thủ phải thừa dịp sớm tính tình, thiên đạo nếu đã tới, cũng đừng có đi. Chấn hồn đột nhiên một phát, thi triển ra vô tận chấn áp chi lực, không gian thời gian phảng phất dừng lại giống như, dừng lại một hơi thời gian. Ngay tại hướng cái kia không biết tên miểu chi địa chạy trốn thiên đạo ý thức, bị cỗ này chấn áp chi lực bao phủ, có trong nháy mắt dừng lại. Nó nhìn xem chấn hồn ánh mắt lạnh như băng, trong lòng hô to không ổn. Nhưng mà, một hơi đi qua, thiên đạo ý thức đang chờ chạy trốn, một cỗ hơi thở nóng bỏng truyền đến, nó trong nháy mắt vong hồn bay lên. Đầu xuất thần viêm. Nó tại sao đem cái kia ôn thần quên mất? Vừa nghĩ tới đâu xuất thần viêm chỗ kinh khủng, thiên đạo ý thức cũng không lo được mà khác. Nó trong nháy mắt đem chính mình hướng không gian chỗ sâu biến mất, kỳ vọng có thể tránh né đâu xuất thần viêm đốt cháy. Hừ. Một đạo thanh thúy đồng âm vang lên, thiên đạo ý thức liền phát giác chính mình lâm vào một mảnh không gian xa lạ bên trong. Đây là nơi nào? Thiên đạo ý thức có chút kinh hoàng. Nó quay đầu, hướng đồng âm đến chỗ nhìn lại. Đã thấy hồ lô hoa chính một tay chống lạnh, một tay chấp hồng lăng, cười lạnh nhìn xem nó. Mà tại trước người hắn, nổi lơ lửng một cái hoàng bì hồ lô. Hồ lô kia ngay tại phun ra nuốt vào bạch quang mịt mờ, phóng thích ra không gian giới vực, đem nơi đây bao phủ. Thiên đạo ý thức trong lòng nhất định, nếu là cái kia đâu xuất thần viêm, nó vẫn còn e ngại mấy phần. Nhưng hồ lô này tuy là kiện thuần dương pháp bảo, nhưng lại chưa biến mãn, há có thể vây được nó. Thiên đạo ý thức lòng tin tràn đầy liền hướng bên ngoài sông. Lấy cựu chuyển càn khôn hồ không gian năng lực, xác thực khốn không được thiên đạo ý thức. Dù sao dù nói thế nào, đó cũng là một phương thiên đạo, há lại sẽ bị kiện thuần dương pháp bảo cho phong bế. Nhưng hồ lô ba mục đích cũng chỉ là muốn vây khốn nó một lát thôi. Thiên đạo ý thức rất nhanh liền xông ra hồ lô không gian, còn không đợi nó mừng rỡ trong lòng, một đạo gọi nó đau thấu tim gan đau nhức kịch liệt chuyển đến. Thiên đạo y mắng gào lên thế thảm, cấp tốc chân sau. Nhưng mà một đạo phong chấn chi lực đột nhiên chuyển đến, đem thiên đạo ý thức chấn trụ một cái chớp mắt. Ngay sau đó chính là liên tiếp công kích, không ngừng hướng thiên đạo ý thức chào hỏi. Nó phấn khởi phản kháng, triệu tập bản giới sinh linh công kích hồ lô ba cùng chấn hồn hai người. Cổ hoàng giới bên trong, các sinh linh tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem trong hư không đại chiến. Bọn hắn mặc dù nhìn không thấy thiên đạo ý thức, nhưng từ đấy lòng biết được, nơi đó bị chấn hồn hai người đè xuống đánh tới bởi, chính là giới này thiên đạo ý thức. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, ra sao nó hoang đường sự tình. Đó là giới này cao nhất kẻ thống trị a, về căn bản không cụ thể hình tượng, chỉ có một vòng ý thức mà thôi. Bây giờ lại bị người đánh cho hốt hoảng mà chạy, là bực nào rung động sự tình. Cổ hoàng giới các sinh linh ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Đột nhiên, trong lòng của bọn hắn dâng lên một đạo vô hình ý thức, mau tới giúp ta. Các sinh linh tâm thần run lên, có chút lập tức lấy lại tinh thần, liền hướng không trung phóng đi. Đây là đánh lấy cứu giá mục đích, ngày sau tốt cùng thiên đạo yếu điểm chỗ tốt. Ở trong đó, liền bao gồm Kim Bằng nhất tộc. Kim Bằng Vương suýt nữa bị chấn hồn một kích đánh giết, bại trốn mà đi, trong lòng hận cực. Bây giờ được thiên đạo chỉ thị, lập tức cầm lông gà làm lệnh tiễn, triệu tập không ít phụ thuộc chủng tộc, muốn tới thảo phạt chấn hồn cùng hồ lô ba hai người. Cũng có thật nhiều sinh linh kinh ngạc nhìn hư không đại chiến, trầm mặc đứng tại chỗ, cũng không khởi hành. Đối bọn chúng những này nhỏ yếu chủng tộc tới nói, thiên đạo xưa nay không là che chở bọn chúng ô dù. Hàng năm chết tại vạn tộc đại chiến bên trong các sinh linh sao mà nhiều, nhưng lại chưa bao giờ gặp thiên đạo đi ra ngăn lại qua. Đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Thiên đạo ý thức nhìn thấy viện thủ đến, trong lòng phân chấn. Nó lúc này đem hy vọng đều ký thác vào Kim Bằng Vương đám người trên thần, chỉ cần Kim Bằng Vương bọn người có thể kiểm chế hồ lô hoa một lát, nó liền có thể thoát thân mà đi. Chỉ cần nó có thể trở lại cái kia không biết tên miểu chi địa, chấn hồn bọn người tuyệt đối tìm không thấy nó. Thiên đạo ý thức lòng tin tràn đầy nghĩ đến. Chương 531, chém giết thiên đạo. Chương 531, chém giết thiên đạo. Kim Bằng Vương không phụ thiên đạo ý thức kỳ vọng, mang theo thiên quân vạn mã đến rút, ý tại cứu ra thiên đạo ý thức, dễ lăn lộn cái cứu giá chi công. Có Kim Bằng nhất tộc mang theo, viện quân tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi tới ô hế chi địa. Có sinh linh suy nghĩ hướng cái kia đại chiến trung tâm nhìn lại, không khỏi tâm thần chấn động. Chỉ vương tròn trong vòng vạn dặm, sớm đã người ở diệt tuyệt, núi nghiêng nước che, nguyên địa hiện ra một cái không biết sâu mấy phần vạn dặm hố to đến. Mà nguyên bản canh giữ ở nơi đây truy nhật tốn phong hộ các loại tộc lão tổ bọn họ, sớm đã thối lui ra khỏi ngoài vạn dặm, ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Bọn chúng tự nhiên cũng nhận được thiên đạo ý thức triệu hoán, nhưng cũng không có bất kỳ một cái nào yêu thú hành động. Đối với những lão tổ này tới nói, thiên đạo có chết hay không, quan bọn chúng chuyện gì? Nếu không phải thiên đạo vô vi, cổ hoàng giới làm sao có thể hỗn chiến vô số năm, lại còn càng ngày càng loạn? Có lẽ đổi một cái thiên đạo, khả năng càng tốt hơn một chút. Mà đối với truy nhật tốn phong hổ tới nói, trong lòng của nó bất chi bất giác liền khuynh hướng chấn hồn. Mắt thấy Kim Bằng Vương tụ chúng đến rút, truy nhật tốn phong hổ hét lớn một tiếng, mãnh hổ khiếu thiên thi triển ra, hướng Kim Bằng Vương các loại yêu thú công kích mà đi. Giống hổ khiếu thanh đối diện đánh thẳng tới, sóng âm chấn động, đem cái kia ngay tại bay thật nhanh đội ngũ cho trùng kích đến tán loạn chỉ chốc lát. Kim Bằng Vương dẫn đầu tới đám yêu thú đẳng cấp cao thấp không đều, cao nhất cũng chính là đại yêu vương cảnh giới. Bởi vậy, được phải truy nhật tốn phong hổ sở trường công phu, những cái kia đẳng cấp thấp đám yêu thú nhao nhao như sau sủi cảo giống như bịch bịch rất xuống cái kia sâu không thấy đáy vạn dặm hồ lớn. Lần nữa lọt vào truy nhật tốn phong hổ chặn đường, Kim Bằng Vương hận ý đại sinh. Nó hai mắt đỏ như máu nhìn xem truy nhật tốn phong hổ, một đôi lợi chảo nô ra, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Lệ, Kim Bằng Lệ gọi, xuê hai cánh che khuất bầu trời giống như ngăn trở toàn bộ bầu trời. Kim Bằng Vương toàn thân kim vũ lóe sáng, tách ra kim quang chói mắt như vô số sắc bén kim kiếm, hướng phía truy nhật tốn phong hổ các loại yêu thú mãnh liệt bắn mà đến. Nó ôm hận một kích, dùng tới toàn thân pháp lực, những này kim kiếm những nơi đi qua, không gian bị vạch ra đạo đạo vết nứt, như là mạng nhện bình thường, nhìn thấy mà giật mình. Hổ Vương coi chừng. Hậu phương nguyên bản đang đợi các lão tổ, ngạc nhiên hô to. Bọn chúng nguyên bản chỉ đánh lấy tọa sơn quan hổ đấu ý tứ, lại không muốn truy nhật tốn phong hổ liền lô mãng liền xông ra ngoài, đem Kim Bằng Vương các loại yêu thú lực chú ý hấp dẫn tới. Mắt thấy Kim Bằng Vương công kích tấn mãnh, lấy Hổ Vương năng lực, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Không làm sao được, có cùng truy nhật tốn phong hổ giao hảo các lão tổ, vừa mắng mắng liệt liệt, một bên kiên trì xông tới. Đại chiến hết sức căng thẳng, chỉ một thoáng, giữa sân thú giống liên tục, vật lộn âm thanh chợt chợt, các loại bản mệnh thần thông không ngừng mình ra, giống như chói lọi pháo hoa, mang theo tầng tầng huyết vụ. Chỉ là một cái đối mặt, Kim Bằng Vương mang tới viện quân liền chết không ít. Những yêu thú này thân là từng cái chủng tộc lão tổ, cùng Kim Bằng Vương cảnh giới trên lệch không rời, đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của nó. Nhưng cùng nhau tiến lên lời nói, bọn chúng cũng không e ngại, ngược lại có chút hưng phấn. Có thiên giác nghĩ nhất tộc lão tổ, thân hình cũng không trắng kiện, lại thần lực cái thế, chỉ dựa vào song quyền, liền đem nó đối thủ đánh kích liên tục thổ huyết, không cần một thời ba khắc, liền ôm hận mà chết. Lệ, một đạo thanh thúy phượng minh âm thanh truyền đến, chúng đồng chim bộ tộc lão tổ vỗ cánh bay tới. Nó thân hình giống như một cái ngũ thải bàn lan gà trống lớn, lại kéo lấy thật dài đối phượng, vây lấy cánh khổng lồ, mang theo một trận cuồng phong, đem một chút tiểu yêu vỗ qua cách xa bạn giảm. Chúng đồng chim trong mắt nổi lên một trận kim quang, hai cái con ngươi bỗng nhiên biến thành màu vàng. Vô tận kim quang từ trùng đồng chim trong mắt tuôn ra, lấy nó làm trung tâm, phô thiên cái địa hướng bốn phía lan tràn. Phàm là bị kim quang bao trùm yêu thú, chỉ cần cảnh giới thấp hơn trùng đồng chim, đồng đều ánh mắt đờ đẫn, phảng phất thần trí mơ hồ giống như, lại công kích lẫn nhau. Kim Bằng Vương thấy thế, lệ kêu một tiếng, bỏ xuống truy nhật tốn phong hổ, liền hướng trùng đồng chim đánh tới. Trùng đồng chim một đôi trùng đồng, lực khống chế cực mạnh, nếu là để cho nó tại viện quân bên trong nhiều thi triển mấy lần, cái kia thiên đạo cũng không cần cứu được, trực tiếp dẹp đường hồi phủ tính toán. Trên thực tế, thiên đạo ý thức bây giờ là tuyệt vọng. Nó bị chấn hồn cùng hồ lô ba hai người giáp công lấy, thỉnh thoảng bị chấn trụ, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Nếu không phải nó chỉ có một đoàn ý thức, sợ là sớm đã bị hoành thành tạt bã. Bất quá, liền cái này, nó cũng thụ thương không nhẹ. Cái kia đả thần tiên chuyên khắc nguyên thần, đối với nó cái này vô hình ý thức cũng giống vậy hữu hiệu. Mỗi chịu một roi, thiên đạo ý thức đã cảm thấy chính mình thần trí hoảng hốt một cái chớp mắt, thanh tỉnh lúc liền phát hiện tự thân đoàn này ý thức lại rút nhỏ từng kia. Thiên đạo ý thức trong lòng sợ cực, nếu là lâu dần, nó sớm muộn sẽ bị đánh thần tiên cho tươi sống đánh cho tiêu tán thành hư vô. Tận đến giờ phút này, nó mới hiểu được tới, đại đạo ban thưởng đả thần tiên dùng nghĩa. Nguyên lai, đúng là dùng để đối phó nó. Thiên đạo ý thức trong lòng khổ, càng thêm ra sức dãy rủa. Rốt cục, tại hồ lô ba một cái sơ sẩy ở giữa, thiên đạo ý thức nhìn đến chỗ trống, lấy thương đổi mệnh, đống nhiên xông ra cả hai phong trấn. Thiên đạo ý thức trở về từ coi chết, cũng không dám hướng về sau đầu nhìn, trực tiếp một đầu hướng trong hư không đâm vào. Nó trong lòng hận ý ngập trời, hận không thể đem toàn bộ cổ hoàng giới chôn bụi. Toàn bộ cổ hoàng giới các sinh linh, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trong lòng hận ý phun trào, tâm ma ngay cả sinh, mắt thấy lại phải mở ra một trận hỗn chiến. Ông, một đạo kỳ dị tiếng vang truyền ra, hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng, bình thường to lớn màu đồng xanh bảo thuyền chậm rãi hiện hiện, đột nhiên ngăn tại thiên đạo ý thức chạy trốn trên đường. Nó rất tuyệt vọng, vậy mà phát ra một tiếng vô hình rít lên, thê lương mà tuyệt vọng. Vô số sinh linh bị đạo này vô hình tiếng rít chấn động phải thất khiếu chảy máu, tâm thần đều đau nhức. Thiên đạo ý thức trong lòng hận muốn điên, biết được chính mình lúc này đã không có sinh lộ, lập tức lên ngọc đá cùng vỡ tâm tư. Cái này cổ hoàng giới, liền để nó cùng bản tọa cùng một chỗ táng diệt thôi. Hạ quyết tâm, thiên đạo ý thức lập tức cũng không trốn, quay đầu liền hướng hồ lô ba phóng đi. Tại trong lòng của nó, hết thảy kẻ cầm đầu chính là cái kia ba tấc đinh. Mắt thấy thiên đạo ý thức phản công mà đến, hồ lô ba tâm thần khẽ động, lại nhìn nó tản ra bạo ngược khí tức, nó lập tức giật mình. Không tốt, nó muốn tự bạo. Mau ngăn cản nó. Hồ lô ba cả kinh kêu lên. Nếu là để cho cái này thiên đạo ý thức tự bạo, cái kia thiên đạo tất nhiên sẽ chia năm xẻ bảy, cũng không tiếp tục hoàn chỉnh. Không đợi hồ lô ba nói xong, trấn áp chi lực xuất hiện lần nữa, cùng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đem điên cuồng thiên đạo ý thức cho trấn áp một cái chớp mắt. Sau đó, màu đỏ hỏa long của tới, đem thiên đạo ý thức tính cả vùng hư không này, cùng nhau biến thành hư vô. Ầm ầm, giáng giáp. Một đạo chói mắt thiểm điện xẹt qua chân trời, toàn bộ cổ hoàng giới đều bị nó chiếu sáng. Không trung mây đen dày đặc, một cỗ đau buồn khí tức chỉ một thoáng liền truyền khắp cổ hoàng giới. Chương 532, mở luyện ngục thế giới chương 532, mở luyện ngục thế giới bầu trời hạ xuống huyết vũ, vô số sinh linh khống chế không nổi buồn bã thút thít, ngất đi. Thiên đạo ý thức, vậy mà thật vẫn lạc. Rất nhiều sinh linh lúc này không biết nên may mắn hay là nên thất lạc, lại có chút không biết làm thế nào. Cái kia ba đạo thiên đạo vẫn lạc, tân sinh thiên đạo, không biết lại là cỡ nào tính cách, có thể hay không xử lý sự việc công bằng. Bất quá, đây cũng là bao nhiêu năm chuyện sau đó. Lúc này bản phương thế giới không có thiên đạo quản thúc, đại đạo tất nhiên sẽ giáng lâm. Đại đạo chí công, cái này vạn tộc chi kiếp, xem ra sắp ngừng nghỉ. Có các tộc bầy các trí giả làm ra như vậy phán đoán, sau đó phân phó bản tộc bọn tiểu bối, ngàn vạn lần đừng muốn cùng Kim Bằng nhất tộc lui tới. Lúc này Kim Bằng Vương hối hận phát điên. Nó làm sao biết cái này thiên đạo ý thức lại như vậy không khỏi đánh, ba lần năm đi hai liền bị chấn hồn hai người giải quyết. Lần này, nó Kim Bằng nhất tộc coi như thành trong vạn tộc chê cười. Kim Bằng Vương hận đến kém chút cắn nát mỏ chim, nhưng cũng không dám trì hoãn, quay đầu liền chạy. Cũng may Kim Bằng Vương chạy nhanh, nó thấy tình thế không ổn liền phân phó tộc nhân chạy trốn. Lấy Kim Bằng nhất tộc tốc độ, trong nháy mắt liền thoát ly chiến trường, bỏ trốn mất dạng. Ở đây các sinh linh cũng không có cái nào tốn công mà không có kết quả muốn đi truy sát Kim Bằng Vương. Dù sao, lấy tốc độ của bọn nó, chỉ có thể đi theo Kim Bằng Vương cái mông phía sau hít bụi, muốn đuổi kịp nó, không cửa. Mà còn lại các viện quân cũng giải tán lập tức, chạy trốn từ phía. Truy Nhật Tốn Phong hổ không ngừng giống to, truy sát những viện quân này. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe giữa sân hổ khiếu liên tục, lập tức gọi những cái kia nhỏ yếu một chút đám yêu thú tê cả da đầu, run run rẩy rẩy, suýt nữa ngất đi. Trong chốc lát, bầu trời hạ xuống một trận nước tiểu mưa, thanh hôi không chịu nổi. Hổ Vương ghét bỏ xì một tiếng kinh miệt, lập tức không có truy sát tâm tư. Đến tận đây, trận này phạt tiên chi chiến, như vậy hạ màn. Một ngày này, cũng bị đông đảo sinh linh xưng là kỷ nguyên mới bắt đầu. Trong hư không, Chấn Hồn ngắm nhìn bốn phía, thấy nơi đây bị phá hư không còn hình dáng, liền cũng thầm thở dài một tiếng. Hắn trầm ngâm một lát, vung tay lên, đả thần tiên vạch ra một đạo cực hạn lũ quang. Vâng anh. Vạn lý đại hồ phía dưới, nước hồ không ngừng sôi trào, trong chốc lát liền chia làm hai bên, lộ ra ở giữa một đầu rộng lớn con đường. Con đường này hắc quang lấp lóe, nối thẳng đáy hồ. Chấn Hồn lần nữa một roi vung đi, đập vào đáy hồ. Vâng anh. Đáy hồ phía dưới không biết bao nhiêu dặm, lập tức bị đánh thần tiên đả thông một con đường, nối thẳng luyện ngục thế giới. Mà cái kia ô hế chi địa cũng đều bị đặt vào luyện ngục trong thế giới, trong đó lệ quỷ rú thảm lấy muốn xông ra luyện ngục, lại bị luyện ngục bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ chấn áp chi lực, cho chấn áp không thể động đậy. Bọn chúng nhao nhao quỷ khí phóng đại, nhưng thủy chung thoát ly cỗ này chấn áp chi lực, đành phải tuyệt vọng rơi vào luyện ngục, từ đây âm dương lưỡng cách. Sau đó, Chấn Hồn mới thu hồi đả thần tiên, mang theo Hồ Lô Hoa cùng Linh Tiêu hai người, từ đáy hồ kia thông đạo trực tiếp tiến vào Chấn Hồn điện. Đông đảo sinh linh sững sờ nhìn xem hắn hành động, cho tới bây giờ, bọn chúng mới dám đi xem hồ kia thông đạo. Chỉ là một cái đối mặt, bọn chúng liền sáng tỏ đáy hồ này thông đạo tác dụng. Sau đó, nơi này chính là hồn phách tiến vào luyện ngục thế giới khu vực cần phải đi qua. Dân ra, mảnh này hiện đầy đạo vận sát cơ vạn lý đại hồ, liền bị giới này các sinh linh xưng là luyện ngục hồ. Lại nói Chấn Hồn trong điện, Hồ Lô Ba bốn chỗ đi dạo một lát, mới ghét bỏ nói ngươi nơi này cũng quá vắng lạnh chút, hay là cùng chúng ta trở về thôi. Nào biết được, Chấn Hồn lại lắc đầu, nói bản tọa tạm thời lưu ở nơi đây, đợi Khổng Du hiện thân sau, chúng ta sẽ cùng nhau quay lại Xích Bình giới. Hắn nhìn xem chỗ này trống rỗng đại điện, không khỏi ở trong lòng suy tư, nên đi chỗ nào tìm ít nhân thủ đến bổ sung nơi đây, cũng tốt giúp hắn xử lý chút công việc vặt. Nếu mở ra luyện ngục thế giới, hắn cũng sẽ không trốn tránh chính mình trách nhiệm, tự nhiên ở chỗ này xưng vương, định ra quy tắc mới được. Hồ Lô Ba khuyên hai câu, gặp Chấn Hồn tâm ý đã quyết, đành phải từ bỏ. Hai người tại phen này đại chiến bên dưới, sớm đã không còn cảm giác lạnh nhạt, đối mặt phía dưới, chỉ cảm thấy đối phương hay là người kia. Chỉ bất quá, Chấn Hồn nhìn xem Hồ Lô Ba thấp lẹ kẻ bộ dáng, không khỏi buồn cười. Hắn hỏi, ngươi khi nào mới có thể lớn lên, bộ dáng như vậy, cũng quá không uy vũ chút. Hồ Lô Ba lại là hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu đỡ ngực đắc ý nói, bản tọa mới không cần lớn lên, bản tọa bây giờ đã bái chủ nhân vi sư, vừa vặn hầu hạ dưới gối, lớn lên ai nhanh làm cái gì. Chấn Hồn không khỏi sững sờ, nửa ngày mới thở dài nói, Huyền Tiêu khí vận người tiên, ngươi bái hắn làm thầy, cũng là phù hợp. Hắn nói lời này lại là có nguyên nhân. Hồ Lô Ba chiếm đoạt màng thai xuất thế, tương đương với tiên tiên sinh linh. Hắn khí vận cũng không tệ, bởi vậy liền không thể tùy ý bái sư, nếu không, sư phụ kia liền sẽ bị khí vận phản vệ mà chết. Cũng chỉ có Việt Trần hoặc Thái Lâm chân nhân như vậy khí vận ngập trời hàng người, mới có thể ngăn chặn cái này tiên tiên sinh linh khí vận phản vệ. Trở lại chuyện chính. Mắt thấy Chấn Hồn tâm ý đã quyết, Hồ Lô Ba đành phải vô tình đả thải, lôi kéo Linh Tiêu cùng một chỗ trở về Thượng Dương Sơn. Chỉ để lại Chấn Hồn một người tại cái này luyện ngục thế giới, chờ đợi âm sai tới cửa. Cổ hoàng giới chiến tranh phong phú, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh vẫn lạc. Những này vẫn lạc sinh linh hồn phách lần theo tụ hồn chỉ khí tức, đi thẳng tới luyện ngục hồ. Bọn chúng chìm vào đáy hồ, đặt vào thông hướng luyện ngục thế giới thông đạo, như vậy vào luyện ngục, lại không quay đầu chi lộ. Mắt thấy luyện ngục bên trong hồn phách càng ngày càng nhiều, có chút hồn phách hung lệ không gì sánh được, thường thường nuốt ăn nhỏ yếu hồn phách lớn mạnh tự thân. Chấn Hồn lông mày cau chặt, trong lòng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, liền quyết định tìm chút giúp đỡ đến. Thân thức của hắn khẽ động, hóa ra một tôn hóa thân đến, như vậy luyện ngục, chuẩn bị tiến về Thượng Dương Sơn, tìm chút giúp đỡ đến. Hóa thân này cùng hắn bản nhân giống nhau như lúc, thân mang màu đen khoan bào đại tụ, thi nhiên liền ra luyện ngục hồ. Dưới chân của hắn nâng một đóa đen bên trong sáng lên vân đóa, đang chuẩn bị hướng Thượng Dương Sơn bỏ chạy, lại đột nhiên lại dừng bước. Chỉ gặp tại luyện ngục hồ trên bờ hồ, chính nằm lấy một đầu to như một ngọn núi nhỏ vằn đen mãnh hổ. Gặp hắn xuất hiện, con cự hổ này bỗng nhiên chống lên chi trước, nâng lên đầu lâu to lớn, trông mong hướng hắn xem ra. Chấn Hồn bước chân một trận, ngừng đột quang, xa xa địa đạo, tiểu yêu kia, ngươi là tìm đến bản tọa sao? Hắc hổ lập tức đầu hổ mãnh liệt điểm, cung kính nói, tiền bối, vạn bối chính là Truy Nhật Tốn Phong hổ bộ tộc tộc trưởng Hồ Khiếu Thiên, đặc biệt ở đây cung hầu tiền bối, cảm ơn tiền bối ân không giết. Nói đi, nó to lớn đầu hổ hướng trên mặt đất đập một cái, lấy đó lòng biết ơn. Chấn Hồn cười nói, bất quá tất cả là cơ duyên thôi, ngươi tiểu yêu này cũng là trung thực, cũng được, xem ra ngươi cùng bản tọa xác thực hữu duyên. Nói xong, hắn tay háo một quyển, nằm bên bờ hồ bên trên hắc hổ lập tức như là nhu thuận mèo con giống như, bị hắn lôi cuốn lấy trực tiếp trở về luyện ngục thế giới. Bản tôn mau nhìn, ta mang cho ngươi trở về một tốt giúp đỡ. Chương 533, phu nhân như hoa như ngọc, cách lâu không quá yên tâm. Chương 533, phu nhân như hoa như ngọc, cách lâu không quá yên tâm. Chấn Hồn hóa thân vừa vào Chấn Hồn điện liền hét lên, tiểu yêu này thành thật rất hiểu được báo ân, chúng ta cho hắn phong cái làm con làm, cũng có thể tạm giải khẩn cấp. Hắn tính toán đánh thật hay, Thượng Dương Sơn những sinh linh kia hắn cũng không quen, không bằng tìm cái này lòng có kính ý đại lao hổ tính toán. Dù sao gia hỏa này nhìn xem trung thực, tại cái này luyện ngục trong thế giới cũng không sợ hắn lật trời. Chấn Hồn chính ngồi cao trong điện bảo tọa, nghe hóa thân lời nói, mở ra thâm thúy đôi mắt, trong mắt huyền quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhìn chằm chằm Truy Nhật Tốn Phong Hổ bình tĩnh đánh giá một lát, thẳng đến nó trong lòng bắt đầu tâm thần bất định, mắt lộ ra kinh hoàng, mới rời ánh mắt, nhẹ gật đầu. Sát Phong Truy Nhật Tốn Phong Hổ bộ tộc tộc trưởng Hổ Khiếu Thiên, là luyện ngục đại nguyên soái, lập tức tiền nhiệm. Chấn hồn há mồm liền ra, cũng không người trưng cầu Hổ Khiếu Thiên ý kiến. Nó âm mịt mờ, vang vọng toàn bộ luyện ngục thế giới, chấn nhiếp rất nhiều lệ quỷ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luyện ngục thế giới đều yên tĩnh im lặng, chỉ có chấn hồn ý chỉ vang vọng trên không trung. Đợi thần âm biến mất, rất nhiều lệ quỷ mặt lộ vẻ ngoan lệ, trong lòng kinh thường. Hừ, cái gì luyện ngục đại nguyên soái, hẳn là cái tốt mã rẻ tuổi, trông thì ngon mà không dùng được thôi. Chỉ cần hắn dám đến, các huynh đệ nhất định phải gọi hắn để mắt. Những lệ quỷ này còn không biết được chính mình phải đối mặt là cái thứ gì, liền bắt đầu báo đoàn đứng lên, thề phải cho đại lao hổ một cái để mắt, tốt gọi hắn biết khó mà lui. Đáng thương Truy Nhật Tốn Phong Hổ một mặt choáng váng bị hóa thân của hắn cho cuốn đến, còn chưa làm rõ ràng tình huống đâu, liền bị mệnh lệnh của hắn cho sợ ngây người. Cái này còn có cưỡng chế gọi người khác làm con sao? Cũng quá bá đạo chút. Lại nói nó tới làm cái này cực khổ rất con đại nguyên soái, tộc nhân của nó làm sao bây giờ? Nó một đám kia mẫu lao hổ không phải muốn tiện nghi người khác. Vừa nghĩ tới chính mình những cái kia bóng loáng không dính nước, phong eo nông bự mẫu lao hổ bọn họ liền muốn cách nó đi xa, đại hắc hổ liền trong lòng phát khổ, nhưng lại không dám phản bác. Nó ngóc lên đầu to, mắt hổ thủy nhuận nhìn xem Chấn Hồn, đáng thương nói, "Lại Vương, ta có thể hay không xách cái thỉnh cầu?" Chấn Hồn từ chối cho ý kiến, khẽ bước cằm. Nó hóa thân lại là mắt lộ ra vẻ tò mò, thúc giục nói, "Ngươi còn có gì việc quan trọng, hãy nói nghe một chút." Truy Nhật Tốn Phong Hổ nhăn nhó một chút, có chút không lớn tự tại nói chính là thuộc hạ trong nhà có vài phòng phu nhân, từng cái đều như hoa như ngọc, thuộc hạ cách lâu có chút không quá yên tâm. Gặp Chấn Hồn ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến, nó đội vàng biểu trung tâm, thuộc hạ cũng đều nguyện, chỉ là muốn đem mấy vị phu nhân đều tiếp đến, cũng tốt nhiều chút giúp đỡ. Nói đi nó đội vàng rủ xuống đầu to lớn, trong lòng ước chừng bất an, nhất thời lại có chút hối hận chính mình không nên xách yêu cầu này. Mỹ nhân không có thể lại tìm, bạn nhất đem đại vương cho làm phát bực, đưa nó cho nướng nhưng làm sao bây giờ? Nó thế nhưng là biết, nhân tộc thích nhất nướng yêu thú đến lớp bao tử. Cũng may, chưa gọi đại hắc hổ chờ đợi quá lâu. Phía trên như có tiên âm truyền đến, bản vương theo ngươi, lại đi nhanh về nhanh, sớm ngày tiền nhiệm. Truy Nhật Tốn Phong Hổ lập tức đại hỉ, lập tức cảm thấy hổ sinh có hy vọng, cũng không thấy đến cái này luyện ngục thế giới hoang vu không chịu nổi. Đa tạ đại vương thương cảm, thuộc hạ cái này khởi hành, ít ngày nữa liền về. Nói đi, nó vớt hổ ôm ở cùng một chỗ, cung kính làm cái vai chào. Chấn Hồn khoát tay áo, ra hiệu nó đi nhanh lên. Đại hắc hổ lúc này mới ra Chấn Hồn điện. Nó xem xét cái phương hướng liền căng chân phi nước đại, giống như bị quỷ đuổi bình thường, ngay cả Đằng Vân Giá Vũ đều quên. Thấy trong điện Chấn Hồn hóa thân ha ha đại tiếu, đây là đầu sắc hổ, đi tới chỗ nào đều không quên mất trong nhà phu nhân, cũng không biết nó cái kia vài phòng phu nhân đến cùng như thế nào hoa nhường người thẹn, gọi nó nhớ mãi không quên. Chấn Hồn lắc đầu, dặn dò, bản vương muốn đem cái này luyện ngục thế giới hoàn thiện, ngày sau mới tốt đi theo Huyền Tiêu bọn người quay lại Xích Minh giới, nơi này liền dựa vào ngươi. Nó hóa thân bĩu môi, nói lẩm bẩm, vậy ngươi cũng tốt xấu cho ta lấy cái tên thôi, ngày sau cũng tốt uy trấn thế gian. Chấn Hồn không khỏi khẽ miệng giật một cái, thuận miệng lên đường, còn lấy rất tên, liền kêu là uy trấn tiên thôi, đều là gọi quen, dễ nhớ. Hóa thân bất đắc dĩ nhìn xem hắn, gặp hắn coi là thật không phải nói cười, đành phải nắm lô mũi nhận danh hào này. Sớm biết, chúng ta len lén lấy cái danh hào. Hóa thân trong lòng có chút tiếc nuối thầm nghĩ. Đại nguyên soái chưa quay lại trước đó, ngươi lại đi bên ngoài tuần sát, để tránh quỷ hồn sói mòn quá nhiều, đến lúc đó âm sai tới cửa, không tiện bằng dao. Chấn Hồn phân phó nói. Uy Chấn Tiên nhẹ gật đầu, cũng tốt, bản tọa liền đi chiếu cố cái kia muốn đến nhà âm sai, hắc, còn chưa thấy biết qua U Minh âm sai ra sao bộ dạng đấy. Nói đi, hắn liền ra Chấn Hồn điện, đến luyện ngục thế giới Dương Mai đi. Lưu lại Chấn Hồn trong điện suy tư, nghe nói Huyền Tiêu hóa thân là U Minh âm sai, tên gọi biệt hồi, hắn còn chưa thấy qua, cũng không biết có thể hay không gặp gỡ. Nếu là có thể gặp gỡ, cũng tốt gọi hắn đái cá khẩu tín trở về, báo cái bình an, miễn cho đám người lo lắng. Không nói Chấn Hồn trong lòng các loại suy nghĩ, chỉ nói Việt gia thôn bên trong, chính ngồi tiếp Ngao Lâm ở trong nhà ở lại biệt hồi, lúc này đang đối mặt một nan đề. Bởi vì trước sớm U Minh đại đế hóa thân nảy lòng tham, Minh giới dung chuyển một phen, thập điện Diêm Vương cùng Ngũ Phương Quỷ Vương đồng đều nhận lấy khiển trách. Cái này thượng cấp chịu giáo huấn, nhất định tai họa thuộc hạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Minh giới giới luật sông nghiêm, vô quỷ dám làm yêu. Lại có Ngao Tuấn thỉnh động Tây Hải lão Long Vương, cùng nhau đi hướng Diêm Vương trong điện đòi công đạo, quả thực gọi một ít Diêm Vương không mặt mũi. Một phen có kẻ mặc cả phía dưới, lão Long Vương cho Man Thần nhiều chút chỗ tốt, gọi hắn khôi phục ký ức, bù đắp thần hồn, lại làm trở về Tiên Tông đệ tử. Nhưng, công đạo tốt lấy, cái này nên gánh trách nhiệm cũng muốn đánh. Cái nào đó Diêm Vương ra nói rất hay, đây là toàn bộ U Minh đều muốn tuân thủ quy tắc, nếu là không muốn tuân thủ, nhưng không làm âm sai. Nói được phân thượng này, lão Long Vương cũng đành chịu. Trong lòng biết không thể đem người ta làm cho quá chặt, nếu không về sau chịu tội hay là việt hồi. Còn tại việt hồi thân là nhất đẳng âm sai, một năm chỉ cần làm 3 tháng âm sai, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, lão Long Vương liền một ngụm đồng ý, sau đó, hắn liền đuổi hùng hùng hổ hổ Ngao Tuấn, đến cho việt hồi báo tin. Thuận tiện, lão Long Vương lại lấy không ít linh đan rượu dược, lấy Ngao Tuấn cho tứ công chúa mang đến, phải tất yếu cam đoan Long Đản năng lượng đầy đủ. Lão Long Vương ngay từ đầu từ Ngao Tuấn trong miệng, biết được Ngao Lâm trong bụng Long Đản có lẽ chính là lão quái vật trùng sinh lúc, trong lòng không phải là không có lo lắng. Hắn cũng không phải lo lắng trứng rồng này xuất thế sau sẽ đối với Long tộc bất lợi. Bọn hắn chân long nhất tộc xưng bá chân long đại thế giới, đối mặt bất luận cái gì khó khăn đều không sợ hãi. Lão Long Vương lo lắng cũng chỉ là trứng rồng này có thể hay không thuận lợi xuất thế, có thể hay không tổn thương mẫu thể mà thôi. Dù sao lấy Ngao Lâm cái kia dễ dựng thân rồng, đại biểu thế nhưng là ngàn ngàn vạn vạn long tử long tôn, không được có mất a. Bởi vậy, toàn bộ Tây Hải Long cung không chút nào keo kiệt bà bối, cái kia khẳng khái trình độ, trực tiếp gọi Ngao Lâm cảm động lệ nóng doanh trọng. Chương 534, luận nhà mẹ đẻ cường đại chỗ tốt chương 534, luận nhà mẹ đẻ cường đại chỗ tốt đối với Tây Hải Long cung chiếu cố, Ngao Lâm trong lòng cảm kích phi thường. Nếu là không có Tây Hải Long cung đưa tới Long Châu, nàng bây giờ có lẽ cũng chỉ thừa một hơi, chỗ nào còn có thể như vậy bình yên tự tại dưỡng thai. Đa tạ lão tổ tông hậu ái, Ngao Lâm chắc chắn bảo vệ mình, sẽ không đi rơi vào trước đây ruộng đồng. Nàng đối với Ngao Tuấn trịnh trọng nói tạ ơn. Ngao Tuấn khoát tay, ra hiệu nàng không cần để ý những vật này tại Long cung trong bảo khố đều rơi bụi, càng trồng càng nhiều, không cần tiếp tục rơi, đều muốn trồng không được, ngươi lại mở rộng dùng chính là. Ngao Tuấn cười hết mắt, hoàn toàn không thấy hắn ngày bình thường bá đạo bộ dáng. Ngao Lâm buồn cười, nhưng cũng biết hiểu hắn nói chính là an ủi nói như vậy. Trên đời này nào có người ngại tài nguyên nhiều. Tựa như nàng, của hồi môn không ít, lúc đó cảm thấy chính mình tại trong tông môn xem như cực kỳ giàu có. Nhưng mà, từ khi có thai sau, các loại linh vật không ngừng tiêu hao, nếu là không có tông môn phụ cấp, cùng Đông Tây hai tòa lòng cung giúp đỡ, nàng bây giờ còn không biết sẽ có bao nhiêu gian nan. Đây chính là nhà mẹ đẻ cường đại chỗ tốt rồi. Đặc biệt là Tây Hải Long Cung, đối với nàng vị này chưa từng gặp mặt hậu bối, đều có thể như vậy yêu mến, quả thực gọi nàng cảm động khó tả. Mà đổi thành một bên, Viên Hồi trên mặt không hiện, nhưng trong lòng có chút xoắn xuýt chính mình có nên hay không tiếp tục đi làm âm sai. Vạn nhất hắn đi sau, Ngao Lâm lại xảy ra chuyện, đến lúc đó hắn coi như hối hận không kịp. Nhưng không làm âm sai lời nói, hắn lại nên như thế nào tìm kiếm được phụ mẫu, tận nhân tử bột phận. Viên Hồi trong lòng thiên nhân giao chiến, không biết nên lựa chọn ra sao. Ngươi đi thôi, ta rất tốt, không cần lo lắng. Ngao Lâm thanh âm vang lên, cả kinh Viên Hồi vội vàng hướng nàng nhìn lại. Đã thấy nàng mặt mày hơi gấp, ánh mắt ôn nhuận, nhưng lại ẩn giấu đi mấy phần không cùng đi. Ta có thể không làm âm sai, thật. Việt Hồi liền vội vàng lắc đầu, sợ nàng nghĩ lung tung. Việc này nhất định là Ngao Tuấn tên kia nói cho nàng biết, Việt Hồi hung hăng chừng Ngao Tuấn một chút, lại đổi lấy hai cái lườm ý. Nào biết được, Ngao Lâm lời kế tiếp, trực tiếp gọi hắn ngây ra như phỗng. Ta biết ngươi là ngươi, hắn là hắn, trong lòng ta, hắn là không thể thay thế, ngươi cũng là không thể thay thế. Ngao Lâm ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, ôn thanh đạo, ngươi là ta nhìn lớn lên Việt Hồi, thế gian này, các ngươi đều là độc nhất vô nhị. Cho nên, ngươi hẳn là đi làm chính mình sự tình, không nên đem nhân sinh của mình cột vào nơi này. Ngao Lâm lời nói, trung điệp đập vào Việt Hồi tâm lý. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất đã mất đi cái gì, lại minh bạch cái gì. Bất quá, lấy Việt Hồi bây giờ như cũ u mê tâm tư, lại là khó có thể lý giải được ở trong đó chi ý. Hắn nhìn xem Ngao Lâm ánh mắt kiên nghị, đành phải bất đắc dĩ thở dài, nếu như thế, vậy ngươi hảo hảo bảo trọng thân thể, ta làm xong nhiệm vụ liền trở lại, chỉ cần 3 tháng liền tốt. Ngao Lâm thần sắc lập tức hòa hoãn rất nhiều, cười tủm tỉm gật đầu ứng. Chờ hắn xác định Ngao Lâm hết thể mạnh khỏe lúc, hắn mới đem người chỉnh trọng phó thác cho Kim Linh, cẩn thận mỗi bước đi đi. Đợi đến Lý Thị biết được nhi tử lại đi lúc, lập tức đem hắn thống mạ một trận, cái này hoàn toàn không để ý nhà đồ vật, bằng chuyện gì sự tình có thể có vợ con trọng yếu. Mắng thì mắng, từ nàng nhíu lên mặt mày bên trong, không khó coi ra đối với nhi tử lo lắng. Lúc này liền phải việc khác ra tay. Hắn hoàn toàn phát huy quên mình vì người tinh thần, đem chính mình đưa đến Lý Thị trên tay, gọi nàng chuyện gì ánh mắt, mắng thêm hai tiếng. Người xem một chút ngươi, đều bao lớn, còn không biết cho chính mình tìm nàng dâu, ca của ngươi lúc lớn cỡ như ngươi vậy, tẩu tử ngươi đã sớm vào cửa. Lý Thị một kẻ phàm nhân bên trong phụ đạo nhân gia, đối mặt chính mình nhi nữ, hoàn toàn mặc kệ tiên gia bộ kia, liền không có cái nào không có bị nàng thúc qua cưới. Nói xong việc khác, nàng lại bắt đầu sầu việc hơn. Lý Thị than thở nói ngươi tam tỷ gả đi mấy năm, đến bây giờ cũng không có động tĩnh, thân gia sẽ không ghét bỏ nàng thôi. Việc khác nghe được im lặng, nhưng lại không tiện thảo luận tỉ tỉ sự tình, đành phải cầu cứu nhìn về phía tẩu tử. Ngao Lâm nhìn hắn tội nghiệp bộ dáng, buồn cười đi lên phía trước. Nàng bị Lý Thị cánh tay, an ủi, mẹ, ngài yên tâm, tu sĩ tu vi càng cao, thai nghén dòng dõi càng không dễ dàng, không người sẽ trách tội tỉ tỉ việc này. Nàng chưa nói là, bao nhiêu tu sĩ cuối cùng cả đời cũng khó có thể có hậu đại. Tu sĩ cả ngày luyện khí, đến cuối cùng đem toàn thân tinh khí thần luyện thành một thể, đột phá nhân loại hạn chế, tự nhiên khó mà có thai. Đương nhiên, những cái kia cả ngày ăn chơi đàng điếm, tinh quan không tuân thủ tu sĩ không ở trong đám này. Nghe con dâu lời nói, Lý Thị rốt cục yên tĩnh, không còn lo lắng nữa nhi, lại lôi kéo Ngao Lâm một hồi lâu như có. Thấy nói một chút trở về nhà Việt Uyển hé miệng cười không ngừng. Nói đến, Việt Uyển đã 20 mấy, lại như cũ chưa thành cưới. Truy cứu nguyên nhân, hay là xuất hiện ở nàng muốn chọn rể tâm tư bên trên. Đối với nam nhân mà nói, cái này ở rể à, trừ phi trong nhà thực sự không vượt qua nổi, ai nguyện ý tới nhà người khác bên trong đi thấp kém là người. Dù là Việt gia cũng không phải là cấp độ kia lãng phí người khác chủ gia, nhưng cũng không có bao nhiêu thực tình nguyện ở rể. Và mối ngược lại là tới cửa nói qua không ít, lại đều bị Việt Uyển cự. Ở trong mắt nàng, những nam tử này không phải ngấp nghé Việt gia cơ nghiệp, chính là muốn trèo lên thúc thúc gì nương quan hệ, có mục đích tiếp cận nàng. Bởi vậy, thẳng đến nàng đã 20 mấy tuổi, thành lão cô đường, như cũng một thân một mình. Bất quá, nàng cả ngày luyện võ, bây giờ cảnh giới lại so cha nó lam liệt cao hơn. Ngao Lâm đối với tiểu cô nương này rất là tán thưởng, thường xuyên khuyên Lý Thị, mẹ, ta Việt gia nữ nhi, chính là so cái kia trong hoàng cung công chúa cũng không kém. Uyển tỷ nhi không muốn gả liền không gả, có những thân nhân này tại, còn sợ nàng già không chỗ theo phải không? Trải qua Ngao Lâm trải qua khuyên giải, Việt Uyển mang thai rốt cục thanh tĩnh chút. Cái này không, nàng từ võ quán về nhà số lần cũng nhiều rất nhiều. Lại nói Việt Hồi quyết định làm nhiệm vụ sau, liền trở về Minh Giới, đi vô thường điện. Hắn vừa vào cửa, cũng cảm giác được ánh mắt của mọi người tất cả đều chuyển qua trên người hắn. Việt Hồi biết, đây là Lão Long Vương cho hắn ra mặt đưa tới hậu quả, nhưng hắn cũng không thèm để ý với hắn mà nói, hắn làm âm sai mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm cha mẹ. Các loại tìm được cha mẹ sau, cái này âm sai người nào thích làm ai làm đi, hắn ước gì tiêu giao tự tại đấy. Việt Hồi trực tiếp đi tìm tới Tư Bụi Tần Tiêu Tan Giả, sau đó tại hắn muốn nói lại thôi trong ánh mắt, ra vô thường điện. Hắn cũng không hao phí thời gian chọn lựa nhiệm vụ, nhìn thấy nhiệm vụ liên tiếp, để cầu sớm ngày làm xong nhiệm vụ xong trở về. Cùng khắc chín vị nhất đẳng âm sai cùng một chỗ, đi cổ hoàng giới bên dưới mới mở luyện ngục thế giới, tiếp dẫn quỷ hồn, biểu hiện còn tốt người, ban thưởng âm minh thạch ngàn khối. Việt Hồi cẩn thận nhìn xem câu hồn lệnh bài bên trong tiếp dẫn nói rõ, không khỏi tới một tia hứng thú. Âm minh thạch ngàn khối. Hắn đi theo Thạch Thông làm lâu như vậy nhiệm vụ, cũng không có được hơn ngàn khối âm minh thạch. Lúc này Minh Điện trách hảo phóng a lại, mới mở thế giới, chắc hẳn có rất nhiều kỳ ngộ. Chương 535, đạo hữu, có thể mượn ngươi cái túi này một dùng. Chương 535, đạo hữu, có thể mượn ngươi cái túi này một dùng. Việt Hồi tiếp câu hồn nhiệm vụ, bị nhiệm vụ nội dung hấp dẫn lấy. Nhiệm vụ này có 10 vị âm sai xác nhận, chắc hẳn xác nhận nhiệm vụ âm sai, không có cái nào đem nhiệm vụ nội dung lộ ra đi ra, dẫn tới mơ ước. Cũng không biết mặt khác 9 vị có phải hay không đội vã đi trước, Việt Hồi cũng không nhìn thấy có người chờ đợi. Quản hắn đấy, đi lại nói. Hắn đi vào quỷ môn quan, đang muốn xin mời Nưu đầu tướng quân mở cửa. Đã thấy đầu châu trên mặt tràn đầy nhiệt tình dáng tươi cười, không đợi hắn nói chuyện, liền vội vàng đem quỷ môn mở rộng, mời hắn ra ngoài. Việt Hồi hơi kinh ngạc, không biết đầu châu là ý gì, tại sao nhiệt tình như vậy. Nghĩ đến có lẽ còn là Lão Long Vương vì thế, Việt Hồi suy đoán. Nghĩ đến đây, hắn lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, đối với đầu châu mỉm cười, nhanh chân bước ra quỷ môn quan. Đại hắn dùng câu hồn lệnh bài mở ra U Minh thông đạo sau khi rời đi, đầu châu lập tức ra quỷ môn quan. Hắn lưỡng nghi mặt, đối với mặt ngựa xin chỉ thị, Mã ca, ta biểu hiện như thế nào? Tiểu tử này vừa mới đối với ta cười. Mặt ngựa đối với hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái, nghiêm mặt nói, không sai, liền nên như vậy, về sau nhớ kỹ, có việc vô sự nhiều cười cười, ngoài miệng ít nói chuyện. Hay là Mã ca lời nói có lý, ta nghe đấy. Đầu châu thủ giáo, đắc ý tiến vào quỷ môn quan bên trong, mặt mỉm cười phiên trực đi. Lại nói Việt Hồi vừa ra U Minh thông đạo, liền bị trước mắt tình hình cho sợ ngây người. Chỉ gặp trước mắt luyện ngục trong thế giới, quỷ trên quỷ, khắp nơi phiêu đạm bị ảnh, đơn giản cứ gọi người không chỗ đặt chân. Thỉnh thoảng còn có hồn phách tiếng hét thảm vang lên, rõ ràng là bị khắc lệ quỷ cho căn xé mấy ngụm, mới có thể như vậy. Việt Hồi lông mày cao chặt. Chắc không được nhiệm vụ trên thuyết minh phái chính là 10 vị nhất đẳng âm sai đấy, chiếu tình hình này, sợ là lại đến 10 vị âm sai cũng không đủ. Hắn triển khai hồn thức, tìm kiếm nơi đây chủ nhân, nghĩ muốn hiểu rõ chút cổ hoàng giới tình huống. Ân, bên kia có âm sai. Việt Hồi hồn thức bên trong, một vị diện mục phổ thông nhất đẳng âm sai, ngay tại luống cuống tay chân bắt lệ quỷ. Cái kia âm sai thỉnh thoảng còn bị đông đảo lệ quỷ cho công kích mấy lần, thực sự chật vật. Chỉ bất quá, quỷ vật thực sự nhiều lắm, hắn câu hồn liên bên trên sớm đã chật ních lệ quỷ, thực sự không cách nào lại bắt. Gặp tình hình này, Việt Hồi ra đầu cũng có chút run lên. Nhiều như vậy quỷ hồn bên trong, luôn có mấy cái lợi hại, vạn nhất bị công kích thụ thường, coi như được không bù mất. Trong mắt của hắn nhất chuyển, từ trong nhẫn chữ vật móc ra cái câu hồn đại, liền hướng cái kia âm sai đi. Vị đồng liêu này, người trên dây xích đều bắt đầy, hay là đưa về đi lại đến bắt thôi. Hắn thật xa liền hô, cũng không muốn bị người hiểu lầm. Cái kia âm sai đang bận đâu, không phòng có người gọi hắn, cả kinh tay hắn buông lỏng, kém chút gọi câu hồn liên bên trên lệ quỷ cho tránh thoát. Hắn hơi nhướng mày, đang muốn nổi cáu, lại ánh mắt sáng lên. Đạo hữu, có thể mượn ngươi cái túi này dùng một lát. Cái kia âm sai chỉ vào Việt Hồi trong tay câu hồn đại, ánh mắt khẩn thiết hỏi. Việt Hồi khỏe miệng giật một cái, nào có vừa lên đến tìm người tá pháp bảo, người này sợ không phải cái thật tâm mắt thôi. Bất quá cũng tốt, thật tâm mắt mới tốt nói chuyện. Hắn giả bộ như khó xử nói, ta cũng chỉ có cái này một cái túi, cho ngươi mượn, ta dùng cái gì? Cái kia âm sai ấy im lặng, xoắn xuýt chỉ chốc lát, mới nói nếu không, hai chúng ta một khối hợp tác, đưa ngươi trong cái túi kia đổ đầy, cùng một chỗ trở về giao nhiệm vụ. Liền chờ ngươi câu nói này. Việt Hồi mừng thầm trong lòng, trên mặt lại vì khó khăn nói đến lúc đó số lượng này làm sao phân phối. Cái kia âm sai lúc này ngược lại là sảng khoái đáp, đến lúc đó hai người chúng ta chia đồng ăn đủ là được rồi, đạo hữu ý như thế nào? Việt Hồi âm thầm gật đầu, liền tự giới thiệu mình, đạo hữu gọi ta Việt Hồi liền thành, không cần khách khí như thế. Cái kia âm sai gặp hắn đáp ứng, cũng cười nói, nếu như thế, ngươi cũng cứ gọi ta thường mà tốt. Hai âm sai bèn nhìn nhau cười, bắt đầu bắt quỷ hợp tác kinh lịch. Quỷ hồn thực sự quá nhiều, Việt Hồi đề nghị, chúng ta trước tiên tìm ở đây chủ nhân, mời hắn hỗ trợ, hẳn là bắt mau một chút. Thường Bạch lắc đầu, trả lời, ta tới có một hồi, cũng không nhìn thấy nơi đây có người, chắc là mới mở thế giới, nhân thủ không đủ thôi. Việt Hồi lại phản bác, coi như nhân thủ không đủ, nơi đây chủ nhân khẳng định tại, dạng này, chúng ta bên cạnh bắt bên cạnh tìm, như thế nào? Lúc này Thường Bạch ngược lại là ứng, hắn thay đổi phương hướng, hướng thế giới trung ương đi đến. Đi đi, bình thường thế giới người khai sáng, đều là ở tại trung ương trong đại điện, ta hướng bên kia thử thời vận. Việt Hồi nhếch miệng, chỉ cảm thấy gia hỏa này cũng không phải một vị thật tâm mắt, đây là trong lòng tự có khe dành a liền như vậy. Hai âm sai một cái nâng túi, một cái đem câu hồn liên hất lên, bắt lệ quỷ liền hướng bên trong nhét, bọn hắn bốn phía rất nhanh liền thành không một mảnh. Chỗ này luyện ngục thế giới cũng không nhỏ, bọn hắn mệt mỏi muốn chết, đem câu hồn đại đều tràn đầy, còn chưa thấy đến trung ương đại điện bóng dáng. Không làm sao được, hai âm sai thương nghị, cùng một chỗ trở về giao nhiệm vụ, lại đến tiếp tục bắt. Liên như vậy, Việt Hồi cùng Thường Bạch hai người tới lui lui chạy mấy chuyến, đem quỷ hồn bắt đi 3 phần 10, mới khó khăn lắm nhìn thấy cái kia hùng vĩ trung ương đại điện. Hô Việt Hồi phun ra một ngụm trọc khí, thở dài, thật là không dễ dàng, rốt cục nhìn thấy đại điện bóng dáng. Thường Bạch cũng thở dốc vài tiếng, mới ưỡn thẳng lưng cán, thật sự là mệt mỏi không được. Đi đi, chúng ta thêm chút sức, rất nhanh liền đến. Thường Bạch vung ra câu hồn liên, đi đầu xuất thủ. Việt Hồi cũng không cam chịu rất lại phía sau, một tay cầm cái túi, một tay mãnh liệt vung câu hồn liên. Ân, dây xích hỏng sao? Tại sao kéo bất động? Chẳng lẽ có cái đại gia hỏa phải không? Việt Hồi có chút giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Vừa xem xét này, hắn lập tức sững sờ. Chỉ gặp một vị hắc bảo đại tụ đạo nhân, chính nắm nuốt hắn câu hồn liên, ánh mắt kinh dị nhìn xem hắn. Chủ yếu nhất là, Việt Hồi ở trên người hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Đây là một cái sâu không lường được đạo nhân. Ngươi là người phương nào? Dám quấy nhiễu âm sai làm việc. Việt Hồi thanh sắc câu lệ quát lớn. Đạo nhân kia cũng không tức giận, gặp Việt Hồi quay đầu, ngược lại thăm dò mà hỏi thăm, ngươi kêu là Việt Hồi? Việt Hồi lập tức đáp ý hạ ra một phát đầu, tại sao tiểu gia danh hào vậy mà chuyển đến nơi đây phải không? Ngươi là ai? Nói đi. Hắn phản ứng lại, gia hỏa này làm sao hiểu được danh hào của hắn, trừ phi là minh giới bên trong người, hoặc là Dương Thế Trung cùng hắn bản thể đặc biệt người quen. Nhìn gia hỏa này dáng vẻ, toàn thân một chút âm khí không có, chắc là Dương Thế người. Nghĩ đến đây, Việt Hồi trong lòng liền kích động. Hắn cũng không lo được bắt quỷ, vội vàng quát, nội đạo nhân kia, ngươi thế nhưng là nhận biết Việt Trần? Không nghĩ tới, hắn lời này hỏi một chút ra, cái kia đạo nhân áo đen lại cười lên ha ha. Động tĩnh như vậy, lập tức liền kinh động đến Thường Bạch. Hắn vội vàng phi độn mà đến, đứng tại Việt Hồi bên người, do hỏi, chuyện gì xảy ra? Việt Hồi chậm rãi lắc đầu, nói nên vô sự, lại nhìn kỹ hắn nói. Chương 536, âm sai Dương sai chương 536, âm sai Dương sai. Việt Hồi chăm chú nhìn chằm chằm cái kia làm càn cười to hắc y đạo nhân, thúc giục nói, ngươi vì sao bật cười? Mau mau nói cho tiểu gia, Việt Trần có phải hay không ở chỗ này? Cái này hắc y đạo nhân tự nhiên là Uy Trần Thiên. Hắn cười nửa ngày, mới chỉ vào Việt Hồi nói, ngươi tiểu tử này cùng Huyền Tiêu bản nhân cũng không đại nhất dạng. Việt Hồi lập tức khẽ nói, đương nhiên không giống mới, hắn là hắn, ta là ta, có thể nào nói nhập là một? Uy Trấn Thiên kỳ dị nhìn hắn một cái, lắc đầu, nói ngươi mà theo ta đến. Việt Hồi nhìn một chút trong tay câu hồn đại, đem nó ném cho Thường Bạch. Cái túi này mượn trước ngươi dùng đến, ta đi một chút liền về. Thường Bạch mắt sáng lên, nhận lấy câu hồn đại, rốt cuộc chưa lại nói cái gì. Việt Hồi đi theo Uy Trấn Thiên, hướng trung ương trong đại điện bỏ chạy, trên đường đi hắn vấn đề không ngừng. Tiền bối, ngươi đến cùng là ai? Là tại sao nhận biết Việt Trần? Tiền bối Việt Trần bây giờ ở nơi nào? Thứ công chúa chờ đến có thể đã thương tâm. Hắc Y Lìa đạo nhân bước chân một trận, nghĩ nghĩ, một đạo pháp quyết đánh ra ngoài, vô hình linh quang tạo thành pháp kiếm, xông ra luyện ngục thế giới, trực tiếp hướng Thượng Dương Sơn bay đi. Gặp Uy Trấn Thiên động tác, Việt Hồi nhãn tỉnh sáng lên, mong đợi hỏi, tiền bối thế nhưng là thông chi Việt Trần, hắn coi là thật ở chỗ này. Uy Trấn Thiên xoay đầu lại, trách mắng, trách trách hô hô còn thể thống gì, đợi lát nữa liền biết. Việt Hồi bệnh bệnh lên miệng, lúc này mới đình chỉ đặt câu hỏi. Uy Trấn Thiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, gia hỏa này cũng quá ồn ào chút. Trung ương đại điện bóng dáng đã có thể là gặp, không bao lâu sau công phu, bọn hắn liền đi tới đại điện trước cửa. Nhìn trước mắt tòa này lánh lánh thanh thanh, nửa điểm nhân khí mà quỷ khí mà đều không có đen kịt đại điện hùng vĩ, Việt Hồi nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng bồn chồn. Nơi này ngay cả cái thủ vệ đều không có, coi là thật không phải cái bây phải không? Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cũng quá dễ tin người khác. Tu hành giới bên trong, thủ đoạn bị dị còn nhiều, cảnh giới cao ngay cả người kiếp trước kiếp này, tổ tông 18 đời đều bóp đến rõ ràng minh bạch. Nói đến vẫn là hắn từ khi sinh ra đến nay, một mực xuôi gió xuôi nước, chưa đến qua giao hấn, không biết lòng người hiểm ác, về sau không được bất cẩn như vậy. Hắn ở trong lòng âm thầm tỉnh táo, lại nhìn một chút trước người trực tiếp bước vào đại điện Uy Trấn Thiên, việc đã đến nước này, đành phải nắm chặt lấy câu hồn lệnh bài, kiên trì đi vào theo. Bên ngoài đại điện một mảnh đen kịt, bên trong lại trong suốt và mình, hiện đầy bóng ánh ngọc thạch, chiếu sáng rạng rỡ, ánh sáng trong suốt. Trên đại điện ngồi ngay ngắn một người, diện mục cùng dẫn đường Hắc Y Lìa đạo nhân mười phần tương tự. Việt Hồi lúc này mới nhìn ra, nguyên lai cái này Hắc Y Lìa đạo nhân, đúng là người trước mắt hóa thân thôi. Uy Trấn Thiên vừa vào trong điện, liền đáp ý nhướng mày lên, chỉ vào Việt Hồi nói, nhìn xem ta đem ai cho mang đến. Trấn Hồn mở ra mắt đen, ánh mắt như thâm thúy bầu trời đêm, rơi vào Việt Hồi trên thân. Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dần, giống bị bóng tối vô tận bao phủ, thần hồn đều có trong nháy mắt đình trệ vận chuyển. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, nhưng lại phát giác chuyện gì cũng không phát sinh, hết thảy cũng chỉ là ảo giác thôi. Việt Hồi như lâm đại địch nhìn xem Trấn Hồn, trong lòng bàn tay tụ mãn mồ hôi. Nhìn xem Việt Hồi dáng vẻ khẩn trương, Uy Trấn Thiên cười ha ha, ngươi chớ có hù dọa hắn, ta đã thông tri Huyền Tiêu, hắn lập tức liền đến. Nghe lời này, Việt Hồi đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Xem ra gia hỏa này cũng không lừa hắn, Việt Trần thật tại phương thế giới này. Thượng Dương Sơn, Việt Trần ngay tại nhắm mắt cô đọng đạo thể. Trước sớm thanh hoàng khai thiên, thanh trọc hai phần lúc, hắn nắm lấy vạn kiếp thần kim đỉnh, đem đầy trời tiên tiên thanh khí quét sạch mà không, chính là vì ngưng luyện ra tiên tiên vô cấu đạo thể. Tại Xích Minh giới lúc, hắn đã vô cấu đạo thể chuyển hóa 6 thành thành tiên tiên. Hấp thu cái này tràn đầy một đỉnh, so nhẹ nhàng chi khí cấp bậc cao hơn tiên tiên thanh khí sau, hắn tiên tiên vô cấu đạo thể đã tu đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể đại công cáo thành. Đang lúc hắn toàn lực vận chuyển đạo thể, hướng kia viên mãn chi cảnh tiến phát thời điểm, chợt cảm thấy có pháp kiếm chuyển đến. Nhưng lúc này hắn ngay tại khẩn yếu thời kỳ, chỗ nào lo lắng đi thăm dò nhìn tin tức. Bởi vậy, chờ hắn đem đạo thể cô đọng thành công, chân chính tiến hóa làm tiên thiên vô cấu đạo thể sau, lại đến xem xét tin tức lúc, thật sự là ngay cả hối hận phát điên. Tiến hóa đạo thể thành công vui sướng cũng giảm bớt đi nhiều. Đây là nói sau. Lại nói Việt hồi tại luyện ngục thế giới trái các loại Việt Trần không đến, phải các loại cũng không tới, không khỏi có chút nóng nảy. Hắn ánh mắt nghiêng nghiêng liếc về phía Uy Chấn Thiên, hướng hắn ném đi ánh mắt hoài nghi. "Tiểu tử, người đó là cái gì ánh mắt, bản tọa sẽ còn gạt người sao?" Uy Chấn Thiên không muốn, hắn thân là chấn hồn hóa thân, cùng hắn tính cách ngược lại là hoàn toàn hai loại. "Ngươi có biết bản tọa là ai?" Hắn liếc xéo lấy Việt hồi, hừ lạnh nói. Không đợi Việt Trần trả lời, hắn hất lên tay áo, ngạo nghễ nói, "Bản tọa chính là thuần dương pháp bảo chuyển sinh, trước đây từng là Việt Trần tùy thân pháp bảo, bản tọa về phần lừa ngươi cái tiểu bà nhi a." Nghe hắn, Việt hồi hai mắt trợn lên, vạn một tưởng đáo nguyên lai song phương còn có tầng quan hệ này. Chỉ là, hắn tại sao chưa tại Việt Trần bên người gặp qua gia hỏa này? Hắn hồ nghi nhìn xem Uy Chấn Thiên, suy tư hắn trong lời nói thật giả. "Bản tọa tới muộn, cũng chưa thấy qua ngươi, chỉ nghe nói qua mà thôi." "Ai nha, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ, tĩnh tâm chờ đợi là được." Uy Chấn Thiên không nhịn được nhíu mày. Nói là nói như vậy, hắn hay là lại đánh một đạo pháp kiếm ra ngoài. Chỉ bất quá, lúc này chính là đưa tin cho Hồ Lôa. Lại nói Thượng Dương Sơn bên trên, Hồ Lôa chính canh giữ ở Việt Trần trước cửa, cho hắn hộ pháp, miễn cho sư tôn tu luyện bị quấy rầy. Thình lình, một đạo pháp kiếm liền xông đến trước mặt hắn, lơ lửng giữa không trung bất động. Hồ Lôa hừ lạnh một tiếng, một thanh liền đem pháp kiếm kia siết trong tay. "Hừ, lại tới." Lại là Uy Chấn Thiên lúc trước gửi tới cái kia đạo chuyển tân pháp kiếm, trực tiếp vọt vào Việt Trần bế quan chỗ. Hồ Lôa cản chi không đổi, đang sinh khí đấy. "Ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai như vậy không có ánh mắt, quấy rầy sư tôn tu luyện." Hồ Lôa hầm hừ liền mở ra pháp kiếm. Vừa xem xét này, hắn lập tức ngẩn ngơ, sau đó lại là vui mừng. Lại là Việt hồi tìm tới. Hồ Lôa vui mừng không thôi, đứng dậy, liền muốn hướng luyện ngục chạy. Nhưng, sắc mặt của hắn đột nhiên cứng đờ, lại dừng bước. Nói đến, hắn cũng chưa thấy qua Việt hồi ác vạn nhất sai lầm làm sao bây giờ, chẳng phải là không vui một trận. Bất quá, hắn nghĩ lại, đã cảm thấy chính mình là buồn lo vô cớ. Lại như thế nào, Việt hồi luôn luôn Việt Trần hóa thân, coi như linh hồn khác biệt, bản chất hay là mở dạng, hắn lại há có thể không nhận ra. Lại nói, hắn chưa thấy qua Việt hồi cũng đã gặp qua hắn á như vậy tưởng tượng. Hồ Lôa liền đưa tin cho Linh Tiêu, ngươi lại đến giúp sư tôn hộ pháp, ta ra ngoài có việc, rất nhanh liền về. Nói đi, hắn cũng không đợi Linh Tiêu xuất hiện, liền đem cựu chuyển càn khôn hồ hướng không trung ném đi, thân thể đằng không mà lên, cưới hồ lô lớn liền xông hướng luyện ngục thế giới. Chương 537, ngươi không có tu hú chiếm tổ chim khách thôi. Chương 537, ngươi không có tu hú chiếm tổ chim khách thôi. Lại nói Việt hồi ở trung ương đại điện bên trong, chờ đến quả thực hơi không kiên nhẫn. Hắn lúc này đối với chấn hồn cũng không sợ hãi, lôi kéo Uy Chấn Thiên liền hỏi lung tung này kia, đem Uy Chấn Thiên cho phiền không được. Không làm sao được, Uy Chấn Thiên liền đem bọn hắn chuyến này kinh lịch từng cái cáo chi Việt hồi, nghe được miệng của hắn vẫn luôn chưa khép lại qua. Sau một lúc lâu, Việt hồi vô đuổi, cao giọng nói, các ngươi tốt lớn tạo hóa a. Nghe được Uy Chấn Thiên nhếch miệng vui vẻ, cũng không phải thật là lớn tạo hóa a. Toàn bộ Xích Minh giới, có ai có thể tại xuất khiếu kỳ bị hút vào vết nứt không gian không chết, lại vẫn được ngập trời tạo hóa, liên tục vượt mấy cấp, bây giờ không ngờ tất cả đều xương tông làm tổ. Chắc không được hắn khi đó tu vi từ từ thẳng trướng, dừng đều ngăn không được. Xem ra, nếu là hắn tấn thăng quỷ tướng đằng sau, không thể nói trước tu vi còn muốn tăng gọn. Chỉ bất quá, quỷ tướng kỳ là một đạo khảm, cần tự thân có cảm giác ngộ, thần hồn thăng hoa mới thành, cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Bất quá, có Việt Trần căn này cụ cải lớn ở phía trước treo, Việt hồi toàn thân tràn đầy động lực, chỉ cảm thấy đột phá quỷ tướng cũng không phải như vậy khó khăn. Hắn ngay tại làm mộng đẹp đấy, bên ngoài đại điện đột nhiên truyền đến một đạo hơi thở nóng bỏng, chấn động lấy không gian đều phát ra run run một hồi. Bành! Vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền đến, người chưa đến, tiến tới trước. Mặt đen mà, ngươi nói thế nhưng là thật, cũng không thể lừa gạt ta. Mặt đen mà. Việt hồi nhìn phía trên trong nháy mắt đen sắc mặt chấn hồn, không khỏi nhếch miệng cười trộm. Bất quá, người tới thanh âm này, ngại thanh ngại khí, rõ ràng là cái đứa bé, ở đâu là Việt Trần? Hẳn là, Việt Trần tiểu tử kia làm có lỗi với tứ công chúa sự tình, gọi cái nào hồ mị tử vượt lên trước sinh cái bé con đi ra, ngồi lao đại tên tuổi. Nghĩ đến đây, Việt hồi lập tức kiếm mi dựng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo. Một trận gió lốc bọc lấy nóng bỏng hỏa khí vọt vào đại điện, Việt hồi định thần nhìn lại. Đã thấy trong đại điện, đứng trước lấy một vị 4 tuổi tả hữu, mặc cục, trắng nõn nà đứa bé. Hắn người mặc váy vàng, trong tay nắm một cái hoàng bì hồ lô, lúc này chính mở to hai mắt nhìn, hiếu kỳ hướng hắn xem ra. Việt hồi ngưng mi nhìn bé con kia nửa ngày, cũng không tại mặt mày của hắn trông được ra một tia Việt Trần bộ dáng. Lại một nhìn trên người hắn váy vàng hồng lăng, cùng trong tay nắm hoàng bì hồ lô, Việt hồi lập tức thu hồi trên mặt hung thần ác sát, bày ra một bộ hiền hòa gương mặt đến. Người là càng không thôi, tại sao còn càng dài càng nhỏ? Việt hồi hơi kinh ngạc mà hỏi. Hồ lô ba lại là trong mắt bạch quang lóe lên, mũi thở mấp máy một chút, mới dương lên một cái to lớn khuôn mặt tươi cười đến. Ân, là sư tôn hóa thân không giả. Càn không bái kiến sư phụ. Hồ lô ba cung kính tiến lên, đối với Việt hồi chấp đệ tử lễ, chỉ bất quá miệng nói sư phụ, đem cả hai phân chia ra đến mà thôi. Ân, ngươi bái tên kia vì sư a. Cũng tốt, có huyết nhục chi thần, cố gắng tu luyện cho tốt, ngày sau tiền đồ vô lượng. Việt hồi đỡ dậy hắn, quan sát tỉ mỉ. Hồ lô ba nhãn châu xoay động, liền hiểu Việt hồi tất nhiên đã biết bọn hắn chuyến này kinh lịch, cũng không còn thuật lại, chỉ hỏi ra trong lòng bọn họ nhu cầu cấp bách biết đến vấn đề. Sư phụ, bây giờ Xích Minh giới trải qua bao nhiêu năm? Sư đương như thế nào? Nghe hắn hỏi ngao lầm, Việt Hồi ánh mắt ảm đạm, thần sắc cũng có chút u ám. Cái này nhưng làm Hồ Lô Hoa bọn người dọa cho nhảy một cái. Hắn bận bịu nắm lấy Việt Hồi lại thủ, nan nhỉ hắn nói cẩn thận. Thế là, Việt Hồi đành phải đem bọn hắn rơi vào vết nước chuyện sau đó, hết thảy nói đi ra. Biết được Tiên Tông vì bọn họ báo thù, cái kia chuyện gì Thiên La kiếm phái đã hôi phi yên diệt, xóa tên khỏi thế gian lúc. Hồ Lô Hoa cùng Y Chấn Thiệt sắc lập lúc vỗ tay cười to, có chút hả giận. Liền ngay cả Chấn Hồn cũng khẽ bước cằm, khóe miệng mỉm cười. Lần nữa biết Xích Minh giới lúc này vừa rồi đi qua 10 năm mà thôi, bọn hắn càng là yên lòng, chỉ cảm thấy lại không thể lo lắng sự tình. Nhưng, biết được Ngao Lâm suýt nữa Hương Tiêu Ngọc vẫn, thần hồn suy kiệt lúc, mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, Hồ Lô Hoa càng là oa oa khóc giống lên. Nấc, đều do ta. Nấc, ô ô, nếu là ta luyện chế nhiều chút đan dược, lưu cho sư nương. Nấc, sư nương cũng sẽ không gian nan như vậy. Ô ô, Hồ Lô Hoa khóc đến kinh thiên động địa, trong lòng tràn đầy hối hận. Trong lòng của hắn cực kỳ tự trách, luôn cảm thấy là chính mình ngày bình thường quá mức móc, dẫn đến Quy Nguyên Hoa Nhị cùng Linh Tâm Thảo không thể sớm ngày đổi được tay, mới không có khả năng luyện chế ngưng thần đan cùng lục chuyển hộ mạch còn linh đan. Nếu là sớm đi luyện chế ra tới này hai loại đan dược, sư nương cũng có thể thiếu thụ chút tội. Hồ Lô Hoa khóc đến nước mắt nước mũi một năm lớn, phận không thể hiện tại liền phá vỡ hư không, xông về Xích Minh giới đi gặp Ngao Lâm. Đột nhiên, một cái lạnh buốt bàn tay rơi vào trên đầu của hắn, hung hăng xoa nhẹ mấy lần, đem hắn búi tóc cho xoa tán loạn, hắn lập tức liền quên đi tốt thiết. Sư phụ, sau đó thì sao? Sư nương hiện tại như thế nào? Hồ Lô Hoa ngóc lên đầu nhỏ, nước mũi đứa ra cua cũng không buồn đi lau, vội vàng truy vấn. Việt Hồi cũng không nghĩ tới Hồ Lô Hoa phản ứng lớn như vậy, hắn chính buồn rầu nên như thế nào dỗ dành hắn đâu. Nghe được Hồ Lô Hoa truy vấn, vội vàng đem về sau sự tình nói một hơi, miễn cho hắn lại rơi đậu vàng. Tông môn trưởng nghĩa lấy rượu cảnh chân nhân luyện chế ra không ít dùng được linh đan đưa tới, đông tây hai tòa Long Cung cũng khẳng khái hào phóng, đưa không ít linh đan rượu dược, quý hiếm dị bảo. Tây Hải Long Cung càng là đưa tới một viên ngân long nhất tộc lão tổ sau khi tọa hóa còn sót lại Long Châu. Việt Hồi cực kỳ cảm khái lão Long Vương ân tình, đối với hắn tôn sùng có thừa. Có cái này Long Châu, bây giờ tứ công chúa chớ nói sinh hạ trứng rồng, chính là chân tiên chi cảnh cũng có thể nhìn đến. Chỉ là nói đến đây, hắn lại có chút phiền muộn. Chỉ là cái gì, tiểu tử ngươi ngược lại là mau nói a. Uy Chấn Tiên thúc giục nói. Nào nghĩ đạo, Việt Hồi ánh mắt càng thấy số bi, lẩm bẩm, chỉ là tứ công chúa ưu tư thành thật, lại là vô tâm thuốc có thể y đi. Trong lòng của hắn cực kỳ thất bại, là chính mình không phải giải dược mà thần thương. Gặp hắn bộ dáng này, Hồ Lô Ba lại là hồ nghi đánh giá hắn hai mắt, thử thăm dò nói ngài không có tu hú chiếm tổ chim khách thôi. Nghe vậy, Việt Hồi lập tức tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, sát mặt trướng hồng. Hắn một chỉ có lại, trung điệp đập vào Hồ Lô Ba trên trán, khiển trách quá mắng, bần đạo há lại như vậy tâm tư bẩn tiểu người. Chớ nói bậy tám đạo. Lời nói này cực kỳ đừng đắn, gọi Hồ Lô Ba lập tức liền tin tưởng hắn. Hắn ôm Việt Hồi lại thủ, cười làm lành nói, ta liền biết sư phụ không phải cấp độ kia tiểu nhân, nếu không ngày sau sư tôn nơi đó khó mà nói. Việt Hồi kéo ra khóe miệng, chợt cảm thấy tiểu tử này thật khó dây dưa, không có chút nào đáng yêu. Hắn nhìn mọi người một cái, lại gặp đợi lâu Việt Trần không đến, liền chỉ đành phải nói, ta còn có nhiệm vụ tại thân, việc này ta cũng đều nói cho các người, còn muốn trở về cho tứ công chúa báo tin, trước tạm đi cũng. Nói đi, ống tay áo của hắn phất một cái, liền muốn ra trung ương đại điện, xong đi tìm Thường Bạch cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Chấm đã. Một mực không nói chuyện Chấn Hồn đột nhiên lên tiếng, đem Việt Hồi kinh ngạc một cái chớp mắt. Chương 538, Tiên Thiên Vô Cấu Đạo Thể chương 538, Tiên Thiên Vô Cấu Đạo Thể tiền bối có gì chỉ giáo? Việt Hồi lấy lại bình tĩnh, nghi ngờ hỏi. Chấn Hồn lại là đứng dậy, thân hình khẽ động, đi thẳng tới ngoài điện. Hắn nhìn xem luyện ngục bên trong đen nghịt quỷ hồn, thần sắc có trong nháy mắt thương xót. Mấy năm gần đây, cổ hoàng giới chiến loạn như cũ không chỉ, vẫn cần âm sai lúc nào cũng tới đón đưa một phách. Chấn Hồn quay đầu nhìn Việt Hồi, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Việt Hồi gật đầu, minh bạch hắn ý tứ. Về sau hắn liền chuyên môn tới nơi đây câu hồn, thẳng đến Việt Trần bọn hắn quay lại Xích Minh giới mới thôi. Hắn đang muốn đi, lại nghe Uy Chấn Thiên lại nói bản tọa gặp ngươi cùng cái kia âm sai cùng một chỗ hợp tác câu hồn, thế nhưng là trong đó có gì khó xử. Việt Hồi sững sờ, không được tốt ý tứ nói cho đám người lệ quỷ quá nhiều, chính mình có chút bận không qua nổi. Hắn con ngươi đảo một vòng, lôi kéo Uy Chấn Thiên liền đi. Dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hay là tới giúp ta làm nhiệm vụ thôi, dạng này ta cũng tốt sớm ngày trở về tìm tứ công chỗ đi. Hắn lý do này tìm đặc biệt tốt, gấp đến độ Hồ Lô Hoa đều liên tục thúc giục nói, là cực kỳ cực. Ngươi mau mau đi hỗ trợ, ta trở về tìm sư tôn, hắn ngay tại khẩn yếu thời điểm đấy. Nói đi, tiểu tử này lái cựu chuyển càn khôn hồ, nhanh như chớp mà chạy. Liên như vậy, Uy Chấn Thiên bị bất đắc dĩ, đành phải chịu mệnh nhọc đi theo Việt Hồi đi câu hồn. Có Uy Chấn Thiên gia nhập, bọn lệ quỷ không dám chút nào phản kháng, thành thành thật thật bị Việt Hồi hai người cất vào câu hồn đại. Không đề cập tới Thường Bạch nhìn thấy Uy Chấn Thiên đến giúp đỡ thời điểm, là như thế nào kinh ngạc. Chỉ nói Hồ Lô Hoa như một trận như gió lốc, hấp tấp trở về Thượng Dương Sơn, vẫy lui tiến lên vấn ăn đám yêu thú, trực tiếp rơi xuống nhà cỏ trước. Ngươi làm gì đi? Linh Tiêu nhìn thấy hắn khỏe mắt ở giữa ý mừng, hồ nghi hỏi. Hồ Lô Hoa đến cùng nhịn không được, mở ra miệng nhỏ liền bá bá đem Việt Hồi mang tới tin tức, nói cho Linh Tiêu nghe. Chỉ nghe Linh Tiêu liên tục kinh hô, thở dài thở ngắn. Càng nghe được trong phòng Việt Trần pháp lực bạo tẩu, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Cũng may thời khắc mấu chốt, hắn ổn định tâm thần. Sau đó càng là nhẫn tâm cắn răng một cái, đem bản thân tiên tiên thanh khí tụ lại cùng một chỗ, đột nhiên giải khai gông cùm xiềng xích, đặt đến tiên tiên vô cấu đạo thể đại viên mãn chi cảnh. Trong chốc lát, nhà tranh phía trên gió nổi mây phun, tiếng sấm rền rĩ. Hồ Lô Hoa hai người đột nhiên giật mình, sau lại lấy lại tinh thần. Sư tôn thành công. Hai người hoảng sợ nói. Mây đen cấp tốc chống chất, điện quang không ngừng lấp lóe, mắt thấy liền muốn hạ xuống tiếp lôi. Hồ Lô Ba tranh thủ thời gian lôi kéo Linh Tiêu liền chui ra khỏi ở ngoài ngàn dặm. Đồng thời, hắn cũng không quên thông chi Thượng Dương Sơn các sinh linh, nhĩ đẳng lập tức rời khỏi nhà tranh phạm vi ngàn dặm bên ngoài, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lời này truyền khắp Thượng Dương Sơn, lập tức đem đang tu luyện các sinh linh bừng tỉnh. Bọn hắn nhìn thấy không trung cái kia chính muốn phá vỡ người thần hồn đồng hậu dày đặc mây đen lúc, lập tức kinh hoàng mà chạy. Đợi cho các sinh linh nhao nhao chạy trốn tới an toàn phạm vi bên trong, mới dám nghị luận việc này. Đây là lão tổ lại đột phá sao? Có sinh linh không hiểu đặt câu hỏi. Nên không phải, giới này cao nhất chỉ có thể tu luyện đến hợp đạo, lão tổ không có khả năng hiện tại đột phá. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Mọi người chớ ồn ào, không bằng đi hỏi một chút thiếu chủ. Đây là Thượng Dương Sơn bản thổ sinh linh. Bọn hắn đã sớm đem tự thân cho rằng biệt trần nhất mạch, tôn xưng Hồ Lô Ba là thiếu chủ. Không đợi đám người đặt câu hỏi, Hồ Lô Ba liền ngẩng đầu đỡ ngực, sắc mặt ngạo nghễ nói, đây là sư tôn tu luyện ra vạn giới đỉnh tiêm đạo thể, nghịch đạo mà đi, lại đạo cảm ứng, hạ xuống khảo nghiệm mà thôi. Hắn nói đường hoàng, các sinh linh cũng nghe minh bạch. Nói cho cùng, vẫn là phải độ kiếp. Bất quá, cái này đại đạo hạ xuống lôi kiếp, chắc hẳn không được tốt qua a, các sinh linh tất cả đều lo lắng nhìn xem tòa nhà trên kia, chỉ hy vọng lão tổ có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp, tiếp tục vì bọn họ giảng đạo. Nhân hoàng thái dịch đồng dạng lo lắng nhìn xem không trung lôi vân, lo lắng. Người khác không biết, hắn nhưng là biết, vị này Huyền Tiêu đạo nhân chính là chính thống nhân tộc xuất thân. Chỉ cần có Huyền Tiêu tại, cổ hoàng giới nhân tộc liền không khả năng diệt tộc. Hắn chính lo âu đấy, đã thấy thanh y liễu lóe lên, hương thơm xông vào mũi, bên tai truyền đến cựu vị thanh hồ thanh âm dễ nghe, ngươi không cần lo lắng, tiền bối công tham tạo hóa, há lại chúng ta có thể vọng thêm phỏng đoán. Thái dịch quay đầu, lập tức liền nhìn thấy cựu vị thanh hồ trong mắt vẻ hiểu rõ. Trong lòng của hắn buồn buồn, không hiểu nhiều lắm cựu vị thanh hồ tại sao đối với lão tổ hiểu rõ như vậy. Gặp hắn thần sắc rất không thích hợp, Cửu Vĩ Thanh Hồ đôi mắt đẹp nhất chuyện, đưa nàng bắt đầu thấy lão tổ lúc bộ dáng xem như trò cười bình thường nói ra. Nàng tự rêu nói, khả thiếu ta còn từ dụ thông minh bất phàm, lại ngay cả cao nhân ngay tại trước mặt đều không biết chân diện mục, còn muốn lấy về sau để cho ngươi giáo huấn hắn một trận đấy. Nói đến đây, nàng nhìn xem Thái Dịch che miệng cười không ngừng, mặt mày bên trong tràn đầy thân cận. Thái Dịch bị nàng cười đến tâm đều nhũ ra, nhân hoàng uy nghiêm đều nhịn không được rồi. Bên cạnh Cửu Vĩ Linh Miêu gặp hai người này mắt đi mày lại bộ dáng, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Nàng kỳ thật có chút không hiểu nhiều lắm, chính mình tại sao lại dễ dàng một chút. Chỉ bất quá, nhìn xem phương xa lôi vân kia quần quần rung động cảnh tượng, Cửu Vĩ Linh Miêu không lo được suy nghĩ trong lòng dị dạng, bắt đầu vì lao tổ lo lắng. Thượng Dương Sơn các sinh linh tất cả đều vì lao tổ lo lắng, chỉ có Hồ Lô Hoa cùng Linh Tiêu hai người bình chân như vậy, nửa điểm không làm hắn lo lắng. Cho cười, thần lôi phong đệ tử nếu là ngay cả lôi kiếp đều không độ qua được, dứt khoát trùng tu tính toán. Liên như vậy, hai người ngồi ngay ngắn trên mây, nhỏ giọng thảo luận biệt hồi mang tới tin tức. Cái này nói cuối cùng cho tiểu gia báo một kiếm mối thù, nếu không cái này trong lòng luôn luôn có ưu cục. Cái kia nói đáng tiếc ta không có ở, Thiên La kiếm tông bảo khố lý nhất định có không ít bảo bối, ta mệt gần chết, một dạng đều không có mò lấy, cũng quá thua lỗ chút. Cái này nói xong ở bên kia cũng mới đi qua 10 năm, không đến mức cảnh còn người mất, tông môn cũng trưởng nghĩa, cho không ít linh đan. Cái kia nói may mắn Tây Hải lão Long Vương hào phóng, đưa cho sư nương thật lớn một viên Long Châu, về sau sư nương đều không cần là pháp lực lo lắng. Hai người bọn họ ở chỗ này kỳ kỳ vai vai, vì tiên tông cùng lòng cung bên nào đối với tứ công chỗ tốt, kém chút dùng bên. Bên kia Việt Trần nghe chán nổi gân xanh lên, kém chút nhịn không được đem cái kia hai cái danh con đẻ xuống đánh một trận. Muốn nói ngươi liền nói toàn a, nghe được hắn khó chịu, nhưng lại chạy thoát không được. Mắt thấy không trung lôi vân càng tụ càng nhiều, chính muốn đem nhà tranh đè sập. Việt Trần kiếm mi vẩy một cái, ra nhà tranh, vọt thẳng trời mà lên, đứng ở trên đỉnh núi. Lôi vân gặp người độ kiếp chạy, đội vàng đuổi theo, trên đỉnh núi, thật nhanh tụ lên mảng lớn mây đen. Ầm ầm, giang giác, cuồng bạo lôi đỉnh không cho người ta thời gian phản ứng, liên tiếp chút xuống. Chỉ một thoáng, núi đá vỡ nát, nguyên địa hiện ra một cái hố to. Việt Trần thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vây xem các sinh linh lập tức phát ra trận trận kinh hô, liền ngay cả Hồ Lô Ba hai người đều đình chỉ cãi nhau, ánh mắt kinh dị nhìn sang. Chương 539, Tiên Thiên Đại Đạo Lôi Kiếp chương 539, Tiên Thiên Đại Đạo lôi kiếp này, có chút rất không thích hợp à. Hồ Lô Ba lẩm bẩm. Linh Tiêu cũng gật đầu, tán đồng nói xem ra đại đạo hạ xuống lôi kiếp sát thực so thiên đạo hạ xuống lôi kiếp lợi hại chút, bất quá, nếu là vượt qua, chỗ tốt cũng là thật to. Không sai, chúng ta vừa rồi nhao nhao tới chỗ nào? Tiếp tục. Hai người cũng chỉ là kinh ngạc một lát, lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi, tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Cũng tốt tại hai người ở bên cạnh bày ra cấm chế, không người biết được hai người bọn họ đến cùng đang làm gì, nếu không thật sự là gọi người cười đến rụng răng. Mà lúc này Việt Trần lại là tại đáy hố liều mạng hấp thu đại đạo kiếp lôi đến luyện thể. Đây là hắn làm đã quen người cũ, khoảng cách mấy năm làm tiếp đứng lên, như cũng không gì sánh được thuần thục. Cái này đại đạo hạ xuống kiếp lôi có cái đặc thù danh tự, tên là Tiên Thiên Đại Đạo Lôi Kiếp. Chỉ có sinh linh huyết mạch hoặc thể chất hậu thiên lại tiên thiên lúc, thiên đạo mới có thể hạ xuống loại lôi kiếp này, lấy đó khảo nghiệm. Chỉ bất quá, cổ hoàng giới thiên đạo ý thức vừa mới chôn bụi, ý thức mới ngay tại nảy mầm bên trong, đành phải có đại đạo hạ xuống lôi kiếp. Mà đại đạo lôi kiếp uy lực so với thiên đạo lôi kiếp, uy lực nhưng lại lớn hơn rất nhiều, người bình thường khó mà vượt qua. Nếu là Hồ Lô Ba bọn người không đem thiên đạo ý thức chém chết, Việt Trần làm sao cũng sẽ không bày ra đại đạo hạ kiếp. Đây cũng là nhất ẩm nhất chắc, nhân quả theo hàng thôi. Bây giờ đối mặt cái này kinh khủng đại đạo lôi kiếp, Việt Trần cũng đành phải đánh rất răng cùng máu nuốt, thừa dịp lôi kiếp cương bắt đầu, uy lực không tính lớn lúc, tranh thủ thời gian luyện thêm hóa một chút, tăng cường thể chế. Tiên tiên đại đạo lôi kiếp có hậu thiên lại tiên tiên công hiệu, mỗi vượt qua một tầng, thể nội tiên tiên vật chất liền nhiều một ít, so với việc trần bất và tu luyện phải nhanh chóng rất nhiều. Hắn đương nhiên không muốn buông tha như vậy vạn năm khó gặp cơ hội, gắng đạt tới đem toàn thân huyết nục cùng pháp lực đều chuyển hóa làm tiên tiên. Liên như vậy, hắn ngay cả hộ thân pháp y đều ẩn vào trong thân thể, lấy nục thân ngạnh kháng kiếp lôi. Đại đạo liên tục bổ ba đạo kiếp lôi xuống tới, Việt Trần luống cuống tay chân đón lấy, an tươi nuốt sống đặt vào thể nội, toàn lực bắt đầu luyện hóa. Hắn một bên luyện hóa kiếp lôi, một bên nội thị tự thần, phát hiện biến hóa trước hết nhất từ trong máu bắt đầu. Từng tia màu vàng tại máu đỏ tươi bên trong lưu động, theo luyện hóa kiếp lôi càng nhiều, huyết dịch màu vàng nóng cũng càng ngày càng nhiều. Cái này ba đạo kiếp lôi phân lượng hơi nhiều, Việt Trần nhất thời luyện hóa không hết, đành phải đem chứa đựng tại thể nội, thời khắc vận chuyển thần tiêu lôi pháp, từ từ luyện hóa. Vâng. Kiếp vân quay cuồng, thanh thế so ba vị trí đầu đạo lôi kiếp ra cùng một chỗ đều muốn to lớn. Việt Trần từ trong hố sâu bay vọt mà ra, đứng ở trên đỉnh núi, ngước đầu nhìn lên tầng mây, điện quang như từng đầu ngân long, ở kiếp vân bên trong xuyên thẳng qua không ngừng, giữ tận không gì sánh được. Giang giác, đạo thứ tư lôi kiếp đúng hạn mà tới, ở bang hướng hắn đập xuống. Cũng may, lúc này không phải ba đạo kiếp lôi liên tục bổ, Việt Trần lập tức thét dài một tiếng, thân thể mở ra, sợi tóc bay lên, lấy nục thân đón đỡ kiếp lôi. Màu trắng lôi điện lớn như trảm thiên liệt địa cự kiếm giống như, nặng nề mà bổ vào Việt Trần trên lưng, lập tức đem hắn đánh cho hãm ba thước. Lần này hắn có chuẩn bị, ngược lại là cũng không gọi kiếp lôi cho bổ tiến trong hố lớn. Chỉ bất quá, nhưng cũng đem hắn đánh sợi tóc lóe sáng, toàn thân bốc khói. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, tâm tư tất cả thể nội chuyển biến phía trên. Với hắn mà nói, những này kiếp lôi đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tạo hóa. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể thu được thuế biến kinh người. Việt Trần đôi môi đóng chặt, cố gắng hấp thu luyện hóa kiếp lôi, không gọi nó lãng phí một tia. Ở ngoài ngàn dặm, Cửu Vĩ Linh Miêu siết chặt tuyết trắng tay nhỏ, khẩn trương đến đều quên hô hấp. Nàng cắn chặt bối sỉ, một đôi mắt hạnh trận thật lớn, thần sắc cực kỳ lo nghĩ. Bên cạnh Cửu Vĩ Thanh Hồ kinh nghi đánh giá nàng nửa ngày, nàng lại không phát ra gì. Thanh Hồ mắt đẹp nhất chuyển, nhìn xem ngay tại độ kiếp Việt Trần, nhìn lại thần sắc khẩn trương Cửu Vĩ Linh Miêu, không khỏi lộ ra nhưng thần sắc. Bất quá, nàng lắc đầu, đối với cái này cũng không xem trọng. Nàng tại cái này Thượng Dương Sơn cũng ở một năm có thừa, chưa bao giờ thấy qua lão tổ bước ra nhà tranh một bước, trên núi mọi việc đều là đệ tử quản lý. Như vậy khổ tu chi sĩ, trong lòng chỉ có đại đạo, vạn vật không vướng bận, rất khó đả động. Nàng lại không biết, Việt Trần ở đâu là vạn vật không vướng bận, rõ ràng là cái này cổ hoàng giới không có thể đánh động sự vật của hắn thôi. Tim của hắn tại Xích Minh giới, dễ cũng tại Xích Minh giới, sớm muộn muốn trở về, làm gì ở chỗ này lưu thêm lo lắng. Hồ Lô Ba cùng Linh Tiêu hai người lúc này cũng đình chỉ tranh chấp, chăm chú nhìn Việt Trần độ kiếp rồi. Cái này tiên tiên lớn đạo kiếp thật là khó được, chúng ta cũng không biết khi nào mới có thể độ bên trên bực này lôi kiếp. Linh Tiêu tràn ngập hâm mộ nói ra. Hồ Lô Ba lại là không để ý nói ta từ hỗn độn bên trong sinh ra, sớm đã là tiên tiên sinh linh. Hắn trên dưới đánh giá Linh Tiêu một chút, phỏng đoán nói ngươi à, tối thiểu nhất muốn đem thân thể này dài đủ, tấn thăng đến thuần dương pháp bảo viên mãn chi cảnh, mới tốt muốn bước kế tiếp. Bất quá, thuần dương pháp bảo phía trên nên là hậu tiên linh bảo, ngươi a, còn sớm đây. Hồ Lô Ba bình chân như bạn nói. A, vì sao kêu hậu tiên linh bảo a? Linh Tiêu bạn phần hiếu kỳ, không ngại học hỏi kẻ dưới. Nói lên cái này, Hồ Lô Ba liền đến kỉnh. Hắn đem đầu nhỏ hất lên, ngạo nghễ nói, ngươi thân là tân tấn pháp bảo, tự nhiên không biết, cái này thuần dương pháp bảo muốn đem 36 đạo tiên thiên thần cấm hợp lại là một, chuyển hóa đi ra một đạo tiên thiên linh cấm, chính là hậu thiên linh bảo. Linh Tiêu ánh mắt nhất động, hoài nghi nhìn xem hắn, nói ngươi ngay cả thuần dương viên mãn cũng không đạt tới qua, tại sao biết đến như vậy kỹ càng? Ta chính là biết, ta Hồ Lô Ba một nghẹn, ánh mắt mê mang. Đúng vậy a, hắn làm sao biết những này? Những vật này phảng phất trời sinh khắc tại trong đầu của hắn, từ hắn xuất thế, liền đã biết được. Hồ Lô Ba suy nghĩ hồi lâu, thực sự nghĩ không ra, cũng liền coi như thôi. Đi, đi. Chúng ta hay là chuyên tâm nhìn nhỏ bụi con độ kiếp thôi. Hồ Lô Ba ánh mắt một nghiêng, nhanh nói sang chuyện khác. Liền trong chốc lát này, Việt Trần đã lại vượt qua lượng trọng lôi kiếp, ngay tại nắm chặt thời gian luyện hóa kiếp lôi đầu. Hắn lúc này, bộ mặt đen kịt, tóc toàn bộ đốt cháy khét, da thịt xoay tròn, tản mát ra trận trận mùi thịt, toàn thân không có một khối thịt ngon. Mùi thơm này đón gió tung bay ngàn dặm, thèm ăn vây xem đám yêu thú nước bọt chảy ròng, mắt buốc lục quang, suýt nữa khống chế không nổi bản năng xông lên phía trước. Có chút tự chủ yêu thú, khó khăn lắm xông ra hai bước, liền bị bên cạnh người giữ chặt cũng quá lớn, ngươi không muốn sống nữa. Coi chừng lôi kiếp ngay cả ngươi một khối chém thành bánh thịt. Những yêu thú này lập tức tỉnh táo lại, trực tiếp dùng pháp lực che lại miệng mũi, lòng vẫn còn sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, cũng không dám lại bước ra nửa bước. Mà Việt Trần lúc này lại là đem tâm tư hoàn toàn đặt ở thể nội. Trải qua hai đạo uy lực càng lớn lôi kiếp hậu, trong cơ thể hắn huyết dịch đã hoàn toàn biến thành màu vàng, tại trong gân mạch như thủy ngân tương bình thường gào thét mà qua, mang ra trong gân mạch bộ phận tạp chất, bài xuất bên ngoài cơ thể. Chương 540, ép thành bột mịn chương 540, ép thành bột mịn tu sĩ nặng nhất huyết mạch. Việt Trần đã tu thành tiên tiên vô cấu đạo thể, càng là tại lôi kiếp trợ giúp bên dưới, đem huyết dịch thoát thai hoàn cốt. Sau đó hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện vô cấu thiên hình, sớm muộn sẽ đem toàn thân gân xương ra hết thể tu ra trước thiên đạo vận. Bất quá, Việt Trần tính toán còn thừa lại mấy đạo lôi kiếp, toát ra đầy miệng rõ ràng rằng, nổi bật lên hắn mặt như lệ quỷ, vô cùng thê thảm. Bá, hắn đứng dậy, toàn thân huyết đục nhào dòng dòng thẳng rơi, lại nghiêm nhiên chưa phát giác. Hắn nhìn xem giống như tận thế tiến đến giống như, không ngừng quay cuồng kiếp vân, ngửa mặt lên trời cuồng hống, lại đến. Ầm ầm. đại đạo lôi âm nổ vang, ngân long cuồn vũ, gào thét lên hướng Việt Trần lao xuống. A, giống như diệt thế kiếp lôi, thế không thể đỡ đập vào trên người hắn, trực tiếp ngay cả người mang đất lại ném ra một cái hố to. Lúc này Việt Trần quả thật có chút thảm, toàn thân gân cốt đứt từng khúc, xương vụn đều rơi lả tả trên đất. Nhưng mà tu sĩ a, thân là hợp đạo lao tổ há có thể không có chút tài năng? Chớ nói hắn cái này còn thừa lại hơn nửa người, coi như thân thể đều mài thành phấn, chỉ cần có chút máu tại, cũng có thể tích huyết chủ sinh. Vâng, thần tiêu lôi pháp toàn lực vận chuyển, đem tiếp lôi coi như chất dinh dưỡng, tầm bổ cốt ủy, ma luyện gân xương ra. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong hố lớn không hề có động tĩnh gì. Vây xem các sinh linh cũng có chút ngồi không yên. Thái dịch đạo hữu, lao tổ sẽ không xảy ra chuyện thôi. Tại sao đã lâu như vậy còn chưa có đi ra? Cửu Vĩ Thanh Hồ đầu lông mày nhíu lên, có chút lo lắng hỏi. Lời này truyền vào bên cạnh Cửu Vĩ Linh Miêu trong tai, lập tức đưa nàng gáy lòng nắm chặt lên, thần sắc khẩn trương nhìn lại. Thái dịch mắt chìm như mực, khẽ lắc đầu, kiếp vân còn tại, nên vô sự. Nói đi, hắn nhìn về phía cái kia ngồi ngay ngắn hư không hai người, gặp hắn hai thần sắc cùng dùng, lại vẫn đối với hố to chỉ trỏ, càng thêm kiên định suy nghĩ trong lòng. Cửu Vĩ Thanh Hồ gật gật đầu, đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. Nàng bên cạnh, Cửu Vĩ Linh Miêu cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thần sắc dễ dàng một chút. Mà lúc này trên đám mây, Hồ Lô Ba nhìn xem cái kia như cũ quay cuồng không nghỉ lôi vân, cảm thán nói, cái này thần tiêu lôi pháp quả thực là độ lôi kiếp không có con đường thứ hai, trở về tông môn, bái tổ sư sau, ta cũng muốn học bên trên một học. Linh Tiêu không cam lòng yếu thế, cũng sặc tiếng nói, ta cũng muốn học. Hồ Lô Ba nhìn hắn, hỏi một câu, ngươi thân là sư tôn tùy thân pháp bảo, có vinh cùng vinh, nên tùy thời đều có thể học thôi. Linh Tiêu lập tức mắt trợn tròn, sâu cảm giác chính mình quá đơn thuần, cũng không biết việc này, lãng phí rất nhiều thời gian. Người cái đầu kia hạt dưa, hay là đừng suy nghĩ, mau nhìn, sư tôn đi lên. Hồ Lô Ba tranh thủ thời gian giật giật Linh Tiêu ống tay áo, hét lên. Linh Tiêu vội vàng hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên, Việt Trần lại ngẩng đầu đỡ ngực sừng sững tại đỉnh núi, sừng sững không ngã. Lúc này Việt Trần một đầu tóc đen tất cả đều biến mất, da đầu đều chín mọng, toàn thân huyết đục biến mất, xương cốt đột xuất bên ngoài cơ thể, bộ dáng thực sự thê thảm. Hồ Lô Ba lập tức hốc mắt đỏ lên, cực kỳ đau lòng. Sư tôn khi nào nhận qua lớn như vậy tội, nếu là gọi sư nương gặp, há không đến đau lòng chết. Linh Tiêu cẩn thận cảm thụ một phen, an ủi, không quá mức trở ngại, chỉ là nhìn xem thê thảm chút thôi, tinh khí thần đủ đầy. Gặp Hồ Lô Ba như cũ hốc mắt đỏ bừng, Linh Tiêu chỉ đành phải nói, cùng lắm thì hắn chịu không nổi thời điểm, ta đi thay hắn đỡ một chút. Không cần. Sư tôn đây là mượn cơ hội luyện thể, người bên ngoài chớ có can thiệp, ta tin tưởng sư tôn. Bị Hồ Lô Ba đáp lại cực lớn lòng tin Việt Trần, lúc này lại là đau đến toàn thân đều chết lặng. Tiên Tiên Đại Đạo Lôi Kiếp tổng cộng có 9 đạo, hắn đã vượt qua 7 đạo, lại vượt qua cuối cùng 2 đạo lôi kiếp, coi như đại công cáo thành. Hắn nhìn một chút xương cốt bên trong chảy xuôi màu vàng cốt thủy, chỉ cảm thấy tinh thần phấn khởi run rẩy, ánh mắt sáng ngời kinh người. Lại đến. Việt Trần giống to, chủ động hướng kiếp vân nên đón. Vâng. Đại đạo bị khiêu khích, cảm giác sâu sắc uy nghiêm bị mạo phạm. Một đạo so trước đó càng thêm to lớn lôi trụ ngang nhiên đánh xuống, như to bằng cái thất đại đạo kiếp lôi, trong nháy mắt liền đem Việt Trần thân thể ép thành một mịn, chỉ để lại một cây xương ngón tay, khó khăn lắm trốn qua một kiếp. Phúc. Trên tầng mây, Linh Tiêu bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thần sắc bề bại. Hồ Lô Ba kinh hãi, bận điệu vịn hắn nói đây là thế nào? Sư tôn xảy ra chuyện. Linh Tiêu không đáp, chỉ nhắm mắt cảm ứng. Nửa ngày, sắc mặt của hắn dần dần khôi phục bình thường, mới mở hai mắt ra. Nên vô sự, lại nhìn. Hồ Lô Ba bỗng nhiên quay đầu, đã thấy trên đỉnh núi kia, vô tận kiếp lôi như cũ đang không ngừng đánh xuống. Một tôn cửu thải cự đỉnh, chính tắm rửa tại lôi quang bên dưới, mở ra như lô đen miệng lớn, đem cái kia đầy trời kiếp lôi hết thảy thu nạp không còn. Nhưng, kiếp vân như cũ chưa tán. Chẳng biết lúc nào, kiếp vân kia trở nên đen như mực, một tia ô quang chợt từ trong mây đen kia chui ra, trực tiếp vượt qua cự đỉnh, nhìn về phía trong hồ sâu. Cho đến lúc này, Hồ Lô Ba hai người thần sắc mới rõ ràng khẩn trương lên. Cuối cùng một đạo tâm ma kiếp, hy vọng sư tôn có thể chịu đựng được. Hồ Lô Ba tự lẩm bẩm, nhất định sẽ. Linh Tiêu chém đinh chặt sắt đạo. Sau đó, hắn liền nhắm mắt mà ngồi, cẩn thận cảm ứng lên Việt Trần tình huống đến. Lại nói trong hồ sâu kia, Việt Trần thần hồn đang nuốt ở xương ngón tay bên trong, một mặt choáng váng. Hắn chỉ là muốn luyện cá thể mà thôi, bây giờ liền thân thể cũng không có, còn thế nào luyện? Mắt thấy cái kia kiếp lôi cũng không bỏ qua, như cũng không ngừng nghỉ chút nào bổ xuống, muốn đánh tan thần hồn của hắn. Việt Trần cuống quýt tế ra vạn kiếp thần kim đỉnh, gắn vào thần hồn của hắn xương ngón tay phía trên, miễn cho cuối cùng này một chút cốt nhục cũng bị ma diệt sạch sẽ, vậy hắn đến lúc đó coi như luôn uống. Cú may vạn kiếp thần kim đỉnh hoàn toàn như trước đây ra sức, đem cái kia kiếp lôi ai đến cũng không có cự tuyệt hấp thu sạch sẽ. Trong lòng của hắn thì đắc ý thầm nghĩ, các loại lôi kiếp đi qua sau, bần đạo lại đến trong đỉnh của cái lôi dục tám, liền có thể sống lại rồi. Nào ngờ tới, hắn còn không có từ trong suy tưởng hoàn hồn đấy, một tia ô quang hiện lên, hắn như vậy liền tiến vào huyễn cảnh. Lần này tâm ma kiếp cổ quái không gì sánh được, thần trí của hắn một mực thanh tỉnh, nhìn xem Việt Hồi thay thế hắn hiếu thuận song thân, thay thế hắn làm bạn Ngao Lâm, cuối cùng làm trong bụng nàng trứng rồng cha. Đến cuối cùng, càng là thay thế hắn thắng lần này giới chiến, phi thăng thượng giới, thay thế hắn tìm kiếm được phụ mẫu, hầu hạ dưới gối. Theo thời gian trôi qua, những hình ảnh này bị một mà tiếp, lại mà ba, lặp đi lặp lại phát ra. Việt Trần ánh mắt dần dần băng lãnh, lạnh lùng quát, đi ra. Ha ha một tiếng cười khẽ, tại Việt Trần thần hồn bên trong băng lên, nồng đậm hắc vụ tạo thành một cái hình người vật thể. Trong hắc vụ kia, truyền ra dễ nghe thanh âm, thế nào, bị người bắt trước tư vị như thế nào? Nếu như ngươi nguyện ý, quăng tại bản tọa dưới trướng, bản tọa liền chuyển cho ngươi cái này hắn hóa tự tại thiên ma trải qua. Việt Trần con mắt có chút chuyển động, trong lòng kinh dị không thôi. Hắn hóa tự tại thiên ma trải qua, đây không phải trong truyền thuyết hắn hóa tự tại thiên ma sở trường thần thông a? Chẳng lẽ gia hỏa này đúng là hắn hóa tự tại thiên con phải không? Chương 541, hắn hóa tự tại thiên. Chương 541, hắn hóa tự tại thiên. Việt Trần độ tâm ma kết lúc lại xuất hiện hắn hóa tự tại thiên ma, gọi hắn trong lòng kinh dị phi thường. Bực này tồn tại kinh khủng, không phải chỉ có tu sĩ tại độ kim tiên kiếp lúc mới có thể xuất hiện sao? Hắn cái này nho nhỏ hợp đạo tu sĩ, có tài đức gì lại dẫn tới hắn hóa tự tại thiên ma? Cái này nếu là hắn hóa tự tại thiên bên trong phổ thông thiên ma còn tốt, vạn nhất là hắn hóa tự tại thiên con tự mình đến, trừ phi bại lộ chư thiên thiện ác bảng, nếu không sinh tử khó liệu. Nhưng chư thiên thiện ác bảng một khi tại thượng giới người trong mắt lộ diện, liền lại không bí mật có thể nói. Việt Trần tâm chìm vào đáy cốc, hắn cực lực bức chính mình tiến vào không linh cảnh giới, không gọi hắn hóa tự tại thiên ma thăm dò đến tâm tư của mình. Bất quá thăm dò một phen ngược lại là có thể. Việt Trần cười lạnh nói, vân đạo cũng không biết, đường đường hắn hóa tự tại thiên con, lại cũng làm việc thiên tư, hưởng chú ý đại đạo quy tắc, dám đối với hợp đạo tu sĩ ra tay. Trong hắc vụ kia thanh âm lập tức rít lên một tiếng, giận dữ hét, dám nhắc tới vua ta danh tự, tiểu tử muốn chết. Đầu này thiên ma tựa hồ đối với hắn hóa tự tại thiên con cực kỳ sợ sệt, nếu không phải Việt Trần thần hồn tản mát ra cực kỳ mùi thơm mê người, hắn đã sớm chạy trối chết. Việt Trần lại là trong lòng vui mừng, xem ra đây chỉ là hắn hóa tự tại thiên bên trong phổ thông thiên ma thôi. Về phần nâng lên hắn hóa tự tại thiên con có thể hay không bị hắn cảm ứng được, hắn lại là nửa điểm không lo lắng. Nếu là ở bên ngoài, hắn sẽ còn cố kỵ một hai. Bây giờ đây hết thảy phát sinh ở trong thần hồn của hắn, có chư thiên thiện ác bảng bao phủ, hắn lại là không hề cố kỵ. Trừ phi hắn hóa tự tại thiên con thành tựu tạo hóa chi cảnh, nếu không hắn còn khó có thể nhìn thấu cái này chư thiên tiện ác bảng. Hắn hóa tự tại a, Việt Trần nước bọn đều phải lưu lại tới. Nếu là hắn có thể học được môn công pháp này, chẳng phải là muốn hóa ai liền hóa ai? Chính là không biết gia hỏa này đại tự tại thiên ma kinh học đến toàn không được đầy đủ. Nghĩ đến đây, Việt Trần thần hồn bám vào trên xương ngón tay, toàn lực thôi động đạo thể. Tuy nói hắn bị đánh đến chỉ còn một đoạn xương ngón tay, nhưng vẫn có đạo thể đặc tính. Từ khi hắn đột phá đến tiên thiên vô cấu đạo thể sau, đạo thể liền sinh ra dị biến, trong đó nhiều hơn một hạng vô cùng thực dụng công năng. Hắn có thể rất nhanh liền mò thấy đạo pháp của người khác, dẫn cho mình dùng. Chức năng này phối hợp hắn phá vọng thần mâu, quả thực là một đại lợi khí. Cái này không, rất nhanh liền ứng dụng tại hắn hóa tự tại thiên ma trên thân. Thiên ma vô hình, lại có được cực kỳ bén nhạy linh giác. Cái này thiên ma nổi giận đằng sau, đột nhiên đã cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Nó không nói hai lời, vội vàng liền muốn bỏ chạy. Lại nào biết, lúc đến như vào chỗ không người địa phương, bây giờ vậy mà không ra được. Hắn hóa tự tại thiên ma kinh hãi, biết được là Việt Trần động tay động chân. Nó mãnh liệt va chạm mấy lần sau, gặp vẫn không thể ra ngoài, liền mở miệng uy hiếp nói, tiểu tử, thức thời nhanh lên thả bản tọa ra ngoài, nếu không, đưa tới thiên tử, tất cả mọi người đừng nghĩ sống. Việt Trần lại là ngoảnh mặt làm ngơ, thần hồn hóa thành trên thân thể, hai mắt ngân quang lấp lóe, toàn bộ thân hình đạo vận tự sinh. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú ở hắn hóa tự tại thiên ma trên thân, mặc nó hóa thành một đoàn hắc vụ hình dạng như thế nào biến hóa, nhìn chòng chọc không nháy mắt. Phá vọng thần mâu có thể đột phá biểu tượng phát hiện bản chất, tiên thiên vô cấu đạo thể có thể mò thấy người khác công pháp. Tại hai cái này phối hợp xuống, tại hắn hóa tự tại thiên ma dưới sự thất kinh, không ngừng phát động công kích tình huống dưới, Việt Trần thật lâu liền lấy ra hắn hóa tự tại một tia chân lý. Hắn hóa tự tại thiên chính là vực ngoại thiên ma bộ tộc chỗ tụ họp. Ở nơi này trời chúng sinh vô hình vô tính, gọi chung là hắn hóa tự tại thiên ma. Những này hắn hóa tự tại thiên ma không cần chính mình nhạc cụ biến hiện, mà là lợi dụng buổi trưa hóa thành, giả hắn chi nhạc sự tình, tự tại trò chơi, đồn rằng hắn hóa tự tại. Đương nhiên, trong thời gian ngắn, Việt Trần cũng không thể hoàn toàn nắm giữ đạo pháp môn này. Mắt thấy thời điểm độ kiếp đã lâu, Việt Trần nghĩ, gọi ra chư thiên thiện ác bảng, mỉm cười đi hướng đoàn hắc vụ kia. Thiên tiên linh bảo, ngươi muốn làm cái gì? Vua ta biết được sau, tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Hắn hóa tự tại thiên ma thanh âm tiếng rít thê lương đạo. Mắt thấy Việt Trần trong tay đột nhiên xuất hiện tiên tiên linh bảo, đầu này hắn hóa tự tại thiên ma hối hận phát điên. Nó trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đến trêu chọc ra hỏa này, bây giờ sợ là chết đều không người biết được. Mắt thấy đào thoát không cửa, đầu này thiên ma lập tức hướng Việt Trần đánh tới, tiểu tử, cùng chết thôi. Nó cười gần liền hướng Việt Trần trên mặt nhào, lại chỉ cảm thấy một trận hấp lực truyền đến, như vậy đã rơi vào một chỗ không biết tên chi địa. Hắn hóa tự tại thiên ma vạn phần hoảng sợ, giương mắt tứ phương, đã thấy chính mình bị trói tại một cây thô to trên cây cột. Mà cây cột kia đỉnh, treo một mặt to lớn bảng danh sách, dâng thư trừ thiên thiện ác bảng. Trừ thiên thiện ác bảng. Đây không phải gia hỏa kia linh bảo a? Tên kia không phải sớm đã vẫn lạc a? Hẳn là đầu này thiên ma tự lẩm bẩm, thanh âm giống như khóc giống như cười, cực kỳ điên cuồng. Mà lúc này Việt Trần đã nghe không được nó đang nói gì, nếu không không phải bắt lấy nó hỏi nhiều vài câu cái này tiên thiên linh bảo lai lịch không thể. Xương ngón tay bên trong, Việt Trần thần hồn vừa mới đem hắn hóa tự tại thiên ma cho cột vào chư thiên thiện ác bảng bên trong, không trung mây đen liền lặng yên lui tán. Sau đó, vô tận tiên lạc ngâm sướng, kim quang đầy trời, hư không sinh hoa, đạo diễn tiên liên, vạn đạo hiển hóa, các loại dị tượng bất tận. Những dị tượng này một mạch nhìn về phía phía dưới trong hồ lớn, che lại tầm mắt của mọi người. Vây xem các sinh linh hoàn toàn sợ ngây người. Như vậy dị tượng, tại bọn hắn sinh thời, đừng nói gặp qua, nghe cũng không nghe nói qua. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, muốn hướng đáy hồ kia tìm kiếm lúc, một đạo che khuất bầu trời hồng lăng như màn lụa giống như, ngăn tại đám người trước người. Càng giới này người, giết không tha. mãi thanh mãi khí đồng âm ẩn chứa vô tận sát khí từ trên tầng mây văng lên. Chúng sinh linh bọn họ tự dưng sợ run cả người, không người dám phóng ra một bước. Nói đùa, cái này Hồng Lăng là bộ sao? Đó là lửa, tươi sống đem tiên đạo ý thức cho hóa thành cho đầu xuất thần viêm. Vạn chúng im lặng, toàn bộ Thượng Dương Sơn yên tĩnh không nói gì. Chỉ có trên đỉnh núi kia, tiên lạc tề phóng, vạn đạo tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tại rất nhiều dị tượng cùng nhau nhìn về phía đáy hố, bao phủ tại cái kia còn sót lại trên xương ngón tay lúc, đoạn xương ngón tay kia xuất hiện biến hóa kinh người. Việt Trần thần hồn bám vào trên xương ngón tay, cùng nhau nên đón đại đạo quả tạo. Dùng tích huyết trùng sinh đều không đủ lấy hình dung hắn thời khắc này trạng thái. Đại đạo quang hoa bao phủ hắn một khắc này, hắn liền một lần nữa có được thân thể. Thân thể này bộ dáng cùng hắn trước đó hơi có khác biệt, nhưng bên trong lại hoàn toàn biến dạng. Hắn lúc này, toàn thân huyết mạch gân cốt đều đã hóa thành tiên thiên, toàn bộ thân hình tràn đầy tiên thiên vật chất, có một loại kỳ lạ đạo vận, làm cho người gặp chi bạo tụ. Hắn toàn bộ thân hình duy nhất không biến, cũng chỉ có thể nội chạy xuôi tối tăng mở mịn pháp lực. Đây là hắn tu luyện hỗn độn đại đạo hiển hóa ra ngoài pháp lực, là đạo của hắn chi thể hiện, chỉ có cảnh giới của hắn tăng lên, pháp lực mới có thể cải biến. Điểm này, đại đạo cũng không làm gì được. Chương 542, chân chính làm chảnh cho hổ chương 542, chân chính làm chảnh cho hổ Việt Trần khổ tu nhiều năm, lúc này rốt cục đạt được ước muốn, thành tựu chư thiên vạn giới đều có thể xưng đỉnh tiêm đạo thể một trong. Hắn thần thanh khí sảng, hắn không thể thét dài lên tiếng, lấy phát tiết cảm giác vui sướng trong lòng. Chúc mừng sư tôn thành tựu tiên đạo thể, sau đó con đường thông suốt, ít ngày nữa phi thăng. Hồ lô hoa ẩn chứa vui sướng sữa âm truyền đến, lập tức như một bầu nước lạnh quay đầu xối tại Việt Trần trên đầu, gọi hắn lập tức lấy lại tinh thần. Tiểu Vương bắt đạn này cùng Linh Tiêu nói thầm lửa ngày, gọi hắn kém chút tâm thần thất thủ. Việt Trần từ đáy hố phi thân lên, trong nháy mắt đi vào hồ lô hoa trước mặt. Đùng, một cái vang dội bạo lật tại hồ lô hoa trên trán văng lên, đem hắn đánh cho sững sờ. Sư nương của ngươi như thế nào? Còn không mau mau từ nói thật đến. Hồ lô hoa xẹp xẹp miệng, nghĩ đến Linh Tiêu ở bên người, không có khả năng mất mặt, mới chịu đựng kim đậu tử, ủy khuất ba ba đem Việt hồi mang tới tin tức nói cho Việt Trần. Sư tôn, cũng không nên trách ta không có đánh thức ngài, ngài bế quan sao mà trọng yếu, đệ tử thay ngài đi một chuyến, được tin tức chẳng phải là mở dạng. Hồ lô hoa như cũng có chút bị khuất, cảm thấy sư tôn ra tay quá nặng. Ai? Thiên ý như vậy, cũng được, bần đạo hiện tại liền đi luyện ngục chờ lấy hắn, ngươi ở chỗ này xem thật kỹ nhà. Việt Trần phân phó nói. Linh Tiêu xem thời cơ nhanh, lập tức hóa thành một chiếc thanh đồng bảo thuyền, dừng ở hư không, chờ đợi Việt Trần lên thuyền. Hắn cũng muốn đi bên ngoài kiến thức một phen, cũng không muốn cùng hồ lô hoa cùng một chỗ tại cái này Thượng Dương Sơn tìm nén. Hồ lô hoa làm núi này đại vương ngược lại là làm ra tư bị đến, nghe vậy cũng không chối từ, chỉ vội vàng căn dặn, sư tôn chớ quên giảng đạo kỳ hạn. Vi sư hiểu rồi. Việt Trần khoát qua tay, bay người lên trên Linh Tiêu bảo thuyền, thư không mấy cái dung chuyển ở giữa, bảo thuyền liền biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem Linh Tiêu cùng quỷ đuổi giống như trong nháy mắt bỏ chạy không còn hình bóng, hồ lô hoa phi một tiếng, hận hận nói, chạy ngược lại là nhanh, tiểu gia mới không có thèm ngươi bồi. Hắn lẩm bẩm dương một tay lên, thét, đều cho tiểu gia trở về đợi, chớ quấy rối, nếu không roi hầu hạ. Nói đi, cổ tay hắn khẽ đảo, một đầu tản ra khí tức làm người sợ hãi, sơn đen tôi đen trường tiên, đột nhiên giữ tại hắn trắng loáng trong bàn tay nhỏ. Đùng, roi nước thanh âm vang lên, hắc tiên giống như linh động trường xà, đem hư không đánh nứt. Chúng sinh linh chỉ cảm thấy thần hồn siết chặt, phản phất trên đầu lơ lửng lợi kiếm, không hiểu toàn thân phát lạnh. Ngay sau đó, vây xem các sinh linh lập tức giải tán lập tức, không bao lâu sau công phu, Thượng Dương Sơn liền thành tịnh đứng lên. Lại nói Việt Trần không chế lấy Linh Tiêu bảo thuyền, như một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, rất nhanh liền đến luyện ngục thế giới. Hắn nhìn xem lệ quỷ hoành hành luyện ngục, trong lòng cảm khái không thôi. Trước sớm hắn coi như ra huy chấn thiên tại cái này cổ hoàng giới có một đạo cơ duyên, lại không muốn, đúng là mở luyện ngục. Chấn hồn, đúng vậy chính là chấn áp hồn phách a. Linh Tiêu đứng bên cạnh hắn, nhìn xem đầy đất quỷ hồn, có chút giật mình nói, lao ra, hồn phách này cũng quá là nhiều chút, cổ hoàng giới sinh linh sợ là chết hơn phân nửa. Việt Trần ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, cho nên nói, phương này thiên đạo, nên giết. Hai người đoạn đường này đi tới, chỉ thấy được vô số quỷ hồn nhận luyện ngục hấp dẫn, từ các nơi đến, thời gian dần trôi qua hội tụ vào một chỗ, xếp thành đội ngũ thật dài, chìm vào luyện ngục hồ, đi vào cái này luyện ngục trong thế giới, chờ đợi quỷ sai dẫn dắt. Chỉ bất quá, có chút hồn phách khi còn sống trải qua chém giết, sau khi chết cũng hung lệ dị thường, thường xuyên nắm lấy vô tội nhỏ yếu hồn phách thôn phệ, rất nhanh liền hóa thành lệ quỷ, muốn tại cái này luyện ngục xương vương xương bá. Giống. Đinh Hai nhức góc tiếng hổ gầm truyền đến, trong không khí sóng âm chấn động, những lệ quỷ này sẽ rách hồn phách động tác đống nhiên dừng lại. Lập tức, một đầu to lớn bằng đen mánh hổ bay nhào mà đến, đối với bọn lệ quỷ mở ra miệng lớn, đống nhiên khẽ hấp. Đạo đạo quỷ khiếu thanh vang lên, bọn lệ quỷ phát ra tiếng hét thảm, liều mạng chống cự cự hổ thu nạp. Nhưng mà, những này lệ quỷ cảnh giới quá thấp, làm sơ chống cự liền bị cự hổ cho đều hút vào trong bụng. Sau đó, đầu này vằn đen manh hổ chép miệng ba mấy lần lưỡi dài, ngay cả phi vài tiếng, phun ra từng đoàn hắc quang, rơi xuống đất hóa thành từng cái sắc mặt tràn ngập e ngại quỷ hồn. Hắc hổ kia hành động ở giữa, những này quỷ hồn một mực không rời tả hữu, gặp được lệ quỷ làm hại lúc, bọn chúng lại cũng tiến lên cùng những lệ quỷ kia xé đánh, quả thực gọi người kinh ngạc. Việt Trần đứng xa xa nhìn, trong lòng lóe ra một cái tử, làm tranh cho hổ. Đây chính là chân chính làm chảnh cho hổ, nửa điểm không mang theo thủy phân. Đầu kia hắc hổ nhìn xem cũng có đại yêu vương chi cảnh, những lệ quỷ này là chảnh sau, sợ là vĩnh thế không được giải thoát. Nơi xa, Truy Nhật Tốn Phong hổ hổ nghi hướng Việt Trần hai người nhìn một chút, ánh mắt rơi vào Việt Trần sau lưng Linh Tiêu trên thân. Lập tức, ánh mắt nó đại biến, giả bộ như không thèm để ý bình thường, mang theo ma quật của bọn họ liền trốn mất. Việt Trần thấy buồn cười, cái này hắc hổ rõ ràng là từ linh tiêu trên thân phỏng đoán thân phận của hắn, cho ra kết luận đem chính mình dọa sợ. Hắn lắc đầu, không còn quan tâm đầu này hắc hổ, mang theo linh tiêu liền hướng trung ương đại điện tiến đến. Nói đến, hắn một chút luyện ngục bên trong, liền ngưng thần cảm ứng Việt Hồi tồn tại, lại không thu hoạch được gì. Việt Hồi ra hỏa này, cũng không nói quay lại thời gian, thật sự là gọi hắn đợi thật lâu. Lại nói Việt Hồi cùng Thường Bạch hai cái âm sai vừa đi vừa về vận chuyển mấy lần, câu hồn số lượng rất nhanh liền đứng hàng tiểu đội 10 người đầu hai tên. Nói là tiểu đội 10 người, cũng chỉ có hai người bọn họ là tổ đội, các âm sai đều là hành động độc lập, có khi hồi lâu đều không gặp được một mặt. Mắt thấy nhiệm vụ này độ hoàn thành viễn siêu người khác, Việt Hồi liền cùng Thường Bạch thương lượng, ta phải cái kia luyện mục chi chủ chiếu cố, đáp ứng thay hắn làm một chuyện, đi hướng thế giới khác một chuyến, rất nhanh liền trở về. Hắn móc ra câu hồn đại, đưa cho Thường Bạch, cũng không đợi hắn phản bác, trực tiếp nói ra, cái túi này ngươi trước dùng đến, chờ ta trở lại lúc, hai ta lại muốn. Thường Bạch ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cũng không truy đến cùng hướng đi của hắn, chỉ chọn đầu nói ta chờ ngươi. Việt Hồi tán thưởng nhìn hắn một cái. Hợp tác những ngày này, hắn sớm đã thấy rõ ràng, gia hỏa này ở đâu là cái trung thực quỷ, rõ ràng là lòng dạ hiểm độc hạt vừng nhân bánh bao mềm con. Nhìn xem hắn dễ ưu hiếp, kỳ thực người ta tâm tư trong suốt rất. Việt Hồi cũng không che lấp, ở ngay trước mặt hắn, xác nhận xích minh giới câu hồn nhiệm vụ, hai người cùng nhau ra quỷ môn quan liền mỗi người đi một ngả. Việt gia đại viện bên trong, ánh nắng vừa vặn. Lý Thị ngồi ở trong viện, cười híp mắt nhìn xem Ngao Lâm chỉ điểm Việt khác tu luyện. Đây là nàng trong cuộc đời khó được hài lòng thời điểm, tuy nói nhìn nữ khó mà tụ toàn, nhưng cũng gọi nàng vui mừng không thôi. Nàng quay đầu nhìn về Kim Linh Vương hướng nhìn lại, lại đột nhiên sững sờ. Chỉ gặp nguyên bản Kim Linh tính tọa vị trí, lại không có mưa ai. Khắc Nhi, ngươi Kim Linh đại ca đi đâu? Lý Thị lòng có chút hoảng, sợ nhất loại này đi không từ giã. Nàng không khỏi nghĩ đến con trai cả trên thân. Mấy năm này con trai cả trở nên có chút cổ quái, nàng cũng không nói lên được không đúng chỗ nào. Nếu không phải nhìn con dâu đối với nhi tử cũng là thân cận lại không thân mật, nàng kém chút tưởng rằng chính mình ảo giác. Chương 543 lẫn nhau giới thổi chương 543, lẫn nhau giới thổi nên nói không nói, mâu thân đối với nhi nữ bọn họ trực giác, một mực thường tại. Dù là Việt Trần thở nhỏ rời nhà, gặp lại lúc, Lý Thị vẫn có thể phân biệt ra được nhi tử không cùng đi. Nàng đây là không hiểu rõ tiên gia thủ đoạn, nếu không đã sớm nhận ra Việt Hồi cùng Việt Trần không cùng đi. Việt khác nghe Lý Thị tra hỏi, liền vội vàng đứng lên, cầm lấy lệnh bài đệ tử đang muốn đi tìm. Đã thấy một vệ kim quang từ Phục Lân Sơn đội đến, trong chớp mắt liền đứng ở trong đình viện. Mẹ, ngươi chẳng lẽ nhớ lầm thôi? Kim Linh đại ca không phải mới từ trong phòng đi ra a? Việt Khắc chỉ vào Lý Thị sau lưng Kim Linh đạo. Hắn hướng Kim Linh nháy mắt mấy cái, bất đắc dĩ tiếu tiếu. Cũng chỉ có mẹ hắn, một mực đem Huyền Sách Sư Minh xem như cái kia mới từ khổ hải giải thoát đáng thương hải tử, từ đầu đến cuối không quên đây là nàng nhận lấy con nuôi. Lý Thị xoay người lại, hầu nghi hướng Kim Linh trái xem phải xem. Gặp hắn vẫn như cũng là bộ kia trầm mặc ít nói, chỉ có đối mặt nàng lúc, mới sát mặt nhu hòa một chút lãnh khốc bộ dáng, Lý Thị mới thở phào nhẹ nhõm. Không thay đổi liền tốt. Ngao Lâm mắt mang nghi ngờ nhìn về phía Kim Linh. Đã thấy hắn một đôi mắt vàng chính nhìn qua, đồng thời thần thức của hắn truyền âm cũng đã rơi vào Ngao Lâm trong tai. Việt Hồi tại Cửu Vũ chờ ngươi. Ngao Lâm ánh mắt nhất động, có chút mừng rỡ. Nàng nhìn Lý Thị một chút, ôn thanh đạo, "Mẹ, ta đi tu luyện." Lý Thị cuốn quýt đứng lên, liền đến dịu nàng, "Đối với, nhanh đi tu luyện, tiểu tử thúi này, tận hao phí tẩu tử ngươi tinh thần, muộn hai năm tiến giai lại thì sao?" Nói, nàng hung hăng trừng Việt Khác một chút. Đáng thương Việt Khác, mỗi ngày con hát qua, có nỗi khổ không nói được, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Hắn hận thầm nghĩ, chờ ca ca trở về, không phải muốn hắn bồi thường ta một phen không thể. Lại nói Ngao Lâm xin miễn Lý Thị nâng, một mình tiến vào nàng cùng Việt Trần phòng ngủ, liền đem cửa cắm xuống. Nàng vẫn chưa yên tâm bày ra một tầng cấm chế, mới làm cái chướng nhãn pháp, rời biệt ra đại viện, trực tiếp hướng Phục Lân Sơn bay đi. Kim Linh mắt sáng lên, hướng Lý Thị nói, "Mẹ, ta cũng đi bế quan, qua hai ngày tái xuất quan bồi ngài." Lý Thị lại tới thúc giục, nhanh đi, chớ có làm trễ ngoài thời cơ, ta lão thái bản này có rất tốt bồi." Kim Linh hướng nàng tiêu tiếu, một tấm khuôn mặt tuấn tú càng thêm tuấn mỹ mấy phần. Chờ hắn đi sau, Lý Thị mới thở dài nói, "Liền nên nhiều tiêu tiếu, ngươi nhìn ngươi Kim Linh đại ca." Cười lên rất dễ nhìn. Một bên Việt Khắc không dám tin nhìn xem Lý Thị, mẹ hắn cũng quá bất công thôi. Thì ra hắn tu luyện liền có thể chậm 2 năm, người khác tu luyện cũng không thể chậm trễ thời cơ. Việt Khắc bi phẫn nói, "Mẹ, hắn dáng dấp đẹp hơn nữa, cũng không thể bảo ngươi ôm cháu trai, muốn ôm cháu trai, ngươi còn phải trông cậy vào ta." Lý Thị nhìn thấy hắn, ghét bỏ nói, "Ngươi cũng không thông minh, tái sinh cái cháu trai cũng không thông minh có thể làm sao xử lý. Tính toán, ngươi cũng đi tu luyện đi, lão nương ta đi ra ngoài đi tản bộ đi. Ngọc Nương, đi ra bồi lão bà tử ta đi dạo sai vật đi." Lý Thị cao giọng hô. "Ấy, tới." Ngọc Thị vén rèm cửa lên, từ trong nhà đi ra. Nàng lúc trước một mực tại trong phòng, đem trong sân thanh âm nghe hết. Ngọc Thị thấy rõ ràng, chớ nhìn Lý Thị một mực ghét bỏ tiểu nhi từ này, kỳ thật trong lòng nàng, thân cận nhất cũng là tiểu nhi từ này. Nàng cũng chỉ có đối với việc khác không có chút nào che giấu ghét bỏ, thuận miệng liền tổn hại bên trên hai câu, đối đãi Việt Trần, lại là thân hòa có thừa, thân cận không đủ. Nhưng ngươi phải nói nàng không công bằng, đối với Việt Trần không tốt, vậy cũng không đối. Nàng một mực đem Trần Ca Nhi treo ở bên miệng, Việt Trần sau khi rời đi, nàng cũng thường xuyên lo lắng ngủ không yên. Có lẽ cái này mẹ con hai người thiên tính như vậy thôi. Ngọc Thị loạn thất bát tao nghĩ đến, vén quần dài lên, nện bước tiểu toái bộ liền theo Lý Thị đi ra cửa. Lại nói Ngao Lâm mới lên Phục Lân Sơn đỉnh, kim quang cực tốc xẹt qua, Kim Linh đuổi theo. nàng nhưng thiếu thiếu cũng không nói chuyện, đi đầu đã rơi vào Bắc Minh Thâm Nguyên. Lệ Đô Vương phủ bên trong, Việt Hồi đang cùng Lệ Đô Quỷ Vương tự thoại. Quỷ Vương có chỗ không biết, cái kia luyện ngục thế giới mới mở, nhân thủ không đủ, đống nhiên tiếp nhận toàn bộ thế giới vong hồn, nhất thời luôn cuống tay chân, kém chút liền cứ gọi thành bảy lệ quỷ chạy ra ngoài. Việt Hồi tính tình hoạt bát chút, nói tới nói lui mặt mày hớn hở, nghe được Lệ Đô Quỷ Vương cũng khó được lên mấy phần hào hứng. May mắn luyện ngục chi chủ hóa ra phân thân đến, bốn chỗ tuần sát, lại chiêu cái luyện ngục đại nguyên soái, mới miễn cưỡng đem quỷ môn giữ vững. Lệ Đô Quỷ Vương thở dài, vạn sự khởi đầu nan, chớ đừng nói chi là mở một phương thế giới, xác thực không dễ. Việt Hồi gật đầu, cũng may minh giới phái chúng ta mười vị âm sai ngày đêm không ngừng câu hồn, mới thoáng hóa giải luyện ngục áp lực. Nhưng cổ hoàng giới chiến tranh không chỉ, vong hồn còn tại liên tục không ngừng gia tăng, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đi đến quỹ đạo. Lệ Đô Quỷ Vương liền nói, đạo hữu hành tẩu vạn giới, câu hồn bắt quỷ, cùng thiên địa có lợi, lúc có đại công đức. Hắc hắc, cũng không tính là cái gì, Quỷ Vương trấn thủ một chỗ, cũng có công lớn. Hai người lẫn nhau thổi phồng một câu, liếc nhau, đều cảm thấy có chút xấu hổ. Việt Hồi thầm nghĩ, cái này Lệ Đô Quỷ Vương phong quang dường nào tệ mọi người, thổi phồng lên người đến, thực sự gọi người không có ý tứ. Lệ Đô Quỷ Vương thì thầm nghĩ, tiểu tử này nói một tràng, cũng không biết hắn đến cùng là đến làm gì. Hai người riêng phần mình trong lòng oán thầm, bầu không khí nhất thời trầm mặt lại. Cũng may, loại này lúng túng thời điểm không hề dài, Kim Linh thanh âm xuyên thấu vương phủ cấm chế, truyền đến hai người trong thai, Huyền Sách cùng tứ công chúa tới cửa bái phòng, còn xin Lệ Đô đạo hữu mở cửa. Việt Hồi lập tức nhảy lên một cái, vội vàng hướng cửa lớn chạy tới. Lệ Đô Quỷ Vương lắc đầu, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đạo linh quang phát sau mà đến trước, gậy tại cửa lớn trên cấm chế. Ken ken cửa phủ ứng thanh mà mở. Kim Linh cùng Ngao Lâm hai người đi vào, vừa mới đứng vững, Việt Hồi liền chui ra. Công chúa vừa vặn rất tốt. Việt Hồi một đôi tinh mâu như dạ minh châu giống như, đem Ngao Lâm trên dưới dò xét. Ta vô sự, ngươi muốn gặp ta, đi thẳng về là được, làm gì phiền phức như vậy? Ngao Lâm huyền chuyển cười nói. Việt Hồi lắc đầu, ta còn có việc tại thân, thoát không được thân, trở về gặp mẹ liền không dễ đi. Nghe vậy, Ngao Lâm trong mắt nổi lên một vòng dị sắc, thử nói ngươi thế nhưng là có tin tức của hắn. Quả nhiên là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Việt Hồi tim có chút mỏi nhừ, nhếch miệng, coi là thật. Ngươi chớ có dỗ dành ta. Ngao Lâm hai con ngươi bỗng nhiên trợ to, một bước tiến lên, đột nhiên xuất thủ, nắm chặt Việt Hồi ống tay áo, không thể tin lên tiếng kinh hô. Ấy, ngươi cẩn thận chút, ta đều nói cho ngươi chính là, chớ kích động. Việt Hồi cuốn quýt vì nàng, sợ nàng một cái kích động, lại đã hôn mê. Ngao Lâm thật sâu ít mấy hơi, bình phục một chút tâm tình, mới vừa trầm tiếng nói, ngươi nói, ta nghe. Kim Linh thân hình thoát một cái, đứng ở Việt Hồi bên người, một đôi mắt vàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Chư vị mời tiến đến nói chuyện. Lệ Đô Quỷ Vương đứng ở ngoài cửa phủ, tức thời lên tiếng. Kim Linh hướng hắn gật đầu, cũng tốt, làm phiền Quỷ Vương.